Chương 1170 huyết thần cung cùng nghiên cứu thảo luận, chương 1170 huyết thần cung cùng nghiên cứu thảo luận. Một tháng sau, Trần Phàm cùng Bắc Minh làm bạn rời đi ngoại hải, hắn lắc đầu, ta liền biết không có đơn giản như vậy, hết thảy có hai vị trung cực xuất thủ, cộng đồng quét sạch ngoại hải. Ngắn ngủi một tháng thời gian, toàn bộ ngoại hải liền bị triệt để san bằng. Chỉ bất quá, dù cho đem ngoại hải lật cả đáy lên trời, hai vị trung cực cũng đều không thể tìm tới vị kia đầu nhập vào Thiên Nguyên trung cực cao thủ. Đừng nói vị kia trung cực, đám người ngay cả ma thần vương cấp khác Thiên Nguyên nhanh nuốt đều không có nhìn thấy mấy cái. Về phần Phong Hầu, Phong Vương cấp bậc Thiên Nguyên nhanh nuốt cũng không phải ít, chỉ bất quá bọn gia hỏa này toàn giết sạch cũng không có gì ý nghĩa quá lớn. Bắc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, không có cách nào, ngoại hải hoàn cảnh quá mức đặc thù, thiên đạo không cách nào bỏ ra ánh mắt, thiên cơ chi đạo đều không cách nào vận dụng. Vị kia ma lưu thực lực cường đại, lại quá mức giàu hạn, cho dù là trung cực cũng rất khó tại loại này địa phương tìm tới hắn. Ma lưu chính là ngoại hải bên trong đầu nhập vào Thiên Nguyên vị kia trung cực tục danh, bởi vì nó đã phản bội thiên đạo, mà lại thân ở ngoại hải bên trong, dù cho gọi cái tên cũng không cần lo lắng sẽ bị cảm ứng được. Ma lưu thân là trung cực, tự nhiên cũng có được tâm tướng thế giới tồn tại, nó đem giới trướng Thiên Nguyên nhanh nuốt thu nhập tâm tướng thế giới bên trong, chính mình lại ẩn nấp đứng lên, những người khác cho dù là trung cực thì như thế nào có thể tìm được. Bởi vì sớm liền dự liệu được kết quả này, Trần Phàm ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Mà lần này một nhóm, hắn thấy được không ít Thiên Nguyên nhanh nuốt nhìn trời huyền chi lực vận dụng, nhưng cũng không có khả năng xem như không thu hoạch được gì. Chỉ sợ không được bao lâu, ngoại hải lại sẽ náo nhiệt lên lắc đầu, Bác Minh cùng Trần Phàm cáo biệt, bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm nhược có chút suy nghĩ, lại là đồng dạng bước ra một bước, thân ảnh biến mất không thấy. Tây Hoang, Vân Giả Vũ nhiễu trên núi cao, một bóng người đột nhiên nổi lên. Một thân chính là Trần Phàm. Giờ này khắc này, lòng bàn tay của hắn chính cầm một viên huyết sắc tinh thạch. Tinh thạch này chính là huyết thần lúc trước lưu cho Trần Phàm làm dẫn đường dùng tinh thạch. Giờ này khắc này, Trần Phàm đã giải quyết xong các loại ân oán khúc mắc, hắn lại là dự định đi tìm huyết thần, hảo hảo nghiên cứu thảo luận một phen dung huyết thuật đến tiếp sau vấn đề. Vô luận là vì dung huyết thuật tiến một bước hoàn thiện, vẫn là vì chính mình dung huyết thuật có thể tiến bộ nhanh hơn, Trần Phàm đều cần tìm huyết thần mặt đối mặt hào hào trò chuyện chút. Mà nó giọt máu chỉ dẫn lại là chỉ dẫn Trần Phàm đi tới trên tòa núi cao này. Chỉ là trước mặt một mảnh tre cuốn mây trắng, lại là nơi nào có người vì sinh hoạt vết ích, mà Trần Phàm cũng không có cảm nhận được cái gì không gian ba động. Mà cũng liền tại lúc này, Trần Phàm trong tay tinh thạch màu đỏ phía trên lại là đột nhiên tách ra hào quang màu đỏ ngòm. Cái này huyết sắc hào quang lại là ở trong hư không sinh thành từng cái hư ảo cầu thang, thông hướng chỗ càng cao hơn. A, Trần Phàm cũng là chau lên lông mày, lại là nhíu mày bước lên cầu thang. Những này huyết sắc huyễn quang ngưng tụ cầu thang cũng không chỉ là hư ảnh, mà là chân thực tồn tại. Trần Phàm từng bước một tiến về phía trước đạp đi, theo hắn không ngừng hướng về phía trước, hướng lên, hắn lại là phát hiện hai bên cảnh tượng không ngừng biến hóa, chính mình lại là rất nhanh đi tới một tòa huyết sắc cung điện trước đó. Phía trên cung điện lại là dùng Thái Dương thần đỉnh văn tự viết huyết thần cung mấy chữ. Thật thần kỳ địa phương, Trần Phàm vi nhíu mày, nếu không có giọt máu chỉ dẫn, cho dù là lấy Trần Phàm vũ không bí điển cũng không có khả năng tìm đến nơi này. Huyết sắc cung điện trống trải đến cực điểm. Cũng liền tại lúc này, một đạo hơi có vẻ mỏi mệt, thanh âm khàn khàn từ huyết sắc cung điện bên trong vang lên, là Trần Phàm tới rồi sao? Mau vào đi, thanh âm là huyết thần thanh âm, nhưng là ngữ khí lại là để Trần Phàm cảm thấy có chút không thích hợp. Trần Phàm vi nheo mắt lại là ứng tiếng, là ta. Nói hắn cũng là dậm chân hướng về phía trước, trực tiếp đi thẳng về phía trước, đẩy ra đại điện màu máu cửa lớn. Mà khi nhìn thấy trong đó tình hình thời điểm, nét mặt của hắn cũng là không khỏi hơi đổi. Ở vào trong đại điện, lại là một lần bố xúc tu, đồ ăn hại, trên thân quanh quẩn lấy huyết quang, hắc khí to lớn bất quy tắc quái vật. Trên thân nó tản ra nồng đậm thiên nguyên chi lực cùng lịch thần chi huyết khí tức. Nó lại là cùng đầu kia biến dạng huyết ma cực kỳ tương tự, khác biệt duy nhất chính là nó hư hư thực thực đầu lâu bộ vị bất mãn tơ máu hai viên con mắt. Biến dạng huyết ma cũng không có bao lớn trí tuệ, mà trước mặt quái vật hai mắt lại là muốn càng có ánh sáng màu cùng tình cảm. Huyết thần tiền bối mặc dù Trần Phàm cũng sớm đã có mong muốn, thế nhưng là nhìn thấy huyết thần bộ dáng này, trong lòng vô cùng phức tạp. Huyết thần trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt, ta mặc dù trình độ nhất định thành công dung luyện thiên nguyên chi lực, thế nhưng là dung huyết thuật cũng không hoàn thiện, ta không cách nào hoàn mỹ thao túng thiên nguyên chi lực, thân thể của ta bởi vì thiên nguyên chi lực mà phát sinh biến dạng, lý trí của ta cũng đang không ngừng mài mòn. Ta sở dĩ không cách nào bản thể ra ngoài tùy tiện hành động, chính là bởi vì ý chí của ta đã không cách nào tùy tiện thao túng bản thể của ta. Hắn nói được nửa câu, lại là đột nhiên dừng lại. Sau đó hai con mắt lại là nhìn chằm chằm hắn không rời mắt, lại là nhìn Trần Phàm đều có chút run rẩy, hắn không khỏi lui lại nửa bước. Huyết thần tiền bối, ngươi đây là? Chẳng lẽ huyết thần hoàn toàn không chế không nổi bản thân, ý chí muốn hỏng mất đi? Huyết thần trong hai mắt lóe lên một vòng nồng đậm nghi hoặc, đồng thời thanh âm của hắn cũng là vang lên, ngươi dung huyết thuật đã đạt tới thập nhị trọng. Trần Phàm nhẹ gật đầu, cũng là đội vàng lại nói ta hơi cải thiện một chút thập nhị trọng dung huyết thuật, lại là cùng lúc đầu dung huyết thuật có không ít chỗ khác biệt. Theo Trần Phàm thanh âm rơi xuống, huyết thần hai mắt lại là hiện lên một vòng kích động, cùng lúc đó, một thân trên người từng cái xúc tu cũng là không ngừng đồng đưa, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm, để lúc này Trần Phàm đều cảm thấy hít thở không thông, khí thế khủng bố từ huyết thần phía trên khuấy động ra. Đồng thời, huyết thần cũng là phát ra từng tiếng vang dội cười to, ta liền biết, quả nhiên có biện pháp, quả nhiên có biện pháp. Thật lâu huyết thần mới rốt cục khôi phục bình tĩnh, hắn vẫn như cũ hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Theo lý thuyết, đã đạt tới dung huyết thuật thập nhị trọng ngươi, thân thể hẳn là cũng sẽ phát sinh không ít biến dạng mới là, nhưng là bây giờ ngươi lại là một chút dị thường đều không có, mà lại ta có thể cảm nhận được thân thể ngươi cường đại, thậm chí so với lúc trước cùng thời kỳ ta càng thêm cường đại, cái này cũng đã nói lên ngươi cải thiện đi đúng rồi phương hướng. Trần Phàm cũng là giờ mới hiểu được tới, vì sao huyết thần kích động như vậy. Huyết thần tiếp tục nói, ngươi mau mau nói cho ta biết, ngươi là như thế nào cải thiện dung huyết thuật. Trần Phàm gật đầu hướng về phía trước, cũng là đem chính mình đối với dung huyết thuật cải thiện, một chút xíu chia sẻ cho huyết thần. Thiên tài, thật sự là thiên tài, lại còn có thể làm như vậy. Khi kiến thức đến Trần Phàm cải thiện sau dung huyết thuật đằng sau, huyết thần cũng là nhìn mà than thở. Nếu như nói đi qua Trần Phàm đối với thập nhất trọng dung huyết thuật cải thiện, như cũng còn ở vào nguyên bản phạm chủ phía dưới, cải biến còn không tính đặc biệt khoa trương. Như vậy đệ thập nhị trọng dung huyết thuật cùng nguyên bản thập nhị trọng dung huyết thuật lại là đã thành cùng một cái trên cây kéo dài mà ra khác biệt chặt cây. Hai người cũng là rất nhanh bắt đầu liên quan tới dung huyết thuật tiến một bước nghiên cứu thảo luận. Trần Phàm cải thiện phương hướng mặc dù là đúng, nhưng là luận đối với dung huyết thuật đối với nghịch thần chi huyết cùng thiên nguyên chi lực hiểu rõ, Trần Phàm tự nhiên hay là không sánh bằng huyết thần. Huyết thần tồn tại lại là có thể trợ giúp Trần Phàm tiến thêm một bước, càng nhanh hoàn thiện dung huyết thuật. Mặt khác Trần Phàm tài vừa giải quyết gió lạnh ma thần, kỳ trường ma thần cũng bị hắn lưu lại tính mệnh, một mực nhốt tại tâm tướng thế giới, hắn tùy thời cũng có thể đi vào quan sát một thân thiên nguyên chi lực biến hóa. Hắn đối với dung huyết thuật cùng thiên nguyên chi lực lý giải cũng tại càng lúc càng tăng. Mà thời gian cũng liền tại hai đại cao thủ nghiên cứu thảo luận bên trong từ từ mất đi. Chương 1171 ánh đến tương diện, chương 1171 ánh đến tương diện, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Cả hai phen này thảo luận chớp mắt liền đi qua hơn ngàn năm thời gian. Cao tầng dung huyết thuật biến hóa cùng ẩn chứa nội dung quá khoa trương. Đương nhiên, Trần Phàm cũng là đã sớm thúc dục trụ quang chi hạch. Hắn đem huyết thần đầu lâu cùng mình cùng nhau bao phủ tại trụ quang chi hạch phía dưới, cả hai trọn vẹn thảo luận mấy ngàn năm thời gian. Trên thực tế, ngoại giới lại là căn bản không có đi qua mấy chục năm. Trần Phàm cũng là tại trên cơ sở vốn có, tiến một bước hoàn thiện thập nhị trọng dung huyết thuật. Hắn tự thân dung huyết thuật tiến độ cũng đang không ngừng nhảy lên, treo máy hiệu suất phi tốc tăng lên. Mà theo Trần Phàm thập nhị trọng dung huyết thuật tiến độ tăng lên, bản thân hắn lúc trước thu thập thế giới bản nguyên mảnh vỡ cũng bị hắn đã hấp thu không ít, mà khác gió lạnh ma thần lưu lại thiên nguyên chi lực cùng kỳ trừng phạt ma thần trên người thiên nguyên chi lực, hắn cũng là đã hấp thu không ít. Mà lúc này giờ phút này, Trần Phàm trên thân chỗ có được lịch thần huyết mạch, nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, đã không thể lại được xưng là lịch thần huyết mạch. Theo bản nguyên mảnh vỡ cùng thiên nguyên chi lực tiến một bước dung hợp, Trần Phàm huyết mạch đã phát sinh bản chất phương diện cải biến. Chỉ bất quá giờ này khắc này, Trần Phàm cải biến còn chưa đủ triệt để, hắn lại là chỉ có đem dung huyết thuật tu hành đến tầng cao hơn, mới có thể tiếp tục dung luyện cùng thể biến. Liên đến này là ngừng đi, Trần Phàm. Thập nhị trọng dung huyết thuật đã đầy đủ hoàn thiện, huyết thần trong hai mắt tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Những ngày tiếp theo, ta sẽ tạm thời bế quan, chúng tu thập nhị trọng dung huyết thuật đến lúc đó không nói có thể làm cho ta khôi phục, nhưng hẳn là có thể đủ hơi cải thiện ta lúc này trạng thái. Trần Phàm nhẹ gật đầu, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Huyết thần nói chờ ta hoàn thành chúng tu, ngươi hẳn là cũng đem thập nhị trọng dung huyết thuật tu thành, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu thảo luận, cải thiện thập tam trọng dung huyết thuật, thập nhị trọng dung huyết thuật cùng nguyên bản đã một trời một vực, tầng thứ 13 lại là cơ hồ muốn đẩy lên làm lại. Trần Phàm cũng là nhẹ gật đầu, cái này mấy ngàn năm thời gian trôi qua, chính hắn dung huyết thuật tiến độ cũng là nhảy lên không ít, hiệu suất cũng là lại là không ít. Có trụ quang chi hiện tại, hắn lại là không cần quá lâu, liền có thể đem thập nhị trọng dung huyết thuật treo máy viên mãn. Hắn tin tưởng có treo máy thiên phú tại, sáng chế mới tầng thứ 13 dung huyết thuật cố nhiên rất khó, nhưng cũng tuyệt đối là có hy vọng. Nếu là tiền bối vô sự, vậy ta liền tạm thời cáo từ, đang muốn từ biệt huyết thần. Chờ chút, Trần Phàm huyết thần lại là đột nhiên gọi hắn lại. "Ân, huyết thần tiền bối còn có chuyện gì sao?" Trần Phàm nhíu mày hỏi. Huyết thần nhẹ gật đầu, trên thân nó linh quang hội tụ, trước mặt hắn lại là đột nhiên trôi nổi mà ra một viên hỏa hồng tinh thạch. Theo nó xuất ra cái này hỏa hồng tinh thạch, toàn bộ huyết thần cung đều trở nên nóng rực lên. Hỏa diễm đại đạo chi lực không ngừng lưu chuyển. Đây là Viêm chi tinh. Trần Phàm nhíu mày nhìn xem trước mặt hỏa hồng tinh thạch. Huyết thần biểu lộ phức tạp nhẹ gật đầu, sau đó nói, đây là con thương Viêm chi tinh, lời vừa nói ra, Trần Phàm cũng là biểu lộ biến đổi, con thương đã chết. Cái gọi là Viêm chi tinh, lại là Thái Dương thần tộc cao thủ sau khi tử vong, lực lượng toàn thân ngưng tụ tinh hoa. Lúc trước Trần Phàm từ lên trời chi môn trở về, vị kia Thái Dương thần tộc cơ tại chấm dứt tự thân tiếc nuối đằng sau, cũng là bản thân đạo diện, tại chỗ ngưng luyện ra một viên Viêm chi tinh. Huyết thần biểu lộ cực kỳ phức tạp, từ một loại nào đó góc độ mà nói, con thương hoàn toàn chính xác đã chết, làm sao lại? Trần Phàm có chút không hiểu, không phải nói, lúc trước Thái Dương thần vương từng tại ngoại thần trong tay cứu con thương? Huyết thần nói con thương cũng không phải là chết ở trên trời bên ngoại thần trong tay, mà là chết tại đối với dung huyết thuật nghiên cứu, nhìn trời bên chi lực thăm dò bên trong. Trần Phàm khẽ miệng co giật, muốn nói lại thôi. Lại nghe huyết thần nói con thương thân là Thái Dương thần vương con độc nhất, nhưng cũng là trừ bỏ Thái Dương thần vương bên ngoài, thiên hạ hỏa diễm đại đạo tu hành người thứ nhất, nếu không có Thái Dương thần vương tồn tại, có lẽ con thương dựa vào chính mình cũng có thể thành tựu hỏa diễm trung cực. Đáng tiếc huyết thần mang trên mặt rất nhiều phức tạp, lại là chớp mắt biến thành bình tĩnh. Trần Phàm, ngươi cũng đối hỏa diễm đại đạo có chỗ nghiên cứu, ta hy vọng con thương Viêm chi tinh có thể trợ giúp ngươi hiểu thông đại đạo, lấy ngươi thực lực, có lẽ có cơ hội tìm được phần kia cơ hội hiểu thông đại đạo. Trần Phàm nghĩ đến huyết thần cùng Lan Nhược từng không chỉ một lần nói qua liên quan tới hỏa diễm đại đạo sự tình, hắn cuối cùng nhịn không được hỏi chính mình. Suy đoán, huyết thần tiền bối lời nói cơ hội là cùng Thái Dương thần vương cùng trung cực vị trí có quan hệ sao? Không cầm máu thần, Lan Nhược đã từng nói qua hy vọng mình có thể hiểu thông hỏa diễm đại đạo, nói là hỏa diễm trên đại đạo có khác tiến thêm một bước cơ duyên. Trần Phàm lúc trước liền có chỗ suy đoán, đối với tiên nhân cao thủ mà nói tiến thêm một bước, cũng chỉ có tranh giành trung cực vị trí. Chỉ bất quá hỏa diễm trên đại đạo trung cực, chính là tứ đại thần đỉnh, duy nhất may mắn còn sống sót thần vương, Thái Dương thần vương. Muốn thành tựu trung cực chi lộ, chỉ có Thái Dương thần vương chết trước đi mới được. Huyết thần biểu lộ phức tạp, cười khổ nói, ta lúc đầu không muốn tận lực muốn nói với ngươi rõ ràng, lo lắng có thể sẽ ảnh hưởng ngươi tiến giai. Không nghĩ tới ngươi đã có chỗ suy đoán. Trần Phàm thì là lắc đầu, khi huyết thần tiền bối ngươi lần thứ nhất hỏi ta hỏa diễm đại đạo có đột phá hay không, lần này lại đem viêm chi tinh cho ta hy vọng ta tiếp tục tinh tiến hỏa diễm đại đạo thời điểm, liền đã không có khả năng đối với ta không có ảnh hưởng tới. Hiện tại ta đã có suy đoán, lại che giấu cũng là vô dụng, huyết thần tiền bối không ngại đem lời nói rõ ràng ra đi. Huyết thần ba phen mới bận nhấc lên để Trần Phàm mạc muốn rơi xuống đối với hỏa diễm đại đạo tu hành, hôm nay còn chuyên môn lấy ra con thương viêm chi tinh đến giúp đỡ chính mình, lấy Trần Phàm nhạy cảm, cũng sớm đã có chỗ phát hiện. Huyết thần ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó hai mắt lấp lóe, thở dài. Thái Dương Thần đỉnh sắp nên đón mặt lộ, Thái Dương Thần Vương hắn cũng rất có thể tại lần này kỷ nguyên nên đón kết thúc. Trần Phàm thẩm nghĩ quả nhiên, sau đó hai mắt ngưng lại, cái này đến cùng là vì sao? Huyết thần lại là thấp giọng, qua lại đại kiếp đều là chu kỳ tính bộc phát, nhưng là đã từng tiên nguyên từng sớm phát động qua một lần đại kiếp, không biết ngươi có nghe nói hay không qua việc này. Trần Phàm hai mắt lóe lên, sau đó nhẹ gật đầu. Một thân lời nói, hẳn là lúc trước con thương nghiên cứu tiên nguyên chi lực cùng lịch thần chi huyết có thành quả, cho nên dẫn đến tiên nguyên sớm giáng lâm, đồng thời phái ra được xương tiên nguyên chi ác ngoại thần từng cặp thương xuất thủ. Luận thực tế bị cách, thiên nguyên chi ác thậm chí là cao hơn nữa qua bản thổ thế giới trung cực tồn tại, chỉ bất quá tại thiên đạo ý chí áp chế xuống, thiên nguyên chi ác không cách nào phát huy hoàn chỉnh thực lực, nhưng là dù vậy, cũng là tuyệt đối trung cực cấp độ chiến lực. Trung cực cấp bậc cao thủ, đối với một cái ma thần vương xuất thủ, hay là sớm giáng lâm đại kiếp, không tiếc đại giới xuất thủ, ý nghĩa tự nhiên không đơn giản. Huyết thần hai mắt mang theo phức tạp thở dài, một lần kia đại kiếp, để cho chúng ta ý thức được thiên nguyên chân chính lực lượng khủng bố, thế giới chúng ta trên 9 tầng trời vách tường thế giới, bị thiên nguyên đánh ra một cái vết nứt. Cuối cùng lại là Thái Dương Thần Vương thiêu đốt lực lượng của mình cùng toàn bộ Thái Dương Thần đỉnh ngăn chặn vết nứt kia. Trần Phàm nghe vậy cũng là không khỏi trừng vào mắt. Suy nghĩ của hắn chuyển động, lại là về tới lúc trước tiến vào Thái Dương Thần đỉnh lúc nhìn thấy tràng cảnh. Thái Dương Thần đỉnh rách nát, quặn cụ bé. Cùng lúc trước chính mình lúc rời đi, nhìn thấy thần đỉnh ngay tại ở vào bị thiên nguyên chi lực không ngừng ăn mòn trạng thái. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cục minh bạch nguyên do. Huyết thần thở dài tiếp tục nói, Thái Dương Thần Vương được xưng đương đại người thứ nhất, cũng là tứ đại thần vương bên trong tồn tại mạnh nhất, chỉ là lực lượng của hắn cũng không phải vô hạn. Từ đó về sau đã qua rất nhiều kỷ nguyên tiêu đốt ánh đến lại là đã muốn tới nhanh dập tắt thời khắc. Đa tạ thư hữu 20170792915254890, thư hữu 20170305172731543, bình thường thư hoang khách, độc giả 14783287791451360, khen thưởng chương 1172 cơ hội cùng rời đi, chương 1172 cơ hội cùng rời. Đi tiêu đốt ánh đến lại là đã muốn tới nhanh dập tắt thời khắc, huyết thần câu nói này bật thốt lên. Tại thời khắc này, Trần Phàm trong đầu lại là lần nữa nổi lên, chính mình lúc trước tại Thái Dương Thần Đỉnh tiếp nhận dương chỉ đạo cùng ma luyện lúc chẳng cảnh. Dù cho đã thành tựu tiên nhân, thế nhưng là tâm tình của hắn như cũ phức tạp khó tả. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, lại liên tưởng đến trước đó huyết thần lời nói sự tình, lại là nheo mắt lại, huyết thần ý của tiền bối là: đợi đến thần vương sau khi chết, để cho ta cũng tới cạnh tranh thần vương sau khi chết trung cực vị trí. Hắn hơi nghi hoặc một chút, ta sơ bộ hiểu thông hỏa diễm đại đạo, có thể cùng mặt khác chìm đắm tại hỏa diễm đại đạo đã lâu ma thần vương, tiên nhân bằng được sao? Đột phá trung cực có hai loại biện pháp. Nếu là chỗ đại đạo không có trung cực, như vậy thì làm sâu sắc lĩnh ngộ, ngạnh sinh sinh dựa vào chính mình thiên phú ngộ ra trung cực chi đạo đến, như Lạc Lâm như vậy, liền có thể đột phá. Hoặc là chỗ đại đạo đã có trung cực, vậy cũng chỉ có đợi đến trung cực sau khi chết, kế thừa trung cực vị trí, chỉ bất quá đến tột cùng như thế nào kế thừa, Trần Phàm chỉ biết cần đạt được thiên đạo tán thành bên ngoài, cụ thể chi tiết lại là cũng không rõ ràng. Huyết thần nhẹ gật đầu, muốn đột phá trung cực, cần đạt được thần vương lưu lại trung cực bản nguyên, cùng thiên đạo ý chí tán thành. Ngươi cùng Thái Dương thần đỉnh không nhỏ nguồn gốc, hơn nữa còn thâm thụ thiên đạo ý chí coi trọng, lại thêm thực lực của ngươi, lại là có thể lại càng dễ cạnh tranh đạt được trung cực bản nguyên. Nếu là ngươi có thể hiểu thông hỏa diễm đại đạo, lại là không nhỏ khả năng kế thừa thần vương vị trí. Trần Phàm nghe vậy trái tim cũng là phanh 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 không ngừng nhảy lên. Nếu nói trong lòng của hắn không có bất kỳ ý nghĩ gì, đó nhất định là giả. Trung cực khó thành. Nếu là trên đại đạo không có tồn tại trung cực, lại là còn có một đường thành tựu trung cực khả năng, nhưng là trong đó độ khó, lại là không nói từ dụ. Nếu là trên đại đạo tồn tại trung cực, vẫn bằng ngươi thực lực mạnh hơn, lại thế nào tu hành, tăng lên, cũng không có người đến sau vị trí. Cũng chỉ có trung cực vẫn lạc, mới là kẻ đến sau trở thành trung cực tốt nhất cơ hội. Trần Phàm cùng Thái Dương Thần Đình có rất nhiều gốc mắc, thậm chí Dương hơn phân nửa chính là vị kia Thái Dương Thần Vương, chính mình thậm chí có thể tính là Thần Vương cách đời truyền nhân, nói không chừng Dương trước khi chết trực tiếp sắp hết cực bản nguyên tặng cho chính mình, tăng thêm thiên đạo coi trọng, cùng mình lúc này thực lực, lại là tuyệt đối so với người bình thường có được càng lớn thu hoạch được trung cực vị trí người. Trần Phàm liếm môi một cái, hai mắt tràn đầy hưng phấn, chỉ bất quá rất nhanh hắn lại là lắc đầu. Đại đạo hiểu thông không phải đơn giản như vậy. Dù cho Trần Phàm có treo máy của vị, có bản nguyên mạnh mẽ, có trụ quang chi hạch, có con thương viêm chi tinh nơi tay, Trần Phàm cũng không dám nói lúc nào hiểu thông hỏa diễm đại đạo. Đại đạo có thể hay không hiểu thông, vốn cũng không phải là đắp lên thời gian, liền có thể làm được sự tình. Cái này cần thời cơ, cũng không phải là nói hắn đạt được con thương viêm chi tinh liền nhất định có thể đột phá. Hắn hai mắt lấp lóe, lại là đột nhiên nhìn về phía huyết thần, ta có thể hay không tiến về Thái Dương thần đỉnh, gặp một lần thần vương. Mặc dù con thương viêm chi tinh bên trong cũng bao hàm hoàn chỉnh hỏa diễm đại đạo lực lượng, cũng có thể mang cho Trần Phàm lĩnh ngộ tương ứng, nhưng lại không dễ dàng như vậy trợ giúp Trần Phàm trực tiếp hiểu thông đại đạo. Nhưng nếu là Trần Phàm có thể chứng kiến trung cực chi lực lượng, dựa vào treo máy thiên phú, Trần Phàm lại là có thể càng có lòng tin. Kiếm của hắn chi đại đạo, chính là tại kiến thức đến trung cực sau khi tấn thăng mới lấy cuối cùng nội thông. Đương nhiên trung cực tấn thăng tràng cảnh cực kỳ hiếm thấy, lại là lại so với đơn thuần trung cực xuất thủ có thể mang cho người ta càng nhiều lĩnh ngộ, nhưng là lùi lại mà cầu việc khác, hiệu quả cũng sẽ không kém. Huyết thần lắc đầu, Thái Dương thần đỉnh cao ở trên 9 tầng trời, người ta là không thể đi lên. Trần Phàm lại là nhịn không được nói, chẳng lẽ chúng ta không có khả năng nghĩ biện pháp sớm tiến về Thái Dương thần đỉnh sao? Ta nghe nói qua, Thái Dương thần đỉnh đã từng lưu lại qua tên là lên trời chi môn đặc thù cánh cửa, chính hắn lại là liền đã từng cơ duyên xảo hợp thông qua lên trời chi môn đi lên qua Thái Dương thần đỉnh. Tự nhiên biết rõ loại biện pháp này. Huyết thần tiếc nuối nói, không thể nào, không nói trước xây một sụp đổ, lên trời chi môn 89 phần 10 đã vô dụng, dù cho lên trời chi môn có thể phát huy tác dụng, bằng vào chúng ta vị cách cùng thực lực, lên trời chi môn cũng căn bản chịu không được. Một chút nhỏ yếu sinh linh, ở vào khá thấp cấp độ thời điểm, còn có thể thông qua lên trời chi môn, ta lại là không thể nào. Trần Phàm nghe vậy cũng là không khỏi nhíu mày. Đem một vị tiên nhân cao thủ đưa lên Thái Dương thần đỉnh phải bỏ ra đại giới, tự nhiên không có khả năng cùng tập trọng, trường sinh giống nhau. Lúc đó Trần Phàm thực lực nhỏ yếu, đi lên trời chi môn cũng khó, lúc này tự nhiên không có khả năng kia. Trên thực tế, cùng một cái sinh linh, chỉ có thể thông qua một lần lên trời chi môn, dù cho có biện pháp, Trần Phàm cũng là không có cách nào lại đến. Lắc đầu, Trần Phàm đưa tay nhìn về hướng trong tay lặng lặng nằm viêm chi tinh. Chỉ có dựa vào ngươi a. Thánh đường, một mảnh hỏa diễm không gian bên trong. Trần Phàm kiếm tiên ngươi có thể tỉnh tới, Dương Viêm Ma Thần mỉm cười nhìn xem trước mặt Trần Phàm. Thứ nhất bắt tay, lóe ra chói lọi linh quang từng cái vật phẩm xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt. Những vật phẩm này chính là những năm gần đây, nó giúp Trần Phàm luyện chế các loại đan dược cùng trang bị. Trần Phàm hai mắt lóe sáng, lại là phiền phức ma thần ngươi hơn 10 năm đi qua, Dương Viêm lại là đã hoàn thành Trần Phàm lúc trước ủy thác. Tại Dương Viêm trợ giúp bên dưới, Trần Phàm 12 quả hỗn độn bạch liên hạt sen, hết thể luyện ra 12 quả tiên đan. Tiên đan tên là hỗn độn tạo hóa đan, xem như tương đương quý hiếm một loại tiên đan. Chỉ bất quá công hiệu lực tại chữa thương bên ngoài, càng nhiều hơn chính là tái tạo căn cốt, thiên phú, thậm chí là tăng lên ngộ đạo hiệu quả. Dược lực tuy mạnh, nhưng đối với Trần Phàm loại này đã hiểu thông đại đạo, hoàn thành thuế biến tiên nhân mà nói, trợ giúp lại là tương đối có hạn. Ngược lại là Trần Phàm giữ lại tặng cho tiên phú chưa đủ bạn cũ, thân bằng, lại là lại thích hợp cực kỳ. Mặt khác, Trần Phàm còn để Dương Viêm hỗ trợ luyện lại một phen gió lạnh kiếm, luôn máu kiếm chờ chút đạo khí, trang bị. Trong tay hắn lại là lại nhiều mấy kiện cựu cựu đạo khí. Đối với hắn bản nhân mà nói, những này cựu cựu đạo khí, tự nhiên tác dụng không lớn bao nhiêu, nhưng là dùng để phân thân sử dụng, hoặc là ban cho, đưa tặng người khác, lại là lại thích hợp cực kỳ. Lần nữa cảm ơn Dương Viêm, Trần Phàm cũng là lại lấy ra không ít bảo vật làm thù lao. Lấy hắn lúc này tài lực, đương nhiên sẽ không để Dương Viêm Ma Thần Vương những năm này không công bận rộn. Dương Viêm Ma Thần thu Trần Phàm lễ vật, lại là thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu là có thể bán Trần Phàm thực lực thế này kiếm tiên một bộ mặt, lại là nhưng so sánh đơn thuần thu đến mấy cái bảo vật trọng yếu được nhiều. Cầm tới Dương Viêm Ma Thần luyện chế các loại đan dược, trang bị đằng sau, Trần Phàm lại là lúc này quay trở về Liệt Thiên Kiếm Tông. Khoảng cách kiếm tông trọng lập đã qua thời gian mấy chục năm, đối với Trần Phàm cao thủ bậc này mà nói, mấy chục năm cũng không tính bao dài, thế nhưng là đối với ngoại giới thiên tài, cao thủ mà nói, lại không phải là thời gian ngắn ngủi. Hơn 10 năm đi qua, kiếm tông lại là khuyết trương không ít, hàng năm tuyển nhận đệ tử số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Mà bởi vì Trần Phàm nguyên nhân, Liệt Thiên Kiếm Tông thậm chí đã tại Nguyên Thẩm Châu một nhà độc đại. Rất nhiều trung vực mặt khác đại châu thiên tài đều mộ danh đến đây báo danh. Theo nhân tài số lượng tăng trưởng, kiếm tông thực lực tổng hợp cũng là đang không ngừng gia tăng. Đương nhiên, dù sao thời gian quá ngắn, dù cho kiếm tông thực lực gia tăng, thời gian ngắn nhưng vẫn là không đổi kịp Vũ Hóa Môn, hoặc là tứ đại thánh tông cấp độ kia thế lực cường đại. Chỉ bất quá, chỉ cần có Trần Phàm tại một ngày, như vậy Liệt Thiên Kiếm Tông lại là sớm muộn có thể đạt tới, thậm chí siêu việt những tông môn kia một ngày. Chỉ là một ngày này, không biết phải bao lâu mới có thể đến. Thậm chí Trần Phàm hoài nghi, không đợi ngày đó đến, chỉ sợ lại là đại kiếp tới trước. Chương 1173 Tam Trọng Trích Tinh, chương 1173 Tam Trọng Trích Tinh. Hơn 10 năm đi qua, nội đạo trong thánh địa hơn 10 người bên trong, rốt cục xuất hiện cái thứ nhất đột phá người trưởng sinh. Người này cũng không phải là Úc Cẩm, lại là Trần Phàm nhị sư Minh Đào Tích An. Một thân mặc dù đột phá đạo quả cũng có một đoạn thời gian, nhưng tích lũy lại là không thể so với Úc Cẩm, khả năng nhanh như vậy đột phá, lại là cũng vượt quá Trần Phàm bản nhân đoạn trước. Trừ Đào Tích An, tại như vậy ưu việt dưới điều kiện, những người khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có tiến bộ không ít. Trần Phàm trở về đằng sau, đem tất cả mọi người triệu tập, cũng là lấy ra một viên hỗn độn tạo hóa đan, vận dụng thần lực đem dược lực phân tán đến đám người trong thân thể, trợ giúp bọn hắn tẩy cốt phạt ủy, hoàn thành thuế biến. Mà đằng sau, Trần Phàm lại là lại tìm đến Lao Bà Diệp Vân Hân, giúp đỡ người cũng luyện hóa một viên hỗn độn tạo hóa đan. Diệp Vân Hân thực lực còn mạnh hơn nhiều, lại là đã lĩnh ngộ đại đạo, nhưng cho dù ở Trần Phàm trợ lực bên dưới, nó lại là cũng không đủ luyện hóa hoàn chỉnh một viên đan dược dược lực. Thiên đan lực lượng cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Đằng sau, Trần Phàm vừa tìm được sư phụ Đồng Cố Chí, Trần Thiên Kiền cùng chính mình hai cái đệ tử chất la, vừa lực bọn người, cũng phân biệt trợ giúp bọn hắn luyện hóa hỗn độn tạo hóa đan. Đương nhiên, căn cứ tu vi khác biệt, riêng phần mình luyện hóa hiệu quả cùng hấp thu dược lực tình huống đều có khác biệt. Chỉ bất quá, Trần Phàm lại là cũng không có lại cho Tiểu Hy phục dụng hỗn độn tạo hóa đan. Hỗn độn tạo hóa đan hiệu quả là cùng hỗn độn bạch liên đồng nguyên, nhưng là lại hoàn toàn không sánh bằng Tiểu Hy dựa vào hỗn độn bạch liên tái tạo nhục thân hiệu quả. Nó luyện hóa hỗn độn tạo hóa đan lại là không có khả năng lại có hiệu quả gì. Cuối cùng, Trần Phàm vì từng cái cố nhân, thân hữu, hết thảy tán đi 6 viên hỗn độn tạo hóa đan. Còn lại mấy quả, hắn lại là lưu lại, có thể là chờ mình ngày sau có hài tử, hoặc là các loại kiếm tông xảy ra điều gì lợi hại thiên tài, lại ban cho bọn hắn. Đối với Trần Phàm mà nói, hạt sen này vốn chính là được không, vì bồi dưỡng hậu nhân cùng bằng hữu, tất cả đều dùng ra đi cũng đều đáng giá. Mà hơn 10 năm đi qua, lúc trước đại tẩu gia tộc cái kia gọi là Đoan Mục Vân Hải tiểu tử, cũng thông qua Mai hội gia nhập Thánh Đường. Một thân thực lực tiến triển lại là cũng vượt qua Trần Phàm mong muốn. Nó tại 50 năm tuổi hạn chế phía dưới, cũng đã đạt đến đạo quả cấp bậc tu vi. Mà bởi vì nghịch kiếm quyết, cùng tự thân kiếm đạo đạo vực nguyên do, hắn thực lực lại là không kém hơn rất nhiều trưởng sinh nhất trọng thậm chí là nhị trọng thiên tài. Không gọi được ưu tú nhất, nhưng cũng đứng bảng xếp vào danh sách thứ hai, tương lai có hy vọng tấn cấp danh sách thứ nhất. Tiểu tử này mặc dù tại Thánh Đường không tính là đặc biệt ưu tú, nhưng là tại kiếm tông ở trong lại là số 1 số 2, cùng thời kỳ đều không có có thể so với người. Tiểu tử này hẳn là cũng có khác gặp bữa, ta lúc đầu lưu cho hắn nghịch kiếm quyết, chỉ sợ không có khả năng để hắn tu hành có thể nhanh như vậy. Trần Phàm nghe nói tin tức, nhưng cũng là tương đương cảm khái. Tại chính mình dốc lòng trợ lực bên dưới, chính mình như vậy thân hữu, mấy trăm, hơn ngàn năm có thể tấn cấp trường sinh cũng không có mấy cái, tiểu tử này có thể ngắn ngủi mấy chục năm đạt tới đạo quả thực lực, thiên phú hoàn toàn chính xác không tầm thường. Trong lòng của hắn cũng lần nữa dâng lên thu đồ đệ suy nghĩ. Đương nhiên, Đoan Mục Vân Hải thiên phú thật là không tệ, nhưng sở dĩ Trần Phàm muốn thu đồ đệ, lại không phải chỉ là bởi vì một thân thiên phú. Dù sao muốn so thiên phú lời nói, Thánh Đường nhiều năm tính gộp lại xuống tới, so với hắn thiên phú tốt lại là cũng không hiếm thấy, Trần Phàm nếu là muốn thu đồ đệ, có là so với hắn ưu tú thiên tài muốn bái sư. Nhưng là Thánh Đường thiên tài lại nhiều, cũng đều không phải kiếm tông bồi dưỡng ra được. Nếu là chỉ nhìn thiên phú, lúc trước Trần Phàm thậm chí cũng sẽ không thu Chắt La làm đồ đệ. So sánh với mà nói, Chắt La bị lên Thánh Đường những thiên tài đứng đầu kia kém càng nhiều. Mà Đoan Mục Vân Hải lại không phải phổ thông kiếm tông thiên tài, càng là đại tẩu gia tộc hậu nhân. Chờ hắn tấn cấp trường sinh đằng sau, ta lại đi khảo nghiệm hắn một phen, nếu là có thể thông qua, vậy ta liền lại thu một người đệ tử tốt. Thời gian thấm thoát, theo Trần Phàm dung huyết thuật tiến độ không ngừng tăng lên, hắn cũng hấp thu càng nhiều bên ngoài máu, thiên nguyên chi lực cùng thế giới bản nguyên mạnh mẽ, thân thể của hắn không ngừng tăng cường. Hắn đối với trụ quang chi hạch tốc độ thời gian trôi qua năng lực chống cự cũng là tăng cường rất nhiều. Ngoại giới trăm năm đi qua, Trần Phàm bản nhân tại trụ quang chi hạch tu hành xuống, lại là tu luyện hơn 5 vạn năm, gấp 500 lần tốc độ thời gian trôi qua thả chậm. Nếu không có bởi vì lần nhanh thả quá chậm, đối với năng lượng tiêu hao tăng lên quá mức khoa trương, Trần Phàm thậm chí có thể càng nhiều thả chậm 200-300 lần tốc độ. 50,000 năm thời gian đi qua, Trần Phàm dung huyết thuật rốt cục đạt đến thập nhị trọng viên mãn, mà khác mặc dù cho không có tận lực dưới tu hành, hắn từng cái tiên nhân cấp số thần thông kiếm thuật cũng đều cúp máy không ít. Kết hợp các đại cấp bậc tiên nhân kiếm thuật, Trần Phàm bản thân hắn cũng là đã sáng chế Giang Lịch kiếm quyết thức thứ 11, uy lực cũng là đã siêu việt thập tam trọng Hồng Mông kiếm rất nhiều. Cho đến trước mắt, Trần Phàm thức thứ 11 Lịch kiếm quyết lại là muốn so dịch tinh kiếm, bản long kiếm chờ chút tiên nhân kiếm thuật tối cao tầng thứ đều cường đại hơn, chỉ so với trong tay hắn Bắc Minh thức thứ 13, uy lực hơi yếu một ít. Bất quá Trần Phàm có lòng tin, chờ mình sáng chế thức thứ 12 Lịch kiếm quyết thời điểm, liền đem triệt để siêu việt Bắc Minh 13 thức. Đương nhiên, mặc dù Trần Phàm đột phá tiên nhân, năng lực tư duy mạnh lên rất nhiều, nhưng là tiên nhân cấp số thần thông dù sao cấp bậc cao quá nhiều, Trần Phàm năng nhanh như vậy sáng chế 11 thức nghịch kiếm quyết đã tương đương khó được, thức thứ 12 lại là cần chỉ sợ hơn gấp 10 lần thời gian. Bất quá, đối với có chủ quang chi hạch hắn mà nói, hắn thời gian còn có rất nhiều, hắn tin tưởng đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Tiên phủ. Trần Phàm lần nữa đi tới Trích Tinh lúc trước hắn. Thập nhị trọng dung huyết thuật viên mãn, Trần Phàm tự thân nhục thể đã trưởng thành một loại tương đương khoa trương hoàn cảnh. Mà trong thời gian ngắn, hắn lại là như cũ tìm không thấy tầng thứ 13 dung huyết thuật phương hướng đột phá cùng mạch suy nghĩ, nhục thể trong thời gian ngắn khó có quá lớn đột phá cùng tăng lên. Nếu là có thể tu thành tam trọng Trích Tinh, thực lực của ta liền sẽ lại có một vòng mới bay vọt tại Trần Phàm đột phá tiên nhân đằng sau, nhị trọng Trích Tinh mang tới tăng lên mặc dù như cũ rất lớn, thậm chí càng phải vượt qua hắn đột phá tiên nhân trước đó, nhưng là coi như tăng phúc bội số lại là không có khoa trương như vậy. Trần Phàm hai mắt chớp lên, hư bước ra, tiến thẳng vào Trích Tinh hắn bên trong. Trong chớp mắt, hắn liền tới đến Trích Tinh tháp tầng thứ 7. Tầng thứ 7 Trích Tinh tháp, nhìn như trong đó không có bất kỳ tồn tại gì, nhưng là chỉ cần dậm chân tiến vào bên trong, thân thể từng cái bộ vị đều sẽ nhận cực kỳ khoa trương tổn thương. Loại tổn thương này, lại là ngay cả tiên nhân, ma thần vương cũng khó khăn ngăn cản. Nhục thể của ta không nói thiên hạ vô song, cũng hẳn là ít có người có thể so sánh, nếu là ngay cả ta cũng không thể đột phá, Trần Phàm lại là quả quyết dậm chân mà ra. Xoẹt. Theo hắn bước vào tầng 7 tháp bên trong, hắn lại là đột nhiên cảm nhận được thân thể từng cái bộ vị truyền đến khủng bố đau đớn. Đương nhiên, đối với Trần Phàm loại cao thủ cấp bậc này mà nói, nhục thể vật lý cấp độ thống khổ lại là căn bản tính không được cái gì. Mà phần này thống khổ mặc dù khủng bố, nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, lại không phải không thể thừa nhận, thân thể của hắn một sát na này cũng không có nhận cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. Ánh mắt của hắn lóe sáng, dậm chân hướng về phía trước, chọi cứng lấy đâu đâu cũng có khủng bố tổn thương, rất nhanh liền đi tới tháp cao chính giữa, thành công thu được để đặt ở trong đó một cái ngọc bàn. Theo hắn đem ngọc bàn cầm lên, tầng thứ 7 Trích Tinh tháp bên trên, cái kia đâu đâu cũng có khủng bố tổn thương chi lực, lại là trong lúc đó tiêu tán không thấy. Trần Phàm hai mắt tràn đầy hưng phấn, ý niệm rót vào ngọc bàn bên trong. Lập tức đệ tam trọng Trích Tinh bí pháp lộn xộn tràn vào nhập Trần Phàm náo hải, mà Trần Phàm treo máy thiên phú phía dưới cũng là lúc này giải tỏa môn bí pháp này. Trần Phàm biết chờ mình đem môn bí pháp này treo máy tu thành, thiên hạ ma thần vương tiên nhân bên trong đem không còn địch nhân của mình. Quyển cuối cùng hẳn là còn có 1-2 quyển liền kết thúc, gần nhất đang một mực đang bận sách mới sự tình, cho nên quyển sách cũng không bạo phát cái gì. Sách mới khả năng 2 ngày này liền ban bố, lần nữa cảm ơn đã ủng hộ tới đây các vị bằng hữu. Chương 1174 Thái Hoàng Vương Triều, chương 1174 Thái Hoàng Vương Triều Trung Vực. Phương Tây bên cạnh, trong bầu trời lại là chỉ gặp một cái hoa lệ phảng thuyền bạch phá bầu trời, giá vân mà đến. Một thân mặc bạch y thiếu niên nhanh nhẹn đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống đại địa, trên mặt cũng là lộ ra một vòng có chút kích động. Thiếu niên này 15-16 tuổi, mày kiếm mắt sáng, trong ngực ôm một cái lớn chừng bàn tay tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly hai mắt bay tròn chuyển động, lại là linh tính mười phần. Mà tại thiếu niên bên cạnh, lại là đi theo một thân mặc quần lụa mỏng, đi chân đất màu xanh lá váy lụa thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn nhiều nhất chỉ có 13-14 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ, chỉ bất quá lại là rõ ràng có dị vực phong tình, trên mặt nàng tràn đầy ngây thơ cùng tò mò. Văn Hạo ca ca, nơi này chính là trung vực sao? Nhà ngươi có phải hay không cách nơi này rất gần a? Tên là Văn Hạo thiếu niên cười cười, chúng ta thực sự đã tiến nhập trung vực, bất quá ta nhà tại Nguyên Thẩm Châu, nơi này là Thái Hoàng Châu, lại là còn cách một đoạn. Nói thiếu niên xoay quay đầu đi, lại là nhìn về phía bong thuyền vị trí ngồi xuống tại trên ghế nằm nam tử cường tráng, cười nói, nếu ta nhớ kỹ không sai, Mạnh Kỳ huynh chính là Thái Hoàng Châu người. Trần huynh tâm tư tỉ mỉ, lại là ngay cả chút chuyện nhỏ này đều nhớ. Không sai, ta chính là Thái Hoàng Châu Thái Hoàng Vương triều người. Mạnh Kỳ cười ha ha một tiếng đứng dậy, cũng là đi đến hai người bên cạnh, nhìn xuống đại địa, trên mặt cũng là lộ ra một vòng có chút mừng rỡ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Văn Hạo, lúc này khoảng cách mai hội bắt đầu vẫn còn đã nhiều ngày, Trần huynh cùng Nhị Na muội tử không ngại liền tại ta cố thổ ở thêm mấy ngày, cũng cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tên là Nhị Na thiếu nữ nghe vậy hai mắt sáng lên, lại là không khỏi quay đầu nhìn về hướng Trần Văn Hạo. Trần Văn Hạo lại là có chút chần chờ, cũng không trả lời ngay. Mạnh Kỳ lại là chú ý tới Trần Văn Hạo biểu lộ, Trần huynh nếu đang có chuyện, tại hạ cũng không dám trì hoãn. Trần Văn Hạo lắc đầu, mấy ngày nữa chính là ta Đường tỷ sinh nhật, đến lúc đó ta lại là muốn về Nguyên Thẩm Châu một chuyến, chỉ sợ không có cách nào lưu tại Thái Hoàng Châu quá lâu. Mạnh Kỳ giật mình cười nói, có thể lưu mấy ngày liền lưu mấy ngày, những ngày qua, nếu không có Trần huynh ngươi cùng Ní Nạ muội tử, ta lại là sớm đã chết ở Tây vực. Nếu đến quê nhà ta, ta tự nhiên được thật tốt khoản đãi Trần huynh ngươi. Trần Văn Hạo nhẹ gật đầu, cũng là ý cười đầy mặt nói, ta mặc dù xuất thân từ trung vực, nhưng cũng là chưa từng tới mấy lần Thái Hoàng Châu, nghe nói Thái Hoàng Vương Triều chính là thiên hạ nổi danh cường đại vương triều, lần này ta cần phải hảo hảo kiến thức một chút. Mạnh Kỳ nghe vậy cũng đầy là tự hào nói, Thái Hoàng Vương Triều cương vực rộng lớn, thực lực hùng hậu, trên đời này trừ bảy đại thánh tông cùng dị vực ngoại tộc thế lực đỉnh cấp bên ngoài, có thể so sánh được ta Thái Hoàng Vương Triều thế lực cũng là hân hưu. Thái Hoàng Châu sở dĩ có cái tên này, chính là bởi vì ta Thái Hoàng Vương Triều tồn tại. Ta nghe một ít trưởng bối nói qua, ta Thái Hoàng Vương Triều lập triều chi tổ Thái Hoàng chính là một vị đạt tới trường sinh cực hạn nhân vật cương đại, thậm chí tiến thêm một bước liền muốn siêu việt trường sinh. Lời vừa nói ra, Trần Văn Hạo như cũ mỉm cười gật đầu, nó trong ngực tiểu hồ ly hai mắt lại là hai mắt híp lại. Một bên khác Ní Nạ trừng to mắt, trường sinh cực hạn, vị này Thái Hoàng Vương Triều tiên tổ là một vị phong vương cấp bậc trường sinh. Phong vương? Cái gì phong vương? Mạnh Kỳ lại là một mặt mộng bức, ta Thái Hoàng Vương Triều thủy hoàng đế tự nhiên là vương triều hoàng giả, cùng phong vương có liên quan gì? Trần Văn Hạo lại là cười hướng Mạnh Kỳ giải thích nói, ta nghe trưởng bối trong nhà nói qua, trường sinh đẳng cấp tu vi cấp độ chia làm 1-6 nặng, mà khi tu vi đạt tới trường sinh lục trọng, thực lực tiến thêm một bước, siêu việt bình thường trường sinh lục trọng, liền có thể thu hoạch được xưng hào phong hầu. Phong vương lại là trường sinh đẳng cấp thực lực phân chia, cùng thế tục tước vị lại là khác biệt. Còn có loại chuyện này? Mạnh Kỳ nghe vậy cũng là mặt mo đỏ ửng, lúng túng nói, hay là Trần huynh, Ní Nạ muội tử các ngươi kiến thức rộng rãi, tại hạ lại là chưa từng nghe nói qua những này. Trần Văn Hạo lắc đầu, Mạnh Kỳ huynh ngươi mới qua 40, cũng đã là võ đạo cửu trọng tu vi, mai hội đằng sau tất nhiên có thể gia nhập thánh đường, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người vì ngươi phổ cập những kiến thức này. Ta bất quá là dính trưởng bối trong nhà ánh sáng, biết đến nhiều một chút thôi. Mạnh Kỳ điểm một chút đầu, cũng là mặt lộ trở mong, sau đó nhưng cũng là lóe lên một vòng cô đơn, đáng tiếc ta sinh sớm 1 năm, chậm thêm 1 năm, ta lại là có thể đủ nhiều tham gia một lần mai hội. 10 năm trôi qua, ta coi như không đột phá nội thập trọng, thực lực cũng có thể tiến thêm một bước, đáng tiếc một thân tuổi hơn 40 liền có thể đạt tới võ đạo cửu trọng tu vi, vô luận ở đâu đều có thể được xưng tụng một câu thiên tài, mặc dù cùng những cái kia chân chính đỉnh tiêm thiên tài còn có trên lệnh rất lớn, nhưng đã là vô cùng ghê gớm. Trần Văn Hạo lại là cười nói, sớm hơn một bước gia nhập thánh đường, lại là có thể sớm hơn tiếp nhận thánh đường bồi dưỡng, 10 năm chi kém, ai có thể nói hay lắm, nhất định là sớm hơn tham gia tốt, hay là càng muộn tham gia tốt đâu. Nói Trần Văn Hạo lại là đột nhiên quay đầu nhìn về hướng thiếu nữ Nina. Đang nghe hai người liên quan tới mai hội thảo luận đằng sau, thiếu nữ biểu lộ cũng là trở nên hơi có chút nặng nề. Trần Văn Hạo đối với thiếu nữ nói, ta nhìn Nina ngươi số tuổi thật sự hẳn là cùng bề ngoài không kém bao nhiêu, hẳn là ngay cả 20 đều không có a. Ngươi bây giờ muốn tham dự mai hội lại là có chút sớm, ngươi thật đã quyết định sao? Nina trên mặt liên lụy ra một chút gượng ép dáng tươi cười, ta không có lựa chọn, ta nhất định phải tham dự lần này mai hội. Thiếu nữ lời nói lại là để Trần Văn Hạo có chút nhíu mày. Chỉ bất quá hắn thở dài, lại là cũng không nhiều lời. Thiếu nữ có một ít bí mật tại thân, không nguyện ý lộ ra, Trần Văn Hạo là đã sớm biết, nếu đối phương không muốn nói, Trần Văn Hạo nhưng cũng không nguyện ý bức bách. Thái Hoàng Vương triều cùng chia 12 phủ. Mạnh Kỳ Cố Hương chỗ chi phủ, chính là 12 trong phủ xếp hạng thứ 6 đường cũ phủ. Đường cũ phủ, Thiên Âm thành. Một tòa hoa lệ phi chu chậm rãi từ không trung hạ xuống, ở ngoài thành ngừng lại. Trần Văn Hạo đám ba người từ trên phi thuyền lộn xộn lần xuống tới. Chỉ bất quá giờ này khắc này, lúc trước ôm ở Trần Văn Hạo trong ngực tiểu hồ ly, lại là đến thiếu nữ Nỉ Nạ trong ngực. Thiếu nữ tựa hồ đối với tiểu hồ ly này dị thường yêu thích, không chỗ ở sở lấy tiểu hồ ly trên đầu lông lung. Ngược lại là tiểu hồ ly, trong hai mắt tràn đầy nhân tính hóa phiền muộn cùng khó chịu, chỉ bất quá tựa hồ lại không dám phát tác, chỉ có thể mặc cho bằng thiếu nữ hồ nháo. Trần Văn Hạo thu hồi phi chu, cũng là mỉm cười nhìn về phía Nina, "Tốt Nina, đem quang thúc trả lại cho ta đi, nó đã rất không cao hứng." Thiếu nữ lưu luyến không rời lại dùng sức sờ lên tiểu hồ ly đầu, sau đó mới đưa tiểu hồ ly trả trở về. Bên cạnh Mạnh Kỳ nhìn thấy một màn này, cũng là hiếu kỳ không thôi, "Ta không rõ, Trần huynh ngươi tại sao muốn gọi tiểu hồ ly này quang thúc? Là tiểu hồ ly này dành tự liền gọi quang thúc sao?" Tiểu hồ ly trở lại Trần Văn Hạo trong tay đằng sau, lại là trực tiếp bò lên trên đầu vai của hắn, nằm xuống tới. Trần Văn Hạo cười lắc đầu, "Các ngươi nhìn nó nhỏ, nó thực tế niên kỷ cũng không nhỏ nữa nha." Mạnh Kỳ vi nheo mắt lại, "Chẳng lẽ là cái tu luyện có thành tựu linh thú, yêu thú?" Nina lại là lắc đầu, "Ta không cảm giác được tiểu hồ ly trên người yêu khí." Hai người nói, tiểu hồ ly lười biếng nằm nhõng Trần Văn Hạo đầu vai, hai mắt lại là lộ ra nhân tính hóa khinh thường. Trần Văn Hạo vẫn như cũ mặt lộ ý cười, "Quang thúc đặc biệt, chờ các ngươi ngày sau cùng ta ở chung lâu, tự nhiên cũng liền có thể nhìn thấy." Trần Văn Hạo cũng là không cần phải nhiều lời nữa, lại là quay đầu hướng phía thành trì cửa lớn phương hướng mà đi. Mạnh Kỳ cùng Nina hai người cũng là rất mau cùng tới. Đứng tại thành trì cửa lớn trước đó, Mạnh Kỳ cũng là mặt mũi tràn đầy kích động, "10 năm phiêu bạt, ta Mạnh Kỳ rốt cục lại trở về." Nói hắn xoay quay đầu lại, nhìn về phía hai người, "Hai vị xin mời cùng ta đến." Chương 1175 huyện nhà, chương 1175 huyện nhà. Mạnh Kỳ chính là Thiên Âm Thành một cái trung đẳng võ đạo gia tộc con thứ tử đệ. Nó không có gia tộc bí truyền võ công thiên phú tu hành, mặc dù sớm liền tu vi tăng lên tới võ đạo thất trọng, tông sư tu vi, đáng tiếc gia tộc đối với hắn ý cảnh lĩnh ngộ không được cái gì trợ giúp, lưu tại gia tộc lại là cả một đời khó có tốt tương lai. Hắn lập chí cao xa, không cam tâm như vậy tầm thường, lại là tại 10 năm trước ly biệt quê hương, ra ngoài sông sáo. Bởi vì cái gọi là thời gian không phụ người hữu tâm, hắn phiêu bạt 10 năm, đi xa Tây vực, ngắn ngủi 10 năm, một thân lúc này lại là có võ đạo cửu trọng tu vi. Tu vi như thế tiến cảnh lại là đã tương đương khoa trương. Khi Mạnh Kỳ trở về Mạnh gia, đồng thời triển lộ ra lúc này tu vi đằng sau, lại là lúc này hành động Mạnh gia, Mạnh Kỳ cũng là đạt được gia chủ Mạnh gia tự mình triệu kiến. Thái Hoàng Vương triều không thể so với lúc trước đại càn, vô luận là chỉnh thể võ đạo thực lực, cũng hoặc là thiên tài tu vi, đều muốn hơn xa tại lúc trước đại càn. Dù sao Thái Hoàng Vương triều có một vị trường sinh cực hạn khai quốc hoàng đế, 30 tuổi niên kỷ có thể có võ đạo thất trọng tu vi, ở trên trời Âm Thành cũng đã được xưng tụng thiên tài. Mà 40 tuổi võ đạo cửu trọng tu vi, lại là muốn hơn xa tại 30 tuổi võ đạo thất trọng, ở trên trời Âm Thành được xưng tụng số 1 số 2, đặt ở toàn bộ đường cũng phủ đô có thể được xưng tụng là lợi hại thiên tài. Mà xem như Mạnh Kỳ hai vị hảo hữu, Trần Văn Hạo cùng Nhị Nạ tự nhiên cũng là nhận lấy Mạnh gia cao nhất quy cách quản đái. Mạnh Kỳ tại trở về Mạnh gia, gặp qua phụ mẫu, gia chủ bên ngoài, lại là lúc này lại dẫn hai vị hảo hữu rời đi Mạnh gia, lại là lại tới Thiên Âm Thành một gia tộc khác trong phủ. Huyện phủ Trần Văn Hạo nhìn xem trước mặt trên cửa chính chiêu bài, trên mặt lại là lộ ra trêu tức ý cười, cái này huyện phủ, hẳn là gia huyện Quỳnh Di tiểu thư cái kia huyện phủ đi. Mạnh Kỳ nghe vậy hơi đỏ mặt. Mạnh Kỳ cùng Trần Văn Hạo lại là từng có quá mệnh giao tình, nó lại là cũng tại Trần Văn Hạo trước mặt đề cập tới huyện Quỳnh Di. Vị này huyện Quỳnh Di chính là Mạnh Kỳ hồng nhan tri kỷ, nếu không có Mạnh Kỳ tâm hoài chí lớn, rời đi Thái Hoàng Vương triều, cả hai chỉ sợ sớm đã thành hôn. Mạnh Kỳ đứng tại huyện phủ trước đó, cũng là khó nén kích động, nói ta lúc gần đi, Quỳnh Di cũng đã lĩnh ngộ ý cảnh, đạt đến nửa bước tông sư tu vi, ta cùng nàng ước định qua chờ ta 10 năm, nếu là 10 năm ta không có trở về đó nhất định là chết, nếu là trong vòng 10 năm ta trở về, chúng ta liền nối lại tiền duyên. Đối với tông sư tu vi cao thủ mà nói, 10 năm cũng hoàn toàn chính xác không gọi được quá dài. Mạnh Kỳ cũng không tính chậm trễ người ta. Lần này, ta nhất định phải cưới nàng. Mạnh Kỳ hai mắt tràn đầy kiên định. Huyện phủ, một chỗ trang nhã lầu cát. Mạnh Kỳ ba người tại huyện nhà hạ nhân chỉ dẫn bên dưới tiến vào một rộng lớn trong phòng. Một bạch y, nữ tử dịu dàng lại là chờ ở trong đó, mà khi Mạnh Kỳ ba người tiến vào, nữ tử hai mắt liền thẳng vào nhìn về hướng Mạnh Kỳ, chớp mắt cũng đã lệ nóng doanh trọng. "Kỳ ca, là ngươi sao?" Mạnh Kỳ cũng là hai mắt phím hồng, "Là ta, Quỳnh Di, ta trở về." Hai người lại là lúc này ôm nhau ở cùng nhau. Nhìn xem một màn này, thiếu nữ Ni Na cũng là hai mắt phím hồng, tựa hồ đang là hai người cảm động. Trần Văn Hạo vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, lại là nhẹ nhàng vô vô Ni Na bà bay, ra hiệu Ni Na cùng chính mình ra ngoài, cho hai người trở lại không gian. Ni Na mặc dù tuổi trẻ, đơn thuần, nhưng cũng là cái thông minh nữ hải, lại là minh bạch Trần Văn Hạo ý tứ, lúc này quay người rời đi. Hai người ra gian phòng. Nina bên cạnh quất lấy cái mũi, bên cạnh cảm thán, thật tốt. Trần Văn Hạo thì là lắc đầu, nhìn về hướng nơi xa, Mạnh Kỳ huynh muốn cưới vị này huyện Quỳnh Di tiểu thư, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Nina mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc, làm sao lại, hai người bọn họ rõ ràng lưỡng tình tương duyệt. Lấy Mạnh Kỳ đại ca biểu hiện ra thiên phú, huyện nhà tổng sẽ không cự tuyệt Mạnh Kỳ huynh loại thiên tài này cầu thân a. Trần Văn Hạo nheo mắt lại, bình thường tới nói đúng là như thế. Nhưng Mạnh huynh mặc dù đã triển lộ ra nhất định thiên phú, nhưng dù sao thực lực người không đầy đủ. Có nhiều thứ, chỉ dựa vào hắn sợ là khó mà ngăn cản. Hắn nói lại là sờ lên đầu vai tiểu hồ ly, mà tiểu hồ ly hai mắt u quang lấp lóe, tựa hồ cũng minh bạch hắn ý tứ. Ngược lại là bên cạnh Nina, một mặt một bước, Trần Văn Hạo lời nói, lại là để hắn căn bản không nghĩ ra. Mà cũng liền tại lúc này, bầu trời lưu quang biến hóa, lại là chỉ gặp một thân mặc hoa phục nam tử trung niên hơi mập, khống chế thiên địa chi lực từ đằng xa phi nhanh mà tới, một thân một mặt cấp bách. Nina nhìn người tới, lại là nhịn không được mắt nhìn Trần Văn Hạo. Trần Văn Hạo lại là cũng không trả lời. Mà trung niên nam nhân kia trực tiếp rơi xuống phòng lớn trước đó, liếc mắt Nina, Trần Văn Hạo lại là sắc mặt khó coi mà tiến lên, một cước đạp ra phòng lớn cửa lớn. Trong thính đường chính nói tương tư chi tình tiểu tình nữ, cũng là kinh ngạc nhìn về hướng đạp ra cửa nam tử trung niên. Huyền Quỳnh Di biểu lộ hơi đổi, cũng là liền vội vàng đứng lên, "Cha." Mạnh Kỳ cũng là vội vàng nói, "Huyền bá phụ." Huyền cha trừng mắt liếc Huyền Quỳnh Di, sau đó mặt lộ dáng tươi cười nhìn xem Mạnh Kỳ, "Mạnh hiền chất là lúc nào trở về?" Mạnh Kỳ nhưng cũng là cười nói, "Tại hạ vừa mới về đến nhà, liền lập tức tới Huyền phủ. Lần này đến, lại là vì hướng bá phụ cầu thân, cầu bá phụ ngươi đem Quỳnh Di gả cho ta." Lời vừa nói ra, Huyền cha khẽ miệng lại là không khỏi co lại, biểu lộ vi diệu nói, "Hiền chất ngươi rời đi đã lâu, Thiên Âm Thành lại là phát sinh không ít sự tình. Ta chỉ sợ không có khả năng đáp ứng nễ cầu thân." Mạnh Kỳ trong nháy mắt ngơ ngẩn, hắn một mặt thắc ngạc, có chút khó hiểu nói, "Bá phụ làm sao nói như thế?" Huyền Quỳnh Di sắc mặt cũng là trắng bệnh nói, "Cha, đến cùng là thế nào một chuyện?" Huyền cha thở dài, "Nữ nhi nên nhớ kỹ, năm trước phái Phong Vương gia Vương Nhị công tử ngày nữa Âm Thành kết bạn, đối với nữ nhi ngươi vừa thấy đại yêu, thậm chí chuyên môn tới cửa cầu hôn sự tình." Huyền Quỳnh Di nhẹ gật đầu, sau đó cao mày nói, "Ta nói qua muốn chờ kỳ ca, không phải để cha ngươi cự tuyệt sao?" Huyền cha sắc mặt khó coi, "Phái Phong Vương gia đó là tại đường cũ trong phủ đều xếp tại hàng trước nhất đại gia tộc, ta Mạnh gia chỗ nào trèo chọc lên? Mà lại Mạnh Kỳ tiểu tử trải qua nhiều năm không trả, cũng không có cái gì tin tức truyền về, ta muốn 10 năm kỳ hạn cũng không dư thừa bao lâu, tiểu tử này hơn phân nửa đuổi không trở lại, ta liền không có đem lời nói chết." Huyền Quỳnh Di sắc mặt biến hóa, "Phụ thân ngươi chưa có trở về tuyệt." Huyền cha cười khổ gật đầu, "Như Mạnh Kỳ tiểu tử về không được, Vương gia cũng là người trong sạch, nữ nhi ngươi gả đi cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Vương Nhị công tử vì nữ nhi ngươi thường trú Thiên Âm Thành, trong 2 năm qua, càng là ba phen mới bận đưa lên các loại chất bảo, lễ vật." Mạnh Kỳ mặt đỏ lên, quanh người thiên địa chi lực theo nội tâm của hắn nổi giận khuấy động lan tràn. Thân là cựu trọng cao thủ, một thân thiên địa chi lực điều hành mà đến, khí thế nhưng cũng là tương đương khủng bố. Trực diện Mạnh Kỳ Huyền cha, cũng là không khỏi trừng to mắt, liền lùi lại mấy bước. Huyền cha cũng là vị tông sư cao thủ, chỉ bất quá lại chỉ là phổ thông thất trọng, nơi nào bị được Mạnh Kỳ uy áp kinh khủng. Mạnh Kỳ nội trừng lấy Huyền cha, đối với chúng tu võ người mà nói, đừng nói 1 năm 2 năm, chính là 10 năm 20 năm cũng không tính được dài, ta cùng Bình Di lưỡng tình tương duyệt, lại là không đủ để bá phụ ngươi chờ lâu cái 1-2 năm sao? Nó lại là rõ ràng có chút phẫn nộ, ngữ khí cũng là tương đương táo bạo. Nếu là Mạnh Kỳ không tiếp tục cùng Huyền Quỳnh Di ước định thời gian trở về, còn chưa tính, rõ ràng thời gian không đến, Huyền cha liền tự tác chủ trương, chẳng những không từ chối người khác cầu tình, còn thu người ta lễ vật, lại là có chút không thể nào nói nổi. Huyền Quỳnh Di cũng là đối với phụ thân vừa tức vừa giận, chỉ là thân là nữ nhi lại có thể đối với phụ thân như thế nào, nàng lại là chỉ có thể bất đắc dĩ nói, "Cha, ngươi liền đem Vương gia đưa tới lễ vật tất cả đều trả lại, đem sự tình nói rõ ràng." Huyền cha thì là có chút niềm tin không đủ, "Huyền nhà 2 năm này không quá khởi sắc, Vương gia dâng lên lễ vật, chân bảo ta đã dùng đi không ít." Chương 1176 bá đạo. Chương 1176 bá đạo. Huyền gia 2 năm này không quá khởi sắc, Vương gia dâng lên lễ vật, chân bảo ta đã dùng đi không ít." Huyền cha biểu lộ tương đương xấu hổ cùng bi diệu. Nghe được Huyền cha lời nói, Mạnh Kỳ lại là khó thở, muốn nói chút khó nghe nhưng lại còn nói không ra miệng, hắn bất đắc dĩ nói, "Huyền bá phụ, ngươi kém bao nhiêu bảo vật, ta mấy năm nay đi ra ngoài lịch luyện nhưng cũng là có chút thu hoạch, ta Mạnh gia trợ cấp một chút, kết hợp Huyền gia tài sản hẳn là cũng có thể lấp bên trên." Huyền cha lắc đầu, sắc mặt khó coi nói, "Đây không phải lấp không lấp bên trên vấn đề, đây là phái Phong Vương gia mặt mũi vấn đề. Dù cho ta có thể trả bên trên ngang nhau giá trị Vương gia lễ vật, nhưng lúc này đột nhiên đổi ý, Vương gia mặt mũi không nhịn được, dù là chỉ là hơi trả thù, ta nho nhỏ Huyền gia cũng gánh chịu không được." Nói Huyền cha lại là trực tiếp tại Huyền Quỳnh Di trước mặt quỳ xuống, "Nữ nhi, ngươi liền thương xót một chút vi phụ cùng Huyền gia, gả cho Vương Nhị công tử đi, cái kia phái Phong Vương gia chính là có không chỉ một vị trưởng sinh cao thủ trấn giữ gia tộc cường đại, trong gia tộc người mạnh nhất, nghe nói càng là đến nhập đại đạo cao thủ tuyệt thế. Toàn bộ đường cũ phủ mạnh nhất gia tộc chính là Vương gia này, nếu là Vương gia giận chó đánh mèo ta Huyền gia, tùy tiện phái ra cái trưởng sinh, ta Huyền gia chỉ sợ liền sẽ triệt để không còn tồn tại." Huyền Quỳnh Di sắc mặt cũng là trở nên trắng bệnh. Mạnh Kỳ khí phẫn nộ mắng, "Huyền bá phụ nguyên lai tại chỗ này đợi lấy, ta nhìn ngươi không phải thật sự đợi không được 1-2 năm này, mà là từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, vì gia tộc tương lai, đem Quỳnh Di gả cho Vương gia. Ta về không được tốt nhất, dù cho ta trở về, nghệ cũng có thể dùng cái này bức bách Quỳnh Di thuận theo ngươi." Lời vừa nói ra, Huyền cha cũng là khỏe miệng giật một cái, lại là bán đau khổ thê thảm cười nói, "Như Mạnh Hiền chất cảm thấy ta là như vậy người, vậy ta cũng không thể nói gì hơn, đích thật là ta xin lỗi hai người các ngươi." Mạnh Kỳ vừa tức vừa giận, gặp Huyền cha bộ dáng này, lại là muốn ra tay lại không thể xuất thủ, mặt đỏ lên. Ông ngong. Trong phòng từng cái đồ dùng trong nhà, bài trí không nổi theo một thân trên thân tán phát thiên địa chi lực điên cuồng rung động. Bên cạnh mắt thấy đây hết thể nhị nã lại là nổi giận đùng đùng nói, "Mạnh Kỳ đại ca, ta nhìn, ngươi liền dẫn Huyền gia tỷ tỷ cứ vậy rời đi Thiên Âm Thành tốt. Các ngươi có thể cùng một chỗ tham gia mai hội, cùng đi thánh đường, lấy Mạnh đại ca thực lực của ngươi sớm muộn có thể tấn cấp trưởng sinh, đến lúc đó trở lại, Vương gia nghĩ đến cũng sẽ không lại làm có ngươi." "Đúng đúng đúng." Mạnh Kỳ nghe vậy lại là lúc này quay đầu, kéo lại Huyền Quỳnh Di tay, "Quỳnh Di, chúng ta đi, chúng ta cứ vậy rời đi Thiên Âm Thành. Chờ ta đột phá trường sinh, chúng ta trở lại." Huyền Quỳnh Di đứng tại sớm định ra, cũng không hành động, nàng mặt mũi tràn đầy đều là đắng chát, "Ta có thể cùng Kỳ ca ngươi rời đi, thế nhưng là Huyền gia cùng Mạnh gia đâu? Coi như chúng ta thật vào thánh đường, đạt được che chở, Huyền gia cùng Mạnh gia lại có thể thế nào tiếp nhận Vương gia lửa giận?" Lời vừa nói ra, Mạnh Kỳ cũng là đau thương buông lòng tay ra, mặt cười khổ, thật lâu không nói gì. Lý Nạ nói phương pháp đơn giản, nhưng lại bất quá có thể giữ gìn Mạnh Kỳ cùng Nguyễn Quỳnh Di hai người tình cảm cùng an toàn, không cách nào giải quyết căn bản vấn đề. Mạnh Kỳ coi như phẫn nộ huyện cha cùng Nguyễn gia cách làm, nhưng là lại không có khả năng không lo lắng nhà mình khả năng tiếp nhận đại giới. Vương gia với Thiên Âm Thành rất nhiều gia tộc mà nói, là căn bản không cách nào trêu chọc thế lực cường đại. Mà gặp một màn này, huyện cha lại là một mặt mừng rỡ đứng dậy, nhìn xem nữ nhi của mình, "Nữ nhi, ngươi đây là đáp ứng." Huyện Quỳnh Di thì là ánh mắt kiên định, "Vương nhị công tử ta sẽ không gả, ta cũng không nguyện ý gặp Mạnh." Huyện hai nhà gặp Vương gia trả thù, nghĩ tới nghĩ lui, nếu là nữ nhi vừa chết, Vương gia nghĩ đến cũng sẽ không lại bức bách huyện gia lời ấy lối ra, lại là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Trần Văn Hạo lại là đột nhiên cười cười, vỗ tay tán thán nói, "Đây cũng là ý kiến hay." Văn Hạo ca ca nhị nạ thì là nhịn không được kéo Trần Văn Hạo tay áo. Muốn chết lại là nơi nào sẽ là ý kiến hay? Mạnh Kỳ sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh kịp phản ứng, thì ra là thế, nếu là Quỳnh Di chết đi, Vương gia có mạnh đến đâu à, cũng không có khả năng lại giận chó đánh mèo huyện gia cùng Mạnh gia nhị nạ chính một mặt mộng bức thời điểm, một bên khác huyện cha cũng là hiểu được, nó lại là khỏe miệng có giận, cái này không tốt lắm đâu, lấy Vương gia thực lực, nếu là biết chúng ta lừa gạt bọn hắn, sợ là chúng ta càng không dễ chịu huyện Quỳnh Di thì là trưởng phụ thân một chút, cha ngươi nếu là còn muốn lấy để nữ nhi ta gả vào Vương gia tâm tư, vậy liền sớm làm miễn đi, như Vương gia thật biết trận tướng, nữ nhi tình nguyện thật đi chết, cũng sẽ không như ngươi ý. Huyện Quỳnh Di lời vừa nói ra, huyện cha cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, ta nơi nào sẽ là loại người này, huyện Quỳnh Di chỉ là hừ một tiếng. Lý Nạ lúc này cũng giật mình hiểu được, huyện tỷ tỷ nói chết là giả chết kỳ nhân thật là tuổi nhỏ ngây thơ, mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng là kinh lịch quá ít, lại là lúc này mới hiểu được. Chú ý thật là tốt chú ý, chỉ bất quá Trần Văn Hạo lại là mặt lộ vi diệu, đột nhiên lắc đầu, nhìn về hướng đỉnh đầu, lại là không biết đang nhìn cái gì, nếu là đối phương sớm biết được tin tức, tự nhiên cũng liền không có cách nào lại lừa qua người khác đám người khẽ giật mình. Mạnh Kỳ có chút kỳ quái, Trần huynh lời này lại là làm sao một cái thuyết pháp? Trần Văn Hạo nói các ngươi nên biết, tu vi đột phá thập trọng, liền có thể thức tỉnh thần thức, thực lực càng mạnh, thần thức càng cao, tại thần thức phía dưới bất luận cái gì mưu đồ bí mật đều không có ý nghĩa. Trần Văn Hạo lời ấy rơi xuống, mấy người đều là cùng nhau sắc mặt. Mà giống như hồ để ấn chứng Trần Văn Hạo lời nói, bầu trời đột nhiên vang lên để cho người ta sợ hãi tiếng cười lạnh. Mấy người đỉnh đầu phong ốc mái vòm cũng là bị sôi trào mãnh liệt lực lượng vênh thành mảnh vỡ, sau đó huyễn quang quấy động, lại là đột nhiên có hai đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai người này một già một trẻ, già cái kia tóc trắng thơ, thiếu cái kia thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi. Mà nhìn thấy hai người, huyện cha cùng huyện Quỳnh Di sắc mặt đều là đại biến. Huyện cha vọt thẳng lấy thiếu niên kia quỳ xuống, "Vương nhị công tử, xin ngài khoan dung Quỳnh Di vô tri." Nghe được huyện cha đối với nó người xưng hô Mạnh Kỳ, huyện Quỳnh Di hai người đều là sắc mặt đại biến. Vương nhị công tử ánh mắt lạnh như băng đảo qua huyện cha, lại là vừa nhìn về phía huyện Quỳnh Di, "Nếu không có ta để huyện lao từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm ngươi huyện gia, sợ là cũng không biết ngươi huyện Quỳnh Di như vậy nhanh trí thông minh, không hổ là ta nhìn chúng nữ nhân." Hắn nói có chút nghiêng đầu một chút, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng vừa nhìn về phía huyện Quỳnh Di, "Ta muốn người, không ai có thể ngăn cản. Nếu là ngươi cự tuyệt, hoặc là chết, mặc kệ chết thật, giả chết, ta đều sẽ để huyện gia cùng Mạnh gia hai cái gia tộc cùng một chỗ vì ngươi cùng một chỗ cho cùng." Thiếu niên lời nói cũng là để huyện Quỳnh Di sắc mặt đau thương. Trần Văn Hạo nhìn thấy một màn này, lại là không khỏi lắc đầu, "Vương nhị công tử làm sao bá đạo như vậy? Tại đường cũ phủ, phái Phong Vương gia nói 102, ta cho tới bây giờ đã là như thế bá đạo." Cái kia Vương nhị công tử ánh mắt lúc này mới nhìn về hướng Trần Văn Hạo, hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt tại Trần Văn Hạo trên thân khẽ quét mà qua, sau đó khi thấy Trần Văn Hạo bên người Nina, hắn lại là khẽ giật mình, hai mắt lại là trở nên hơi có chút nóng. Nina mặc dù nhìn tuổi nhỏ, có thể sinh thanh thuần động lòng người, mỹ lệ vô hạn, khí chất, dung nhan lại là muốn càng vượt qua huyện Quỳnh Di không ít. Nhìn thấy đối phương nóng rực ánh mắt, Nina lại là không khỏi lui về sau bước, trốn đến Trần Văn Hạo sau lưng, hung dữ trừng mắt Vương nhị công tử. Mà Trần Văn Hạo đầu bay, tiểu hồ ly thì là đối với Vương nhị công tử nhe răng trợn mắt. Trần Văn Hạo thì là vẫn như cũ mặt lộ mỉm cười, có chút vuốt ve tiểu hồ ly cằm. Vương nhị công tử liếm môi một cái, giơ bàn tay lên chỉ hướng Nina, "Nàng này cùng Nguyễn Quỳnh Di cùng một chỗ làm ta thị thiếp, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một mạng làm ngươi xuân thu đại ngộng, lao tử trước chém chết ngươi." Một bên khác Mạnh Kỳ tự nhiên không có khả năng đáp ứng đối phương lời nói, lại là lại không lo được cái gì, đột nhiên rút ra vác tại phía sau lưng hắc đao, huy động trường đao, thiên địa chi lực phun trào, lại là hóa thành lóa mắt đao mang trực tiếp xông về phía Vương nhị công tử. "Ngu xuẩn." Vương nhị công tử mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quay đầu, lại là đột nhiên quanh người khuấy động mà lên một tầng màu xanh quang vực, đem toàn bộ phòng lớn hoàn toàn bao trùm. Mà Mạnh Kỳ chém ra đao mang, lại là căn bản không thể nhấc lên cái gì gợn sóng, sát na liền tại cái này màu xanh quang vực bên dưới tán loạn không còn. Chương 1177 một ngụm nuốt chương 1177 một ngụm nuốt đạo vực. Mạnh Kỳ khỏe miệng co giật, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cũng là bệnh cấp tính loạn chạy chữa, mất tập vùng. "Hừ, ta sớm cũng đã là nhị trọng đạo vực tu vi, đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi." Vương nhị công tử hai mắt tràn đầy lạnh lùng nhìn xem Mạnh Kỳ, đưa tay hướng về phía trước, đạo vực bên trong ngàn vạn huyễn quang quấy động, lại là ngưng tụ thành duệ lợi quang thương ầm vang hướng phía Mạnh Kỳ mà đi. Hiu hiu hiu. Không khí gào thét, cuồn phong gào thét. Huyễn quang khuấy động ở giữa, lầu các vách tường cũng là bị trong nháy mắt lật tung. Một cố khó mà hình dung lực lượng kinh khủng trực chỉ Mạnh Kỳ thân thể thành đạo vực chế, lại là động đậy không được mảy may, lại là chỉ có mặc cho cái kia đầy trời thương ánh sáng hướng phía chính mình làm lại. Hắn hai mắt cũng là lóe lên một vòng tuyệt vọng. Mạnh Kỳ tấn cấp cựu trọng thời gian còn không tính dài, tại cựu trọng ở trong cũng không tính quá lợi hại, mà cái này Vương Nhị công tử dĩ nhiên đã là nhị trọng đạo vực tu vi, nó chỗ nào chống cự. Mà cũng liền ở trong nháy mắt này, phong lôi kích đãng, đột nhiên có một đạo huyễn ảnh giống như thân hình ngăn tại Mạnh Kỳ trước người. Một thân chính là Trần Văn Hạo. Trần Văn Hạo trên thân lại là có một tầng như hư như ảo màu trắng quang giác khuấy động, lưu chuyển. Oanh! Từng đạo thương ánh sáng ầm vang mà tới, lại là căn bản là không có cách xuyên thấu Trần Văn Hạo quanh người quang giác, trùng kích cũng là bị hoàn toàn bị hấp thu. Trần Văn Hạo một bàn tay sờ lấy đầu vai tiểu hồ ly, mặt lộ mỉm cười, làm gì lớn như vậy hỏa khí, cái kia Vương Nhị công tử không khỏi sửng sở. Bên cạnh cái kia Huyền lão lại là hai mắt lóe lên, công tử, là phòng ngự đạo khí. Vương Nhị công tử nghe vậy, không khỏi có chút nhíu mày, nhìn nhiều Trần Văn Hạo vài lần, sau đó biểu lộ cũng là lạnh thấu xương không gì sánh được, chỉ là một cái tiểu trọng, vậy mà có thể tại đạo của ta vượt phía dưới tới lui tự do, còn có phòng ngự đạo khí ra thân, nghĩ đến ngươi cũng không phải gia đình bình thường đệ tử chỉ bất quá, dám nhúng tay ta Vương gia sự tình, nể phải chăng làm xong dựng vào cả nhà tính mệnh chuẩn bị. Nói xong lời cuối cùng, Vương Nhị công tử trong giọng nói lại là tràn đầy lệ khí cùng sắc cơ. Nghe được lời này, Trần Văn Hạo hai mắt nhíu lại, mà hắn nhấn ở đầu vai tiểu hồ ly lại là mặt lộ sắc khí, lại không cách nào khống chế, là trong nháy mắt hóa thành lưu quang bắn ra. Tiểu hồ ly lao vụn bụt ở giữa giống như huyễn quang, một sát na, liền chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Lúc trước như cũ khí thế hung hăng Vương Nhị công tử, lúc này lại là đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kỳ nhân cái cổ cũng là bị tiểu hồ ly trực tiếp cắn đứt, đại lượng máu tươi tràn ra ngoài, đạo vực cũng là lại không cách nào duy trì. Hắn một bàn tay bưng bít lấy cổ của mình, tràn đầy thống khổ, kinh ngạc mà nhìn xem bên người Huyền lão, một tay khác lại là vô lực duỗi tại không trung. Đây hết thảy phát sinh điện quang hỏa thạch, lại là ngay cả Vương Nhị công tử bên người hộ vệ kia Huyền lão cũng đều chưa kịp phản ứng. Công tử, mà khi nhìn thấy nhà mình công tử cổ bị cắn đứt, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một thân cũng là nổ đom đóm mắt, lúc này xông lên trước, lật tay xuất ra không ít dược liệu, đan hoàn trợ công tử luyện hóa, nhưng mà cái kia Vương Nhị công tử lại là khí tức lại là không ngừng suy yếu, căn bản không cứu lại được tới. Sau một lát, Vương Nhị công tử con ngươi lại là triệt để phóng đại. Không, công tử, cái kia Huyền lão phẫn nộ đứng dậy, trên thân quang vực khuấy động, trên đầu càng là có một viên đạo quả hiện hiện, toàn thân tản mát ra so Vương Nhị công tử càng kinh khủng gấp 10 lần khí tức. Nghiệt xúc đáng chết, thứ nhất vỗ tay, thiên địa chi lực cuốn lên hóa thành một cái linh quang đại thủ, lực lượng kinh khủng hướng liền nằm ở bên cạnh tiểu hồ ly đánh ra. Tiểu hồ ly hai mắt hiện lên một vòng kinh thường, nó chi đầu lâu lại là bỗng nhiên bành trướng, chớp mắt bành trướng mấy chục, hơn trăm lần, sau đó một ngụm hướng phía Huyền lão cắn. Miệng lớn kia sát na liền đem cự trưởng cắn thành phấn vụn, tại Huyền lão ngạc nhiên, khủng hoảng trong ánh mắt, cắn xuống tới. Kéo kẹt. Nương theo lấy thảm liệt kêu rên hòa thanh giòn cờ rốt tâm thành, tiểu hồ ly đầu lâu đem Huyền lão cả người đều nuốt vào, lúc này mới bắt đầu thu nhỏ. Tiểu hồ ly đập chặt lưỡi, sau đó phi hứ hai tiếng, lại là một bộ ghét bỏ không thôi bộ dáng. Mọi người tại đây đều là kinh ngạc, ngu ngơ mà nhìn xem một màn này. Mà tiểu hồ ly thì là lại hóa thành lưu quang một lần nữa bay đến Trần Văn Hạo đầu bay. Trần Văn Hạo vuốt ve tiểu hồ ly thân thể, quang thúc, ngươi tốt lớn sát tính, hơi giao hấn hai tên này một phen là được. Tiểu hồ ly thì là ngạo kiểu hừ một tiếng. Trần Văn Hạo lắc đầu nói, ta không phải không để cho ngươi giết, chỉ bất quá đánh nhỏ lại chạy tới giả, lúc đầu việc nhỏ là được có thể náo thành đại sự. Chúng ta làm gì tại Thái Hoàng Vương triều làm ra nhiều chuyện như vậy đến, huyên náo chuyện lớn, mẫu thân chỉ sợ lại muốn nói ta. Hừ, tiểu hồ ly thì là nằm ngang đầu, đối với Trần Văn Hạo một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Trần Văn Hạo nhưng cũng là bật cười, có chút bất đắc dĩ. Mà cũng liền tại lúc này, Huyền Tra mới giống vừa kịp phản ứng một dạng, sắc mặt đại biến xông về Vương Nhị công tử. Vương Nhị công tử lại là đã sớm không có sinh tức. Huyền Tra xác nhận Vương Nhị công tử sau khi tử vong, nhưng cũng là hai chân mềm nhũn, tuyệt vọng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xong, ta Huyền nhà xong trường sinh. Lão đầu nhi kia là đạo quả cao thủ, tiểu hồ ly trực tiếp ăn hắn, nhất định là trường sinh cấp bậc linh thú nhị nã, biểu lộ phức tạp đi tới Trần Văn Hạo trước mặt, nhìn về phía tiểu hồ ly lại là tràn đầy vi diệu. Bên cạnh Mạnh Kỳ cũng là mặt mang mồ hôi lạnh, sắc mặt phức tạp, Trần huynh quả không phải phàm nhân, lại có trường sinh thần thú bảo hộ. Mà nghe được trường sinh hai chữ, cái kia Huyền Tra cũng giống như tìm được cứu tinh, lại là lộn nào, trực tiếp quỳ xuống trước Trần Văn Hạo trước mặt. Đại nhân, ngài thần thú hại Vương Nhị công tử tính mệnh, như người của Vương gia đi tìm đến, ta Huyền nhà chỗ nào chống đỡ được, ngài cũng không thể mặc kệ ta Huyền nhà. Trần Văn Hạo khoát tay chặn lại, linh quang khuấy động ở giữa trực tiếp nâng lên Huyền Tra, ngươi yên tâm, người là dưới trướng của ta linh thú giết chết, việc này ta tự nhiên sẽ quản đến cùng. Huyền Tra cảm thấy an tâm một chút, lại chỉ gặp Trần Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu lên, trường sinh. Tới thật đúng là nhanh mà cùng lúc đó, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí thế khủng bố lại là đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Không khí gào thét, linh quang khuấy động ở giữa, lại là chỉ gặp một bạch tí trắng hơn tuyết thanh niên nam tử phiêu nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Lâu các mái vòm sớm bị cái kia Vương Nhị công tử lật tung, người này lại là ở trên cao nhìn xuống đám người, mà khi nhìn thấy trên mặt đất Vương Nhị công tử thi thể lúc, cũng là sắc mặt ngưng tụ. Thứ nhất bắt tay, Vương Nhị công tử thi thể lại là trực tiếp tung bay mà lên, bay về phía một thân trước mặt, khi xác nhận Vương Nhị công tử đã không có thể cứu đằng sau, nó cũng là đem Vương Nhị công tử thi thể thu vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mấy người. Cái nào hại ta Vương gia thiên kiêu tính mệnh, chính mình đứng ra nhận lấy cái chết. Huyền Tra khẽ miệng co giật, ánh mắt lại là không khỏi liếc nhìn Trần Văn Hạo. Mấy người khác, dư quang cũng có lẽ có biến hóa. Những chi tiết này biến hóa, tự nhiên chạy không khỏi giữa bầu trời kia nam tử áo trắng ánh mắt. Hắn thẳng vào nhìn về hướng Trần Văn Hạo, "Là ngươi?" Trần Văn Hạo vẫn lạnh nhạt như cũ, hướng phía bầu trời có chút ông quyền, "Các hạ có biết ta là ai? Ta quản ngươi là ai?" Nhưng mà chẳng kịp chờ Trần Văn Hạo nói ra chính mình lai lịch, thân phận, giữa bầu trời kia nam tử lại là đã hóa thành lưu quang, trong nháy mắt vọt tới Trần Văn Hạo trước mặt. Hại ta Vương gia thiên kiêu tính mệnh, mặc dù ngươi là thái hoàng tử tự, cũng muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nó nói lại là vây tay trước nhất, ngàn vạn huyễn quang sen lẫn đứng lên, mãnh liệt hướng phía Trần Văn Hạo mà đi. Trần Văn Hạo gặp một màn này, lại chỉ là lắc đầu, tội gì nhất định phải đi tìm cái chết, sau đó liền chỉ nghe rít lên một tiếng, hắn đầu vai tiểu hồ ly đột nhiên hóa thành lưu quang lao vụn vụt mà ra, đầu lâu của nó lại là tiếp tục bành trướng thêm, lần này lại là đâu chỉ bành trướng gấp trăm lần. Một cỗ để cho người ta cảm thấy kinh hãi, sợ hãi yêu khí khuấy động ra. Kinh khủng miệng to như chậu máu cắn xuống một cái, lại là trực tiếp đem giữa bầu trời kia nam tử, liên đối bầu trời ngàn vạn khuấy động huyễn quang một ngụm nuốt vào. Chương 1178 việc nhỏ biến lớn sự tình, chương 1178 việc nhỏ biến lớn sự tình, tiểu hồ ly miệng rộng khép kín thời khắc, lại là có tiếng kêu thảm kinh khủng, cùng kinh khủng anh minh không ngừng nổ vang, nhưng mà vô luận động tĩnh lớn cỡ nào, đương theo lấy tiểu hồ ly mấy lần nhấm nuốt cùng lạc băng thanh âm, hết thể rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiểu hồ ly đầu lâu thu nhỏ, một lần nữa ngồi sẽ Trần Văn Hạo đầu vai đập chật lưỡi, vào trường sinh, quả nhiên còn tốt ăn chút. Trần Văn Hạo cũng là lắc đầu, những này thân hảo nông thôn thế gia, ỷ có chút thực lực, lại là quá mức ngạo mạn, ta vốn không muốn trêu chọc phiền toái nhiều như vậy, nhìn thấy bức tràng cảnh này, lại nghe được Trần Văn Hạo lời nói, Mạnh Kỳ cùng Nguyễn Phụ, Huyền Quỳnh Di ba cái, từng cái sắc mặt vi diệu, cực kỳ phức tạp. Tiểu hồ ly ăn một miếng một cái trường sinh, mà đường đường vương gia, lại bị Trần Văn Hạo gọi là thân hảo nông thôn thế gia, cái kia Trần Văn Hạo đến tột cùng là bực nào lai lịch. Mạnh Kỳ biểu lộ vi diệu, có chút mờ mịt nhìn xem Trần Văn Hạo, "Trần huynh, ngươi nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào?" Trần Văn Hạo nheo mắt lại, "Theo lý thuyết, ta hẳn là trực tiếp đi một chuyến vương gia này, chỉ bất quá, ta lo lắng sau khi ta rời đi, huyện nhà lại là khả năng gặp phải ngoài ý muốn. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có tiếp tục chờ, vương gia chết một vị trường sinh, phía sau hẳn là cũng lại phái đến càng mạnh cao thủ đối với trường sinh mà nói, chạy đến tiên âm thành tự nhiên không cần phí thời gian nào. Lúc trước cái kia trường sinh có thể nhanh như vậy tới, mà khác trường sinh lại là cũng có thể là tùy thời liền đến." Huyền phụ biểu lộ quỷ dị, khoe miệng của hắn run rẩy, "Trần công tử ngài thực lực cường đại, gia thế phi phàm, nhưng ta huyện vợ con cửa nhà nghèo, thực sự ngăn không được vương gia cao thủ, không biết ngài có thể hay không cho phép ta huyện người nhà tạm lui." Lời vừa nói ra, Mạnh Kỳ lại là không khỏi trừng Huyền phụ một chút. Huyền phụ cái này nhưng vẫn là sợ sệt Trần Văn Hạo ngăn không được về sau vương gia nhân. Trần Văn Hạo cười khoát tay áo, "Cứ việc đi chính là." Huyền phụ như được đại xá, lúc đầu muốn đi, lại quay người đi tới thân nữ nhi bên cạnh, "Nữ nhi, đi đi đi, chúng ta rời đi trước huyện nhà tránh tị nạn." Huyện Quỳnh Di lại là trực câu câu nhìn xem Mạnh Kỳ, "Ta cùng Kỳ ca cùng một chỗ." Trần Văn Hạo thì là nhìn xem Mạnh Kỳ, "Nị nạ bọn người, các ngươi cũng không cần thiết cùng ta cùng một chỗ, nếu là có lo lắng, vậy liền đi trước đi." Mạnh Kỳ lại là lắc đầu, "Trần huynh vì ta giết vương gia cao thủ, ta lúc này như đi, lại là thành người nào?" Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Quỳnh Di, "Quỳnh Di ngươi trước cùng Huyền bá phụ đi trước." Huyền phụ cũng là đưa tay bắt lấy nữ nhi cánh tay, "Nghe Mạnh Kỳ, chúng ta đi trước." Ai ngờ Huyền Quỳnh Di trực tiếp hất ra phụ thân cánh tay, lại là đi tới Mạnh Kỳ bên người, "Cho dù chết, ta cũng phải cùng Kỳ ca chết cùng một chỗ." Mà Mạnh Kỳ vốn còn muốn lại nói cái gì, nhìn thấy Huyền Quỳnh Di ánh mắt, nhưng cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Huyền phụ khóe miệng co giật, cũng không dám quên nhiều, lại là rất nhanh ngượng ngùng mà đi. Trần Văn Hạo lại quay đầu nhìn về phía Nina, "Nina nơi đâu? Ngươi không sợ sao?" Nina lắc đầu, "Ta tin tưởng Văn Hạo ca ca cùng tiểu hồ ly." Trần Văn Hạo bật cười, "Chỉ dựa vào tin tưởng nhưng vô dụng, quang thúc tuy mạnh, nhưng chỉ sợ không có khả năng thật tại Thái Hoàng Vương triều đi ngang, nếu là vương gia có lợi hại trưởng sinh ngũ trọng hoặc là trưởng sinh lục trọng cao thủ, quang thúc sợ cũng là ngăn không được." Nị nạ ánh mắt kiên định nói, "Vậy ta thì càng không thể đi, ta muốn lưu lại giúp các ngươi." Trần Văn Hạo nhịn không được cười lên, bên cạnh tiểu hồ ly thì là nhìn xem Nina, khép mắt lại. Vương gia chết trước nhị công tử, sau lại chết trưởng sinh cao thủ, tự nhiên không phải việc nhỏ, đương nhiên không có khả năng mặc kệ. Mà vương gia đại bản doanh phái phong khoảng cách Thiên Âm thành cũng không tính xa, tối thiểu đối với trưởng sinh cao thủ mà nói, khoảng cách này cũng không tính xa. Trần Văn Hạo ba người không đợi một khắc đồng hồ thời gian, liền chờ tới vương gia lại một vị trường sinh. Mà vị này trường sinh mặc dù không có trước đó vị kia bá đạo, nhưng lại là cũng không thế nào khách khí. Nó lại là thôi động một loại nào đó thu liễm lại hơi thở thần thông, âm thầm tiến hành đánh lén, cũng là bị tiểu hồ ly phát hiện, lần nữa một ngụm nuốt vào. Lần này là trường sinh nhị trọng, lần tiếp theo sợ sẽ là trường sinh tam trọng. Tiểu hồ ly cười lạnh, "Việc nhỏ quả nhiên từ từ biến thành đại sự, vương gia người phải chết càng nhiều, chỉ sợ càng không có khả năng cùng ta hòa giải. Ta cũng càng không có khả năng buông tha vương gia." Trần Văn Hạo lắc đầu, trên mặt cũng lóe lên một vòng lạnh ý. Bên cạnh Mạnh Kỳ, Huyền Quỳnh Di, Hòa Nhi Na ba người, nhưng cũng đều là cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương lạnh ý. Mà tại cái kia trường sinh nhị trọng cao thủ chết đi bất quá thời gian uống cạn chung trà, nương theo lấy chân trời gào thét linh quang, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống, chớp mắt rơi xuống Trần Văn Hạo trước mặt. Đây là một cái hơi mập nam tử trung niên, mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Tại hạ Vương Như Ý, chính là Thái Hoàng Vệ sắc phong Thái Hoàng thần tướng một trong, thẹn là vương gia gia chủ một thân ôm quyền nhìn xem Trần Văn Hạo. Không biết công tử đến tuột cùng người nào, ta vương gia lại là như thế nào đắc tội công tử. Rốt cuộc đã đến tốt câu thông. Trần Văn Hạo cười, nói, đến ngươi khả năng không tin, sự tình chỗ này lấy nháo đến mức độ này, lại là bởi vì ta không có quản tốt nhà mình linh thú. Hắn chỉ vào đầu vai tiểu hồ ly, gia hỏa này được điên điên, gặp được người nào bất kính với ta, chính là muốn ăn. Các ngươi vương gia nhân bất kính với ta, liền đều bị nó ăn. Vương Như Ý vẫn như cũ mặt mang mỉm cười, khoe miệng lại là run rẩy không chỉ, công tử chẳng lẽ bắt ta nói đùa. Trần Văn Hạo lắc đầu, ta câu câu là thật. Vương Như Ý nụ cười trên mặt lại không cách nào duy trì, hai mắt vô cùng lạnh lẽo, tự tin như vậy, các hạ quả nhiên lai lịch không tầm thường, chỉ bất quá ta Vương gia cũng không phải có thể tùy ý nhào nặn quả hồng mềm, dù cho các hạ là Thái Hoàng Vương Triều Vương thất dòng dõi, cũng không có khả năng tùy ý tàn sát tộc trưởng nhà ta sinh. Trần Văn Hạo cười nói, ngươi muốn như thế nào? Vương Như Ý hừ một tiếng, nheo mắt lại, liền xin mời công tử cùng ta về một chuyến Vương gia, ta đem nắm Minh Thái Hoàng, do lão nhân gia ông ta tự mình định đoạt việc này. Trần Văn Hạo cười lắc đầu, nếu như ta cự tuyệt đâu? Vương Như Ý sắc mặt băng lãnh, vậy liền chớ có trách ta đánh một thân quanh người linh quang xen lẫn, sau đó ầm vang hướng phía Trần Văn Hạo mà đi. Trần Văn Hạo lạnh nhạt đứng ở nguyên địa, trước người tiểu hồ ly lại là bỗng nhiên liền xông ra ngoài, yêu khí khuấy động, lại là đem cái kia ngàn vạn linh quang hoàn toàn cản lại. Trần Văn Hạo trao lên lông mày, quan thúc, người này tu vi như thế nào, ngươi là đối thủ sao? Tiểu hồ ly khinh thường nói, trường sinh tứ trọng, ta một ngụm liền tan chết. Tiểu hồ ly lời ấy lối ra, Vương Như Ý cũng là lúc này sắc mặt đại biến. Sau đó lại là lúc này lật tay lấy ra một viên lệnh bài, trong nháy mắt bóp nát, trên thân thể hắn giống như nước gợn sóng khuấy động mà lên, lại là căn bản không thể na di rời đi. Sắc mặt hắn hãi nhiên biến hóa, đã thấy Trần Văn Hạo đầu vai tiểu hồ ly đã hóa thành lưu quang lao vùng bụt mà ra, đồng thời thân thể đã bành trướng, hắn lại là hét to nói ta chính là Thái Hoàng tự mình sắp phong Thái Hoàng thần tướng, các ngươi nếu dám làm tổn thương ta, Thái Hoàng định sẽ không bỏ qua. Hắn một câu còn chưa nói xong, lại là lại bị đã bành trướng không biết bao nhiêu lần tiểu hồ ly một ngụm nuốt vào bụng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đường đường trường sinh tứ trọng cao thủ, tại tiểu hồ ly trước mặt như cũng không có chống nổi một ngụm. Trần Văn Hạo lắc đầu, Vương gia thật đúng là ương ngạnh tới cực điểm, sớm đi cúi đầu, như thế nào dẫn xuất những phiền toái này đến mạnh kỳ lại là sắc mặt lo lắng, không tốt. Trần huynh ngươi không nên để nhỏ. Hồ ly tiền bối giết cái này Vương Như Ý, đây là muốn ra đại sự. Trần Văn Hạo thì là như cũng một bộ lạnh nhạt bộ dáng, ngươi yên tâm, không ra được đại sự. Mạnh kỳ cười khổ lắc đầu, như cái này Vương Như Ý chỉ là đơn thuần gia chủ Vương gia, nhiều nhất đưa tới Vương gia hoặc cùng Vương gia có giao tình cao thủ. Trần huynh ngươi có hồ ly tiền bối tọa chấn, nghĩ đến cũng sẽ không nhiều sợ, nhưng nếu Vương Như Ý thật sự là Thái Hoàng thần tướng lời nói, chỉ sợ sách mới đã phát, ngay tại cái số này phía dưới, mọi người có thể rời bước nhìn một chút. Đã qua bên trong đầu, hai ngày nữa ký kết chương 1179 Thái Hoàng thần đem chương 1179 Thái Hoàng thần đem A. Thái Hoàng thần đem. Trần Văn Hạo nhắm lại mở mắt, Mạnh Kỳ huynh có thể tưởng tình nói rõ. Mạnh Kỳ thâm hút khẩu khí, Thái Hoàng Vương Triều, hết thể sắc phong 108 vị Thái Hoàng thần đem thành lập Thái Hoàng vệ do Thái Hoàng bản nhân tự mình dẫn. Thái Hoàng vệ cực kỳ bao che khuyết điểm, như vị nào thần tướng chết đi, Thái Hoàng vệ cũng sẽ kiệt lực là vị kia thần tướng báo thủ. Mặc kệ ngươi đến tuột cùng là vương triều hoàng tử, hay là đại tông chân truyền, cho dù là bảy đại thánh tông người, Thái Hoàng vệ cũng sẽ không lưu tình. Trần Văn Hạo cười lạnh, ngay sau đó bảy đại thánh tông, vậy cũng là có tiên nhân chấn giữ thế lực cường đại, Thái Hoàng vương triều tuy mạnh, dù sao không có tiên nhân tọa chấn. Một chút bất nhập lưu đệ tử còn chưa tính, ta cũng không tin Thái Hoàng vệ dám động bảy đại thánh tông đệ tử hải tâm. Mạnh Kỳ không khỏi sững sờ, sau đó lại lắc đầu nói, coi như Trần huynh ngươi thật là bảy đại thánh tông đệ tử hải tâm, cũng vẫn là tránh một chút tốt. Thái Hoàng vệ thần tướng bá đạo vô song, nếu là trực tiếp giết ngươi, coi như nễ phía sau có cường đại tới đâu thế lực đến vấn trách, cũng là đã chậm. Trần Văn Hạo đương nhiên minh bạch Mạnh Kỳ hảo tâm, chỉ bất quá hắn lại là lắc đầu, hiện tại lại tránh, chỉ sợ đã chậm. Trần Văn Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống, liền chỉ thấy bầu trời phía trên như nước gợn sóng khuấy động, sau đó một kỵ lấy sau lưng mọc lên hai cánh như ngựa bình thường dị thú nam tử mặc kim giáp xuất hiện ở trên bầu trời. Nam tử nhìn xuống đại địa, hai mắt đạm mạc, nhìn xuống Trần Văn Hạo, không nghĩ tới thời gian qua đi 200 năm, lại còn có người dám giết ta Thái Hoàng Vương Triều Thái Hoàng thần đem sợ là Thái Hoàng vệ uy nghi, đã không có nhiều người còn nhớ rõ ngươi là lựa chọn bản thân kết thúc, vẫn là phải ta tự mình xuất thủ. Thanh âm nam tử băng lãnh, khí thế rộng rãi. Mạnh Kỳ bọn người thực lực yếu hơn, vẹn vẹn tại khí thế kinh khủng này phía dưới, đều đứng không yên. Tiểu hồ ly hai con ngươi cũng là không gì sánh được ngưng trọng, nhắc nhở, coi chừng Văn Hạo, gia hỏa này là trưởng sinh lục trọng, mà lại không phải phổ thông trưởng sinh lục trọng, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Trần Văn Hạo nhẹ gật đầu, sau đó cũng là không khỏi nhìn về hướng cái kia phi mã. Phá hương ngựa lại là một loại có không gian thần thông đặc thù dị thú, tương đương hắn hữu, kỳ thật loại dị thú này cũng không phải là ngựa, chỉ bất quá cùng mã trường đắc hoàn toàn chính xác rất giống, mới có thể bởi vậy gọi tên. Trần Văn Hạo trao lên lông mày, lại là trực tiếp dậm chân hướng về phía trước, lật tay lấy ra một viên lệnh bài, không kiêu ngạo không tự tin nói, tại Hạ Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền Trần Văn Hạo, gặp qua vị này thần tướng. Ta giết người chính là sự tình ra có nguyên nhân, tuyệt không ý khiêu khích Thái Hoàng vệ tôn nghiêm Liệt Thiên Kiếm Tông cái tên này vừa ra khỏi miệng, nam tử kia biểu lộ cũng là hơi đổi. Còn bên cạnh Mạnh Kỳ cùng Nguyễn Bình Di cũng là mặt lộ kinh ngạc cùng giật mình. Mạnh Kỳ biểu lộ cổ quái, Trần huynh thật đúng là bảy đại thánh tông đệ tử, ngược lại là Nina một mặt mờ mịt, Liệt Thiên Kiếm Tông là cái gì rất lợi hại thế lực sao? Mạnh Kỳ cổ quái mắt nhìn Nina, trung vực bên trong, nhân tộc cương vực, ít có không biết bảy đại thánh tông, hắn tiếp tục nói, bảy đại thánh tông một trong, ngay sau đó trung vực đệ nhất tông, thậm chí có người nói, Liệt Thiên Kiếm Tông chính là lúc này thiên hạ đệ nhất tông. Đơn thuần Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực tổng hợp, lại là cũng không có quá nhiều khác hẳn với mặt khác thánh tông địa phương, chỉ bất quá Liệt Thiên Kiếm Tông có một vị cực kỳ cường thế cùng lợi hại kiếm tiên, dựa vào hắn lực lượng một người liền áp đảo mặt khác lục đại thánh tông trên đời này có lẽ có so vị kia kiếm tiên tồn tại càng cường đại hơn, nhưng mặt khác lục đại thánh tông tiên nhân lại là đều không có vị kia lợi hại. Nhị nà nghe vậy cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt hiếu kỳ nhìn về hướng Trần Văn Hạo. Trần Văn Hạo vẫn như cũng là bộ kia lạnh nhạt, bình ổn thái độ. Bầu trời kim giáp kia thần tướng thật sâu nhìn xem Trần Văn Hạo, trần chờ sát na, mới chậm rãi mở miệng, coi như ngươi là Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền, cũng không thể tùy ý đánh giết ta Thái Hoàng Vương triều Thái Hoàng Thần Đem. Ngươi liền cùng ta đi một chuyến Thái Hoàng Vệ, ta sẽ cùng với các ngươi Liệt Thiên Kiếm Tông liên lạc, xác định thân phận của ngươi đằng sau, lại đối với ngươi làm ra tương ứng trừng phạt. Thái Hoàng Vệ tại Thái Hoàng Vương triều hoàn toàn chính xác bá đạo vô song, một chút thế lực nhỏ đệ tử, nó nói giết cũng liền giết, Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền, hắn thật đúng là không dám tùy tiện động thủ. Liệt Thiên Kiếm Tông bên trong, Phong Vương, Phong Hầu cao thủ lại là có không ít, nếu là đạp tấm sát, đắc tội một vị nào đó đại lao hậu bối, toàn bộ Thái Hoàng Vương triều đều đắc tội không dậy nổi. Nó lại là dự định trước đem người mang đi, tra rõ ràng một thân thân phận, đến lúc đó rồi quyết định là giết là phạt. Trần Văn Hạo lắc đầu, ta còn có việc, sợ là không có khả năng đi theo ngươi. Bầu trời kim giáp kia thần tướng sắc mặt lại là băng lạnh đứng lên, đây cũng là không phải do ngươi. Trần Văn Hạo giết chết Thái Hoàng Thần sẽ tại trước, mặc kệ là nguyên nhân gì, một thân đều có xuất thủ lý do. Hắn tin tưởng chỉ cần mình bất động tự thủ, Liệt Thiên Kiếm Tông cao thủ cũng không có gì nói. Trên thân nó cũng bắt đầu tản mát ra rộng lớn khí tức cường đại. Mạnh Kỳ, Nina mấy người cũng là từng cái biểu lộ khẽ biến. Tiểu hồ ly lao vùn vụt mà lên, ngăn tại Trần Văn Hạo trước người, nhai răng trợn mắt, vô cùng phẫn nộ. Trần Văn Hạo thì là lắc đầu, quang thúc ngươi hay là trở về đi, ngươi còn không phải trưởng sinh lục trọng, không thể lại là người ta đối thủ, ta cũng không muốn ngươi thương tính mệnh. Tiểu hồ ly nghe vậy lại là ngoan ngoãn nghe lời, lại lần nữa bay trở về, một lần nữa nằm nhồi Trần Văn Hạo đầu vai. Mà kim giáp kia thần tướng, toàn thân khủng bố kim quang khuấy động, lại là ầm vang hướng phía Trần Văn Hạo phóng đi. Trần Văn Hạo chau lên lông mày, đang muốn hành động. Đã thấy từ đầu đến cuối trốn ở Trần Văn Hạo phía sau Nina, đột nhiên dậm chân hướng về phía trước, lại là ngăn tại Trần Văn Hạo trước người. Văn Hạo ca ca, ta tới giúp ngươi. Trên người nàng một tầng như nước hào quang khuấy động mà lên, lại là hóa thành một cái cự đại màng nước ngăn tại mấy người trước mặt. Cái kia ngàn vạn kim quang bay thẳng màng nước mà đi, lại là hoàn toàn bị màng nước ngăn cách tại bề ngoài. A! Trần Văn Hạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hiếm lạ, một cái trường sinh lục trọng cao thủ nén giận xuất thủ, dù cho tận lực lưu thủ, cũng không nên là một cái ngay cả thập trọng đều không phải là thiếu nữ có thể đỡ tới. Nina chỉ là cựu trọng tu vi, dù cho có cường đại đạo khí cũng vô pháp phát huy bao lớn tác dụng, liền xem như có cựu cựu phòng ngự đạo khí, chỉ sợ cũng ngăn không được trường sinh lục trọng cao thủ xuất thủ. Ngạc nhiên không chỉ là Trần Văn Hạo, còn có trên bầu trời kim giáp kia thần tướng. Vậy mà hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, sau đó chớp mắt lại là biến hóa kinh hỉ, hắn hai mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, chẳng lẽ là đứng đầu nhất cựu cựu đạo khí? Thậm chí một thân liếm môi một cái, nhìn xuống đại địa, chữ câu câu nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, dám ngăn cản ta Thái Hoàng Vệ chấp hành công vụ, Liệt Thiên Kiếm Tông chân truyền ta không dám tùy tiện động thủ, ngươi lại tính cái gì? Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sắc ý. Lời vừa nói ra, Trần Văn Hạo cũng là không khỏi lắc đầu. Bởi vì cái gọi là mang ngọc có tội, Lý Nạ quá mức ngây thơ, không biết mình phòng ngự bảo vật lợi hại, lúc này kim giáp này thần tướng lại là động lòng tham. Trên thực tế, nếu là có thể đạt được hư hư thực thực cựu cựu đạo khí thậm chí cấp bậc cao hơn bảo vật, coi như đắc tội Liệt Thiên Kiếm Tông đại lão, trực tiếp mưu phản Thái Hoàng Vương triều cũng đáng. Kim giáp thần đem lật tay lấy ra một cây trường thương màu vàng. Liên để cho các ngươi bọn tiểu bối này mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Trường thương trong tay của hắn ầm vang rơi xuống. Trong tiếng oanh minh, một đạo to lớn kim long ầm vang giáng lâm, đập vào cái kia màng nước phía trên. Cái kia kim long lại là nhưng vẫn bị màng nước cách trở ở bên ngoài, căn bản là không có cách xuyên thấu màng nước. Chỉ bất quá, kinh khủng lực trùng kích bốn chỗ khuấy động, lại là sát na liền đem toàn bộ huyện nhà hoành thành phế tích. Mà Ni Nạ sắc mặt cũng là rất nhanh trở nên trắng bệnh. Văn Hạo ca ca ngươi đi mau, ta tới giúp ngươi ngăn lại người này. Trần Văn Hạo thì là lắc đầu, dưới loại cục diện này hắn thì như thế nào có thể đi? Chương 1180 uy thế, chương 1180 uy thế. Thiếu nữ Ni Nạ bảo vật phòng ngự cố nhiên cường đại, nhưng là một thân tu vi quá kém. Cái kia màng nước chỉ kiên trì sát na, liền chịu không được kim giáp thần đem thế công, ở bang nổ tung. Thiếu nữ Ni Nạ trong miệng máu tươi tràn ra, lại không cách nào chèo chống, mắt nhắm lại, thân thể ngã mặt xuống dưới. Trần Văn Hạo dậm chân hướng về phía trước, đem hôn mê thiếu nữ tiếp trong ngực, mà hậu thân tuần đột nhiên có một tầng nặng nề linh quang hộ thuẫn phút chốc bành trướng. Bầu trời kia ngàn vạn kim quang thật vất vả đột phá màng nước lực lượng, lại bị linh quang này hộ thuẫn hoàn toàn ngăn cản ở ngoài. Lúc đầu ta vô ý đem sự tình làm lớn như vậy, Trần Văn Hạo sắc mặt như cũ không thay đổi, lật tay một cái, lấy ra một cái đặc biệt lệnh bài. Lệnh bài khuấy động ở giữa, lại chỉ thấy bầu trời đột nhiên giống như nước gợn sóng khuấy động mà lên, sau đó trong nháy mắt tiếp theo nương theo lấy một tiếng cự thú hí dài, một cái to lớn bay kình lại là phá không mà tới. Toa không kình, mà khi nhìn thấy đầu này bay kình, vị tiêu kim giáp thần đem cũng là biểu lộ nghiêm nghị đại biến, động tác trong tay cũng là lúc này ngừng lại. Liệt Thiên Kiếm Tông một đầu này mang tính tiêu chí thần thú, giá vàng thần tướng tự nhiên nên cũng biết. Toa không kình bản thân tu vi, cấp độ không tính đặc biệt lợi hại, chỉ bất quá bởi vì thần thông đặc thù, tại Liệt Thiên Kiếm Tông cũng là địa vị cực cao, người bình thường, hoặc là lúc bình thường, cũng sẽ không có người có tư cách vận dụng đầu này thần thú. Giờ này khắc này, tòa không kình phía trên lại là ngồi một vị lưng đeo một thanh huyết kiếm nam tử nho nhã. Khi thấy người tới, kim giáp kia thần tướng càng là một mặt sợ hãi kinh ngạc, lại là vội vàng ôm quyền, khách khí không gì sánh được, gặp qua Liệt Thiên Kiếm Tông huyết kiếm vương tiền bối. Người tới lại là huyết kiếm vương Hạ Cổ. Lúc trước Trần Phàm để Dương Viêm Ma Thần trợ giúp trùng luyện huyết ẩm kiếm, lại là đem huyết ẩm kiếm cũng tiến lên đến cựu cựu đạo khí cấp bậc, sau đó lại trả lại cho Hạ Cổ. Hạ Cổ ánh mắt liếc mắt mặt đất Trần Văn Hạo bọn người, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía kim giáp thần đem. Ngươi nếu biết ta là ai, cũng không cần ta lại nói nhảm. Ta Liệt Thiên Kiếm Tông thiếu chủ nhân ngươi cũng dám động, ngươi Thái Hoàng Vương triều là ngại lập quốc quá lâu sao? Hạ Cổ lời nói lại là phảng phất cái đinh bình thường đâm vào kim giáp kia thần tướng trái tim, trên đầu nó mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Liệt Thiên Kiếm Tông chi chủ lại là đã mấy ngàn năm trở biến, chính là người trong truyền thuyết kia kiếm tiên. Thiếu chủ khái niệm hắn tự nhiên rõ ràng, nhất là huyết kiếm vương chính miệng thừa nhận thiếu chủ đại biểu hàm nghĩa càng làm cho một thân chấn động trong lòng. Hắn đối với Trần Văn Hạo thân phận lại thế nào xem trọng, khó lường là Liệt Thiên Kiếm Tông cái nào đó phong hầu, phong vương cao thủ rồng dõi, lại là nơi nào nghĩ tới Trần Văn Hạo sẽ là Liệt Thiên Kiếm Tông thiếu chủ. Loại cấp bậc này nhân vật, nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, toàn bộ Thái Hoàng vương triều đều có thể cùng chôn cùng. Kim Giáp Thần đem lại là lúc này rơi xuống đất, đồng nhiên hướng Trần Văn Hạo quỳ xuống, tại hạ không biết công tử thân phận, xin mời công tử tha mạng. Trần Văn Hạo cười lạnh lắc đầu, nghĩ có thể hay không lưu lại tính mệnh, lại không phải ta quyết định. Hắn quay đầu nhìn về phía trong ngực đã mất đi ý thức thiếu nữ Nina. Thiếu nữ bởi vì bảo vật phản vệ đã hôn mê, thương thế không tính quá nặng, hẳn là không được bao lâu liền có thể hồi tỉnh lại. Nina bởi vì một thân hôn mê, Kim Giáp này thần tướng sống hay chết, lại là muốn lấy quyết tại Nina quyết định. Kim Giáp kia thần tướng sắc mặt vi diệu, không dám nói lời nào, nước bọt không ngừng mà nuốt, nhưng cũng không dám có bất kỳ mặt khác hành động. Trần Văn Hạo cho ăn Nina ăn một viên đan dược, giúp đỡ vận khí hấp thu dược lực. Mà cũng liền tại lúc này, hạ cổ lại là đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời lần nữa giống như nước gợn sóng khuấy động mà lên. Chỉ thấy bầu trời lại một thất phá hư ngựa đạp phá hư không, chỉ bất quá thất này phá hư ngựa vô luận là khí thế hay là hình thể đều rộng lớn qua lúc trước thất kia. Mà tại phá hư lập tức, lại là ngồi một vị dị thường cường tráng, thân cao chừng 3-4 trượng nam tử. Nam tử toàn thân đồng dạng thân mang kim giáp, khí thế rộng rãi, cường đại. Mà khi nhìn người tới, hạ cổ có chút nheo mắt lại, kim giáp kia thần tướng cũng là đội cung kính cúi đầu. Thái Hoàng bệ hạ, Thái Hoàng lại là giơ tay lên, trong tay linh quang ngưng tụ, lại là hội tụ thành một cây linh quang trường mâu. Hắn đột nhiên nện xuống. Xoẹt. Kim Giáp kia thần tướng thân thể lại là sát na liền bị linh quang trường mâu xuyên qua, một thân một mặt kinh ngạc, không hiểu, thân thể vô lực sủi xuống, hai mắt tràn đầy hối hận cùng thống khổ. Bệ hạ Thái Hoàng hai mắt băng lãnh, sau đó lai phá hư ngựa rơi trên mặt đất, lại là chầu mừng, cổ khẽ gật đầu, ta đã hiểu rõ xem rõ ràng nguyên do chuyện, để huyết kiếm vương chê cười, ta không có dạy hảo bộ hạ, mạo phạm công tử. Huyết kiếm vương chau lên lông mày, Thái Hoàng khách khí. Cái này Thái Hoàng phản ứng thật là khá nhanh. Trên thực tế, lấy Thái Hoàng thực lực, thần thức lại là có thể bao trùm toàn bộ vương triều phạm vi, huyết kiếm vương loại cao thủ này đến thăm, một thân tự nhiên có thể cảm ứng đến. Bất quá có thể nhanh như vậy biết rõ ràng nguyên do chuyện, trình diện trực tiếp giết mình trưởng sinh lục trọng thủ hạ, cũng là đủ quả quyết người. Thái Hoàng lại quay đầu nhìn về hướng Trần Văn Hạo. Ta Thái Hoàng vương triều chậm trễ công tử, để công tử đối với ta Thái Hoàng vương triều có không rất tốt thể nghiệm, xin thứ cho ta hướng công tử tạ lỗi. Hắn lại là hướng thẳng đến Trần Văn Hạo cúi đầu thở dài. Thân là phong vương cao thủ, mà lại là một đại vương triều chi chủ, nó thấp như vậy âm thanh hạ khí, cũng đã đủ để chứng minh đối với Trần Văn Hạo khách khí. Trần Văn Hạo lắc đầu, đồng dạng ô quyền, Thái Hoàng bệ hạ khách khí. Đợi đến Thái Hoàng thở dài tạ lỗi qua đi, nó lại khoát tay chặn lại. Kim Giáp kia thần tướng sau khi chết đi lưu lại phá hư ngựa lại là theo thiên địa chi lực bay đến Trần Văn Hạo trước mặt. Ta Thái Hoàng vương triều không có đồ tốt gì, phá hư ngựa nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái cũng không tệ lắm linh thú, ta liền đem ngựa này tặng cho công tử làm đồ chơi cùng bồi tội tốt. Trần Văn Hạo cũng là như mày, cười cười, vậy tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Đối với Trần Văn Hạo mà nói, bảo vật bình thường, tài nguyên hắn thật đúng là trước mắt. Phá hương ngựa đối với hắn mà nói có lẽ cũng không tính đặc biệt chân quý cùng có được, nhưng cũng là cái cũng không tệ lắm mới lạ đồ chơi. Mặc dù hắn cũng có tu hành vũ không bí điển nhưng tiến độ vẫn còn rất bình thường, phá hương ngựa với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng. Thái Hoàng gặp Trần Văn Hạo nhận lấy phá hương ngựa, nhưng cũng là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Trần Văn Hạo chịu thu lễ, cũng mang ý nghĩa nhiều chuyện nữa sẽ không huyên náo quá khó nhìn. Đừng nói Liệt Thiên Kiếm Tông càng nhiều cao thủ ra sân, chỉ cần một huyết kiếm vương, Thái Hoàng vương triều liền không có người chống đỡ được. Thái Hoàng ánh mắt lúc này mới vừa nhìn về phía Trần Văn Hạo bên người mấy người. Mạnh Kỳ cùng Nguyễn Quỳnh Di mắt thấy Thái Hoàng ánh mắt quét tới, lại là một chức một sau hướng phía Thái Hoàng quỳ xuống, gặp qua Thái Hoàng bệ hạ hai người ánh mắt vô cùng phức tạp. Thái Hoàng đây chính là Thái Hoàng vương triều thần minh nhân vật. Cho dù là rời đi Thái Hoàng vương triều sông sáo Mạnh Kỳ, cũng là từ đầu đến cuối đem Thái Hoàng vương triều coi là thần tượng của mình, lúc này gặp đến chân nhân, cũng là kích động đến rất. Thái Hoàng lại là mỉm cười khoát tay chặn lại, nâng lên hai người, hai vị tiểu hữu là Trần công tử bằng hữu, không cần khách khí như thế. Hắn khoát tay chặn lại, hư không lại là trôi nổi mà ra không ít bình bình lọ lọ. Ta cái này có chút không dùng được tu hành năng lượng, liền làm lễ gặp mặt tặng cho mấy vị tiểu hữu. Thái Hoàng chính là trưởng sinh cực hạn, phong vương cấp bậc trưởng sinh cao thủ, tùy tiện xuất ra năng lượng đều là Mạnh Kỳ, Huyền Quỳnh Di cả một đời bảo vật khó được. Không chỉ là Mạnh Kỳ hai người, Nina cũng là nhận được không ít năng lượng. Chỉ bất quá Thái Hoàng cũng không có đưa tặng Trần Văn Hạo, bởi vì một thân rõ ràng, Trần Văn Hạo tuyệt đối không thiếu thế tục phàm vật. Đợi đến đem đan dược tặng cho ba người, nó lại quay đầu, nhìn về phía Trần Văn Hạo trong ngực Nina, lật tay một cái, lấy ra một viên băng lam màu sắc mặt dây chuyền, bay về phía Nina. Chương 1181 Kiếm Tông, cố nhân chương 1181 Kiếm Tông, cố nhân ta bộ hạ quấy nhiễu, tổn thương cô nương, vật này liền đưa cho cô nương làm lễ vật. Nina như cũng còn không có tỉnh dậy, Trần Văn Hạo đưa tay bắt lấy mặt dây chuyền kia, vậy ta liền thay mặt Nina muội tử tạ quá Thái Hoàng tiền bối lễ vật. Gặp Trần Văn Hạo nhận lấy quà của mình, Thái Hoàng trên mặt cũng là lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười. Nina cùng Trần Văn Hạo quan hệ không tầm thường, hắn tự nhiên nhìn ra được, mặt dây chuyền này tự nhiên cũng là vì định nọt Trần Văn Hạo mới tặng cho Nina. Nó cũng không phải cái gì đồ chơi nhỏ, lại là một kiện cao tinh cấp bậc đạo khí, dù cho đối với trưởng sinh cao thủ mà nói, đều tương đương chân quý. Đưa ra lễ vật, Thái Hoàng cũng là vừa nhìn về phía Trần Văn Hạo nói, công tử nếu là có nhàn hạ, có bằng lòng hay không đi ta Thái Hoàng vương triều vương thành đi một chút, ta hoàng đỉnh cũng có thể hảo hảo chiêu đãi một phen. Công tử Trần Văn Hạo lắc đầu, hướng phía Thái Hoàng chắp tay, ta đến Thái Hoàng vương triều, lại là thụ bằng hữu mời, lại là không tốt vứt bỏ hắn mà đi. Thái hoàng bệ hạ tình nghĩa ta xin tâm lĩnh. Thái hoàng cũng là gật đầu, lại lấy ra một viên lệnh bài, nếu là công tử không có ý định lập tức rời đi, hoặc ngày sau có cái gì sở cầu, lại là tùy thời có thể lấy thông qua lệnh này cùng ta liên lạc. Trần Văn Hạo tiếp nhận Thái hoàng đưa tới lệnh bài, nhẹ gật đầu, đó là đương nhiên Thái hoàng lại cùng Huyết Kiếm Vương Hạ Cổ lên tiếng chào hỏi, lúc này mới lại cưỡi phá hư ngựa phá không mà đi. Hạ Cổ gặp phiền phức giải quyết, cũng là vừa nhìn về phía Trần Văn Hạo, "Văn Hạo, ngươi cần phải theo ta cùng một chỗ về tông." Trần Văn Hạo lắc đầu, "Ta còn muốn cùng bằng hữu lại tụ họp tụ lại, tổ sư ngươi liền đi trước đi." Hạ Cổ nhíu mày, lại là lúc này người nhẹ nhàng mà lên, ngồi lên tòa kia không kình, rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. Hai đại cao thủ tuần tự rời đi, Huyện Quỳnh Di cũng là vô bộ ngực của mình, thở phào một ngụm, loại kiềm chế kia khí thế, quá dọa người mạnh kỳ cũng là biểu lộ phức tạp vi diệu nhìn về hướng Trần Văn Hạo, cười khổ nói, "Tại hạ lại không biết, Trần huynh ngươi còn có như vậy thân phận hiển hách, ngay cả nhà mình Thái Hoàng Vương triều chi chủ đều đối với Trần Văn Hạo khách khí như thế." Mạnh Kỳ trong lòng đương nhiên phức tạp. Trần Văn Hạo ôm quyền nói, "Xin mời Mạnh Kỳ huynh tha thứ ta tận lực giấu giếm thân phận, ta thực sự không muốn để cho Mạnh Kỳ huynh lòng có áp lực." Mạnh Kỳ cười khổ, "Trần huynh nghệ thực lực cũng không chỉ là cựu trọng đơn giản như vậy đi." Trên thực tế, Trần Văn Hạo có thể sớm như vậy phát hiện vị kia Vương Nhị công tử, đằng sau lại nhẹ nhõm ngăn trở Vương Nhị công tử xuất thủ, Mạnh Kỳ liền đã hoài nghi Trần Văn Hạo thực lực không có đơn giản như vậy. Trần Văn Hạo nhẹ gật đầu. Mạnh Kỳ muốn nói lại thôi, lại là chỉ có thể mặt lộ cười khổ. Mấy người cùng rời đi đã trở thành phế tích ở nhà, lại là đối diện gặp được sôi động một đám lớn người chạy đến. Người cầm đầu người mặc hoa lệ vụ y y, đầu đội kim quan, khí vũ hiên ngang, toàn thân tản ra khí tức không tầm thường. Là thành chủ đại nhân. Huyện Quỳnh Di nhìn thấy người tới, cũng là biểu lộ ngưng tụ. Vô luận là huyện nhà hay là mạnh gia, đều chẳng qua là thiên âm thành trung đẳng cấp độ gia tộc. Liền ngay cả hai nhà gia chủ, tùy tiện cũng không gặp được thành chủ bực này đại nhân vật. Mà lúc này giờ phút này, đã thấy vị thành chủ đại nhân kia rất mau tới đến mấy người trước mặt, lúc này tại nắm phá hư ngựa Trần Văn Hạo trước người quỳ xuống. Thiên âm thành chủ, La Vân Phong gặp qua Liệt Thiên Kiếm Tông Trần công tử. Ở sau lưng nó, một nhóm người lớn cũng là quỳ theo bên dưới. Mạnh Kỳ quay đầu cùng Nguyễn Quỳnh Di liếc nhau, đều là nhìn thấy riêng phần mình trong mắt khó tả phức tạp. Trần Văn Hạo nheo mắt lại, cũng là lắc đầu, Thái Hoàng Vương triều tin tức truyền lại thật đúng là khá nhanh. Vị thành chủ kia cúi đầu, cung kính nói, "Ta sẽ lập tức sai người trùng kiến luyện ra trang vườn, khắc, Thái Hoàng vệ để cho ta cho công tử truyền đến tin tức, phái Phong Vương gia bên kia cũng sẽ có Thái Hoàng thần tướng xử lý." Trần Văn Hạo lắc đầu, khoát tay nói, "Không cần dính líu một chút người vô tội, cũng đừng lưu lại mầm tai họa." Trần Văn Hạo ngay từ đầu thật đúng là không có ý định đem phái Phong Vương gia như thế nào. Thế nhưng là phải giết rơi phái Phong Vương gia hai vị trưởng sinh đằng sau, hắn ngược lại không có khả năng buông tha cái này vương gia. Bản thân hắn tự nhiên không thèm để ý loại gia tộc này đi hận, thế nhưng là vô luận là Mạnh Kỳ chỗ Mạnh gia hay là Huyện Quỳnh Di chỗ Huyện nhà, cùng chỗ một phụ chi địa, đắc tội vương gia cũng sẽ không tốt hơn. Trần Văn Hạo lại là vì Mạnh Kỳ hai người quét dọn mầm tai họa. Thành chủ như cũ buông xuống đầu lâu, tiểu nhân sẽ lập tức đem công tử chỉ thị truyền đi. Trần Văn Hạo nhẹ gật đầu, La thành chủ lại là đi xuống trước đi, không có việc gì lại là không cần lại đến thành chủ lúc này gật đầu, lúc này mới đứng người lên, chẳng những lui lại lấy rời đi. Không đợi hắn đi xa, Trần Văn Hạo lại là đột nhiên lại gọi hắn lại. "Công tử ngài còn có cái gì phân phó?" Vị thành chủ kia mặt lộ định nọt dáng tươi cười. Trần Văn Hạo lại là kéo qua bên cạnh Mạnh Kỳ, "Đây là hảo hữu của ta Mạnh Kỳ, đến từ Thiên Âm thành Mạnh gia, một bên khác là vị hôn thê của hắn Huyện Quỳnh Di, chính là cái này huyện nhà người. Hai nhà này cũng làm phiền thành chủ ngươi quan tâm." Thành chủ lúc này gật đầu, "Công tử khách khí." Mạnh Kỳ cùng Huyện Quỳnh Di liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được phức tạp cùng kinh hỉ. Có Trần Văn Hạo chuyên môn đề điểm, Mạnh gia, huyện nhà lại chỉ sợ cũng phải trực tiếp nhất phi trùng thiên. Trần Văn Hạo cũng không có ở trên trời Âm thành lưu quá lâu, bởi vì Đường tỷ sinh nhật, ngày kế tiếp hắn liền cùng Mạnh Kỳ, Huyện Quỳnh Di cáo tử. Cả hai phải bận rộn lấy thành thân, nhưng cũng không có đi theo Trần Văn Hạo cùng đi Nguyên Thẩm Châu. Đương nhiên, Trần Văn Hạo cũng rõ ràng, cả hai sở dĩ như vậy, chỉ sợ cũng có Trần Văn Hạo thân phận nguyên nhân. Thân phận chênh lệch quá lớn, Mạnh Kỳ tính cách lại thế nào hào sảng, cũng không có khả năng còn cầm trước kia ánh mắt đối xử Trần Văn Hạo. Mà hôn mê Nina cũng là đã sớm tỉnh lại, đi theo Trần Văn Hạo cùng đi Nguyên Thẩm Châu. Tiểu nha đầu này, tương đối là đơn thuần, đối với thế sự lại là không ăn ý, mà lại cũng rõ ràng lai lịch bất phàm, đối đãi Trần Văn Hạo thái độ nhưng thủy chung không thay đổi. Tại Trần Văn Hạo cùng Nina rời đi Thái Hoàng Vương triều tại sau đó, Đường Cũ phủ, Thiên Âm thành trên không, nương theo lấy lấp lóe, khuấy động gợn sóng, lại là chỉ gặp hai đạo rõ ràng có người dị tộc đặc thù bóng người xuất hiện tại thành trì trên không. Hai người này một nam một nữ, nam người mặc hắc giáp, mọc lên lắng thai răng nanh, nữ mặc xích hồng linh áo, toàn thân tản ra lửa nóng khí tức. Nam tử giáp đen hai mắt nheo lại, thần thức nhẹ nhõm bao trùm toàn bộ Thiên Âm thành, nơi này thật có thủy hành nguyên tinh khí tức. Tiểu nha đầu kia từng tại nơi này dừng lại qua, nữ tử thì là hơi không kiên nhẫn nói, chỉ biết là dừng lại qua có làm được cái gì, trọng điểm là ngươi có thể xác định nàng lúc này xác thực vị trí sao? Nam tử giáp đen thì là liếc xéo nữ tử một chút, sau đó nhìn về phía dưới đó rộng lớn thành trì, biết nàng ở chỗ này dừng lại qua, muốn tìm tới nàng liền không có khó khăn như vậy. Nguyên Thẩm Châu, Liệt Thiên Kiếm Tông. Khoảng cách Liệt Thiên Kiếm Tông trùng kiến, lại là đã có hơn 3000 năm đi qua. Lúc này Liệt Thiên Kiếm Tông lại là đã khuyết trương mấy chục lần. Mà bởi vì lúc trước Trần Phàm cầm xuống không ít phong hầu, phong vương cao thủ, bổ sung môn đỉnh, cũng khiến cho Liệt Thiên Kiếm Tông dù cho không tính Trần Phàm thực lực tổng hợp cũng ở trên trời dưới đáy có tiếng tuổi. Đương nhiên, thiên hạ đệ nhất tông hư danh, tự nhiên thuần túy là bởi vì Trần Phàm một người nguyên nhân. Nếu là không có hắn, Liệt Thiên Kiếm Tông thực lực tổng hợp, chỉ sợ cũng liền có thể miễn cưỡng sắp xếp bên trên các đại thế lực top 10. Một ngày này, Liệt Thiên Kiếm Tông tổng bộ, càng xác thực nói là Bổng Huyền Tiên phủ bên trong. Một giống như tiên cảnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ bên trong, lại là răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Hôm nay lại là Trần Phàm ruột thịt chất nữ nhi, Trần Hy thọ thần sinh nhật, mà lại không phải phổ thông thọ thần sinh nhật, trong kiếm tông bên ngoài lại là có không ít người tới chào ăn mừng. Tiến hội chưa bắt đầu, các loại lễ vật lại là đã giống như núi chồng chất đứng lên. Chương tiết phát phản, nội dung sửa lại, chương tiết tên muốn đổi đến tìm biên tập, liền không phiền toái, mọi người thứ lỗi. Chương 1182 kiếm tông, cố nhân thật chương 1182 kiếm tông, cố nhân thật Liệt Thiên Kiếm Tông môn đỉnh chi bên ngoài. Nơi này chính là Liệt Thiên Kiếm Tông. Không hổ là bảy đại thánh tông, vẹn vẹn cửa lớn liền như thế hoa lệ, bao la hùng vi thiếu nữ Nina khẩn theo Trần Văn Hạo, một mặt tò mò nhìn một phía. Trần Văn Hạo mỉm cười nói, ta kiếm tông bên trong mới càng tráng lệ đâu, Nina muội muội đi theo ta. Trần Văn Hạo nắm lấy đệ tử chân truyền lệnh bài, lại là lúc này dẫn Nina tiến nhập trong tông môn. Lúc này Liệt Thiên Kiếm Tông lại là có hơn 100 triệu đệ tử, tổng bộ chính là tiên phủ, nội bộ không gian to đến không hợp thói thường, lại là một cái đại cản vương triều cũng không sánh bằng, các loại tự nhiên phong quang, nhân văn cảnh quan cũng là nhiều vô số kể, đừng nói một ngày hai ngày, liền xem như một năm hai năm cũng là không nhìn xong. Trần Văn Hạo mang theo Nị Nạ tại Kiếm Tông khắp nơi tuần tra, đi dạo. Mặc dù Trần Văn Hạo là Liệt Thiên Kiếm Tông thiếu chủ, nhưng là chân chính biết hắn cụ thể thân phận cũng chỉ có Kiếm Tông một chút cao tầng, cùng Trần Văn Hạo một ít trưởng bối. Đệ tử bình thường là không biết hắn cụ thể thân phận, cho nên hắn trở về Kiếm Tông, nhưng cũng là cũng không gây nên động tĩnh quá lớn. Hôm nay là ta Đường tỷ qua sinh, mà lại không phải bình thường phổ thông sinh nhật, ta nhật sau lại mang muội muội ngươi đi dạo Kiếm Tông phong quang đi, Nị Nạ cũng là mang theo hiếu kỳ, không phải phổ thông sinh nhật. Xin hỏi Văn Hạo ca ca, Đường tỷ nàng qua là bao nhiêu tuổi sinh nhật? Ta cùng Đường tỷ ở giữa tuổi tác chênh lệch khá lớn, Trần Văn Hạo khục một tiếng, lúc này mới chậm rãi nói, Đường tỷ nàng năm nay 5000 tuổi cả. Nị Nạ lúc này mở to hai mắt nhìn, sau đó mặt mang quỷ dị nhìn xem Trần Văn Hạo, Văn Hạo ca ca ngươi năm nay là? Trần Văn Hạo vội vàng nói, ta đến nay vẫn chưa tới 30 đâu. Nị Nạ lúc này mới vô bộ ngực, nếu là Trần Văn Hạo cũng là mấy ngàn tuổi, lão nhân gia Nị Nạ trong lòng cảm giác tự nhiên lại không giống mới. Nị Nạ lại nói trường sinh phía dưới, lúc bình thường, chỉ sợ sống không được như vậy lâu, vị này Đường tỷ chắc hẳn cũng là đạt đến trường sinh nhân vật. Mặc dù Nị Nạ vì bảo hộ Trần Văn Hạo đã hôn mê, không rõ ràng Trần Văn Hạo cụ thể thân phận, nhưng là Trần Văn Hạo có thể giải quyết trường sinh lục trọng thái hoàng thần tướng thân phận từ không đơn giản. Nị Nạ đối với Trần Văn Hạo ra thế bối cảnh, nhưng cũng là có nhất định đoán chừng, cũng không đối Trần Văn Hạo Đường tỷ có trường sinh thực lực cảm thấy cỡ nào ngạc nhiên. Trần Văn Hạo cũng là nhẹ gật đầu, Đường tỷ tu vi sắc thực bất phàm, sớm cũng đã đặt chân trường sinh. Trần Văn Hạo lật tay lần nữa lấy ra phi chu, chở Nị Nạ một đường lao vùn vụt, lại là rất nhanh tại một mảnh cung đình trước đó dừng lại. Nị Nạ xa xa liền nhìn thấy một tòa không nhìn thấy đỉnh thông thiên linh tháp đứng ở cung đình chính giữa. Nơi này là kiếm cát, chỉ có kiếm tông chân truyền cùng tất cả trưởng lão chấp sự có thể đến. Về phần tháp cao kia thì là tên là Liệt Thiên Tháp, chính là một kiện bán tiên khí, có thể cung cấp các loại kiếm tông chân truyền hoặc là trưởng lão chấp sự lịch luyện vượt quan sử dụng. Trần Văn Hạo giới thiệu nói, cái này Liệt Thiên Tháp chính là lúc trước Linh Lung Tháp. Trần Phàm được tiên tri tỏa liền, Linh Lung Tháp lại là không nhiều lắm tác dụng, thế là bị hắn cải tiến thành đệ tử lịch luyện vị trí, vạn tượng ấm cũng bị ném vào trong tòa tháp. Bán tiên khí. Lý Nạ trừng to mắt, nhìn không được nhìn nhiều mấy lần, chắc không được Liệt Thiên Kiếm Tông được vinh dự thiên hạ đệ nhất tông, nghe nói tiên nhân, ma thần vương bên trong cũng chỉ có số ít cường đại người có tiên khí loại bảo vật này. Liệt Thiên Kiếm Tông vậy mà đem bán tiên khí làm đệ tử lịch luyện vị trí Trần Văn Hạo, nhưng cũng là mặt lộ mỉm cười, một bộ giống như vinh yên bộ dáng. Mà cũng liền tại lúc này, nương theo lấy lấp lóe lưu quang, lại có mấy đạo đồng bệnh như tiên nữ tử lao vùn vụt đi lên. Một người trong đó cười nhìn hướng Trần Văn Hạo, Văn Hạo, ngươi đây là đi ra ngoài lịch luyện trở về. Nhìn thấy người tới, Trần Văn Hạo cũng là lúc này cung kính ôm quyền hành lễ, nguyên lai là Vân Vi sư cô tới, gặp qua sư cô. Bên cạnh Nị Nạ cũng là đi theo Trần Văn Hạo cùng một chỗ kêu một tiếng sư cô. Vân Vi biểu lộ kỳ diệu mà liếc nhìn Trần Văn Hạo bên cạnh Nị Nạ, nghe tiểu quỷ này không có đi ra ngoài mấy ngày, vậy mà nhận cái cô nương ra trở về. Trần Văn Hạo bận bịu khục một tiếng, đây là ta tại Tây Vực kết giao hảo hữu Nị Nạ cô nương, sư cô chớ nên hiểu lầm. Vân Vi hừ một tiếng, trên mặt như cũ mang theo vi diệu ý cười. Nị Nạ khuôn mặt đỏ bừng, Trần Văn Hạo cũng là vội vàng lại khục một tiếng, lại là vừa nhìn về phía Vân Vi bên cạnh mấy người, mấy vị này tiền bối nghĩ đến là sư cô Tử Nguyệt Tông bằng hữu, không biết Vân Vi, Diệp Vân Hân thậm chí Trần Hy đều từng bái nhập Tử Nguyệt Tông bên trong, lúc này đi theo Vân Vi cùng một chỗ mấy người kia, Trần Văn Hạo tự nhiên cho rằng là Tử Nguyệt Tông người. Vân Vi nhẹ gật đầu, lại là cười là Trần Văn Hạo giới thiệu nói, vị này là Tử Nguyệt Tông Tử Vân Tông chủ, vị này thì là Bạch Chỉ Tiên tử Trần Văn Hạo theo thứ tự bái qua. Mấy cái nữ nhân mặc dù cũng là Trần Văn Hạo trưởng bối, nhưng là dù sao không như Mây Vi cùng quan hệ thêm gần, lại chỉ là khách sáo vài câu, không có như Mây Vi như vậy trêu chọc. Mà chính lời nói ở giữa, nương theo lấy gào thét linh quang, lại chỉ nghe một thanh âm. Phía trước cái kia thế nhưng là Vân Vi. Vân Vi kinh hỉ quay đầu, đã thấy nhất tuấn lãng như ngọc nhẹ nhàng thanh niên dắt tay một nữ tử tú lệ lao vùng vụt đi lên. Nhìn người tới, Vân Vi cũng là mừng rỡ không thôi, sư thúc. Tiếng xưng hô này cũng là để Trần Văn Hạo khẽ giật mình. Trần Văn Hạo cũng chưa gặp qua vị này thanh niên tuấn tú. Từ Nguyệt Tông chỉ tuyển nhận nữ tính đệ tử, Vân Vi sư thúc tự nhiên không thể nào là Từ Nguyệt Tông người, nói như thế lời nói, một thân chỉ có thể là Vân Vi gia nhập Từ Nguyệt Tông trước đó sư thúc. Trần Văn Hạo nhưng trong lòng thì ẩn ẩn đoán được một thân phận. Thanh niên cười ha ha một tiếng, quả nhiên là Vân Vi người, ta liền nói không có nhìn lầm, lần trước từ biệt lại là chừng trăm năm, Vân Vi ngươi gần đây vừa vặn rất tốt. Vân Vi thì là liếc mắt thanh niên bên cạnh mang theo nữ tử, thì là hừ một tiếng, có chút thú hoán, chỗ nào so đến sư thúc ngươi Tiêu Giao khoái hoạt. Thanh niên cảm giác được Vân Vi vi diệu cảm xúc, lại là vội vàng ho một tiếng, cuống quýt nói sang chuyện khác, người đám kia sư minh đệ gần nhất trải qua đã hoàn hảo đi. Vân Vi lại hừ một tiếng, tại đều đặt chân trường sinh đằng sau, cũng chỉ có đạo sư minh, Hà sư muội như cũ kiên quyết tiến thủ, những người khác nhưng đều là như sư thúc ngươi bình thường riêng phần mình Tiêu Giao khoái hoạt. Chính mình thanh niên ngượng ngùng cười cười, cũng là quay đầu nhìn về phía những người khác, nhao nhao bắt chuyện qua. Cuối cùng mới vừa nhìn về phía Trần Văn Hạo, hơi nghi hoặc một chút, không biết vị này là Trần Văn Hạo cũng là chủ động dậm chân hướng về phía trước, hướng phía thanh niên ô quyền, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là Lý Lâm Lưu sư thúc tổ. Nghe được Trần Văn Hạo xưng hô, thanh niên cũng là hai mắt lóe lên, sau đó hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Văn Hạo, ngươi liền Trần Phạm mới sinh nhi tử. Trần Văn Hạo lại là liền vội vàng gật đầu, gia phụ chính là Trần Phạm. Nghe được Trần Văn Hạo lời nói, Lý Lâm Lưu cũng là càng thêm kinh ngạc, nếu ta nhìn không tệ, ngươi đã đột phá trường sinh, mà lại không phải phổ thông trường sinh nhất trọng đi. Ta nhớ được ngươi xuất sinh mới bất quá 30 năm, vậy mà có thể có tu vi bậc này, chẳng lẽ phụ thân ngươi đưa ngươi ném đến thời gian bí cảnh đi? Lý Lâm Lưu lời nói, cũng là để Nhị Nạ kinh ngạc nhìn về phía Trần Văn Hạo. Trần Văn Hạo lại là bộ nói, phụ thân cố ý để cho ta tham dự mai hội cùng các đại thiên tài luật bản, Văn Hạo lại là cũng không từng tiến vào thời gian bí cảnh, có thể có như thế tu vi, nhưng vẫn là nhờ vào phụ thân. Lý Lâm Lưu nghe vậy, nghĩ đến chính mình vị kia kỳ lạ sư chất, nhưng cũng không cảm thấy Trần Văn Hạo tu vi cao có cỡ nào ly kỳ. Hắn chật chật vài tiếng, biểu lộ phức tạp, chính ta còn nhiều ác tự cho mình siêu phàm, nhưng không ngờ đều muốn bị vừa mới xuất sinh mấy chục năm đổ tôn cho đuổi theo tới. Trần Văn Hạo lại là vội vàng ô quyền, Văn Hạo bất quá chiếm tiên cơ thiên điều kiện ưu thế, cũng không dám tại sư thúc tổ khách quan. Lý Lâm Lưu thì là khoát tay áo, không cần kiêm tốn, ngày sau là những người tuổi trẻ các ngươi thời đại. Chương 1183 sóng ngầm, chương 1183 sóng ngầm. Quỳnh lâu bên trong, thiên âm truyền vang, sáo trúc lượn lờ, rộng lớn trong đại sảnh lại là tụ tràn đầy Trần Hy trúc thọ người. Trần Văn Hạo dẫn Ni Na đứng tại một thân mặc cung trang nữ tử đoan trang trước mặt, mẫu thân đại nhân một thân chính là Diệp Vân Hân. Mấy ngàn năm đi qua, tuế nguyệt lại là chưa từng ở tại trên thân lưu lại bất kỳ vết tích. Nó nhìn lại như cũng còn giống như là 20-30 tuổi nữ tử tuổi trẻ bình thường. Ngược lại là theo tu vi tăng trưởng, thân ở cao vị lâu, nó khí chất cũng là càng lúc càng tốt. Văn Hạo, Diệp Vân Hân mỉm cười tiến lên là nhi tử chỉnh lý cổ áo, trên mặt cũng là khó nén sủng ái, lần này ra ngoài không có náo ra sự cố gì đi. Trần Văn Hạo khục một tiếng, nhi tử là người, mẫu thân ngươi còn không rõ ràng lắm, ta không phải chủ động gây chuyện, nói hắn lại là xóa qua chủ đề, quay đầu vì mẫu thân giới thiệu Nina. Đây là ta tại Tây vực kết bạn bội tử Diệp Vân Hân, nhìn thấy nhi tử lĩnh trở về Thủy Linh cô nương, cũng là hết sức hài lòng, lúc này kéo qua Nina cô nương bàn tay, hỏi ý lên thiếu nữ thân phận, tuổi tác đến. Đáng tiếc thiếu nữ bối cảnh sát thực không đơn giản, nó trừ bỏ tục danh, tuổi tác loại hình cơ sở tin tức bên ngoài, nhưng cũng không có lộ ra càng nhiều. Chính lời nói ở giữa, trong đại sảnh đột nhiên tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, đã thấy linh quang lấp lóe, tung bay như tiên, toàn thân tràn ngập khí tức bén nhọn hồng y kình trang nữ tử, bay vào đại sảnh. Khi ta tới, nhìn thấy người tới, Trần Văn Hạo cũng là nhãn tình sáng lên. Theo Trần Hy trình diện, chung quanh các vị tân khách cũng là nhao nhao tiến lên chúc mừng, hành lễ. Trần Hy cười cùng đám người bắt chuyện qua, lại là trực tiếp hướng phía Diệp Vân Hân mấy người phương vị mà tới. Văn Hạo trở về. Trần Hy gặp vị này tiểu đường đệ trở về, cũng là một bộ lo lắng bộ dáng. Trần Phàm sổ thiên niên mới như thế một con. Lấy Trần Phàm làm trung tâm, chỗ bức xạ ra từng cái thân hữu, đối với Trần Văn Hạo đều là yêu mến rất. Trần Văn Hạo lại là vội vàng chào, càng là lật tay một cái, lấy ra một cái hộp ngọc, đây là tiểu đệ tại Tây vực sông sáo lúc ngẫu nhiên mua được đồ trang sức, mặc dù không phải cái gì chân quý đồ chơi, nhưng lại nhìn rất đẹp, liền đưa cho Hy Tạ làm hạ lễ. Văn Hạo có lòng, Trần Hy mỉm cười thu tới. Đối với một thân mà nói, bình thường bảo vật hắn cũng không để vào mắt, Trần Văn Hạo nếu có thể xuất ra để một thân động tâm bảo vật, liền tuyệt không có khả năng là Trần Văn Hạo dựa vào chính mình chi lực có được. Cho nên, Trần Hy cũng không thèm để ý Trần Văn Hạo cho ra lễ vật chân quý hay không, nàng quan tâm lại là Trần Văn Hạo có thể hay không có tâm ý này. Trần Văn Hạo nói, cũng là đem Nhị Nạ giới thiệu cho Trần Hy. Ni Nã lại là lấy ra một cái màu băng lam vòng tay làm lễ vật đưa cho Trần Hy. A, ta ở đây vật bên trong cảm nhận được đại đạo đạo vận. Đây cũng không phải là cái phổ thông đồ chơi. Trần Hy tiếp nhận Ni Nã đưa tới lễ vật, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Ni Nã, tiểu cô nương, ngươi là Tây vực nhà ai người? Có thể xuất ra loại bảo vật này làm lễ vật, cũng không phải thế lực bình thường người. Ni Nã thì là lúc này có chút khẩn trương, ta Diệp Vân Hân ý thức được tiểu cô nương có xử, lại là dậm chân hướng về phía trước, tiểu Hy ngươi cái nào nhiều như vậy vấn đề. Trần Hy cũng là lúc này ý thức được cái gì, cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa cái gì, nàng quay đầu nhìn một phía, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Vân Hân, háng giọng một cái, thúc thúc hắn chẳng lẽ còn đang bế quan. Diệp Vân Hân thì là cười lắc đầu, ngươi ngũ thiên thọ thần, thúc thúc của ngươi bận rộn nữa cũng muốn tự mình tới, hắn lại là đi nên đón mặt khác thánh tông tới mấy vị đại nhân vật. Một hồi liền tới Trần Hy lúc này hiểu được, cũng là nhẹ gật đầu. Thanh cựu tiên nhân, ma thần vương cao thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện. Trần Hy bản nhân, tự nhiên không đến mức dẫn tới quá bao lớn nhân vật. Thế nhưng là sau lưng nàng có Trần Phàm, những đại nhân vật kia cũng nhiều là chạy Trần Phàm mà đến. Cùng lúc đó, Liệt Thiên Kiếm Tông bên ngoài, bầu trời lưu quang quấy động, lại là có hai đạo nhân ảnh hiện lên ở bầu trời. Hai người này chính là trước đó tại Thái Hoàng Vương triều tới người. Nam tử giáp đen trong tay cầm một khối tinh hạch, tinh thạch có cảm ứng, tiểu nha đầu kia quả nhiên ngay ở chỗ này. Nữ tử áo đỏ phức tạp nhìn cách đó không xa giống như tiên cảnh bình thường Liệt Thiên Kiếm Tông, biểu lộ phức tạp, Nguyên Thẩm Châu, Liệt Thiên Kiếm Tông bên cạnh nam tử giáp đen gặp nữ tử áo đỏ bộ biểu tình này cũng là có chút vi diệu, Xí Linh ngươi chẳng lẽ cùng Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng quen biết? Xí Linh nghe vậy, thì là nheo mắt lại, mặt lộ hồi ức, ngươi hẳn là cũng biết, ta cũng không phải là tại yêu vực xuất sinh, mà là tại đại lục. Mà lại ta vị trí chi địa, chính là tại cái này Nguyên Thẩm Châu bên trong, tự nhiên từng cùng Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng quen biết chỉ bất quá, khi đó, Liệt Thiên Kiếm Tông mạnh nhất bất quá là cái trường sinh tứ trọng. Nhưng bây giờ lắc đầu, Xí Linh vừa nhìn về phía nam tử giáp đen, ta mặc dù cùng Liệt Thiên Kiếm Tông đã từng quen biết, nhưng cũng không có gì tốt quan hệ, thậm chí làm hại lúc trước Liệt Thiên Kiếm Tông chết không ít người. Mà lấy ngươi và ta thực lực, chỉ sợ căn bản không có khả năng trà trộn vào Liệt Thiên Kiếm Tông liền sẽ bị phát hiện. Trọng Huyền ngươi có thể có biện pháp gì? Tên là Trọng Huyền nam tử lắc đầu, đừng nói ngươi ta, liền xem như tôn thượng đích thân đến, xem chừng cũng chưa chắc có thể đấu qua được Liệt Thiên Kiếm Tông vị kia, chớ nói chi là tôn thượng còn không thể rời bỏ yêu vực. Vậy liền chỉ có chờ lấy, tiểu nha đầu kia cũng không biết chúng ta đã đuổi đi theo, chỉ cần thời khắc chờ ở Liệt Thiên Kiếm Tông bên ngoài, nàng chỉ cần đi ra, liền có thể bị chúng ta gặp gỡ. Xí Linh bất đắc dĩ, đây coi là biện pháp gì? Trọng Huyền lắc đầu, ngươi chẳng lẽ có biện pháp tốt hơn? Xí Linh nghe vậy cũng là không phản bắt được. Vốn có tiên nhân môn đỉnh, làm một chút tiểu động tác, đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Dù cho phân ra chân linh chuyển thế trung tu, cũng tuyệt đối sẽ bị phát hiện. Vậy thì chờ lấy đi. Xí Linh bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Trần Văn Hạo cùng Ni Na lại là không rõ ràng, Liệt Thiên Kiếm Tông bên ngoài tới hai vị khách không mời mà đến, mà mục tiêu chính là Ni Na. Giờ này khắc này, Ni Na lại là thấp thỏm đi theo Trần Văn Hạo cùng một chỗ phó Trần Văn Hạo nhà ra yến. Ni Na cũng là rốt cục gặp được Trần Văn Hạo phụ thân. Gặp qua ba phụ, Ni Na cẩn thận từng ly từng tí đi theo Trần Văn Hạo bên người. Đương nhiên hắn cũng không biết, người trước mặt chính là Liệt Thiên Kiếm Tông vị kia tuyệt thế kiếm tiên. Mấy ngàn năm đi qua, theo kiếm đạo càng tinh tiến, Trần Phàm trên thân ngược lại không phải lúc trước cái kia cỗ sắc bén, khí tức khiếp người, ngược lại có chút phản phát quy chân, càng ôn hòa. Đương nhiên, đây không phải Trần Phàm đã mất đi kiên quyết, mà là đem tự thân sắc bén hoàn toàn thu liễm, giấu tại bên trong. Trần Phàm mỉm cười hướng thiếu nữ nhẹ gật đầu. Hắn liếc mắt qua, cũng đã nhìn thấu thiếu nữ chỗ đặc thù. Tiện tay đưa ra một kiện ẩn chứa đạo vận bảo vật, Trần Phàm lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hy, ngươi đây là lại đột phá. Trần Hy cũng là mỉm cười gật đầu, có chút lĩnh ngộ. Ta liền biết không thể gạt được thúc thúc con mắt. Trần Phàm nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy dạng này bảo vật dễ dàng cho ngươi làm người sinh lễ đi. Ngươi lúc này hẳn là cũng có thể hơi phát huy vật này một chút hiệu quả. Thứ nhất là tay, lại là lấy ra một mùi lửa đỏ cây quạt. Khi thấy cây quạt này, Trần Hy cũng là lúc này con mắt lóe sáng, kinh hỉ tiếp nhận cây quạt, vội vàng hướng Trần Phàm gửi tới lời cảm ơn. Cây quạt này không phải vật gì khác, chính là Trần Phàm lúc trước mở ra Đồng Huyền Tiên Phủ đạt được hai thanh tiên khí một trong. Trần Hy tại tái tạo thân thể đằng sau, thật to phát triển tự thân tiên phú, mấy ngàn năm khổ tu thêm Trần Phàm bồi dưỡng phía dưới, lại là đã sớm đột phá trường sinh lục trọng, nó lần này đột phá lại là đại đạo lĩnh ngộ làm tiếp đột phá, mặc dù tu vi sẽ không tăng lên bao nhiêu, nhưng thực lực lại là có thể nâng cao một bước, chỉ sợ không có phong hầu cũng kém không xa. Mặc dù nó còn chưa thể hoàn mỹ phát huy quạt này uy lực, nhưng Trần Phàm bản liền định đem cây quạt này đưa cho nàng, vừa bận mới vừa lên thứ 5000 thọ thần sinh nhật, thêm nữa nó làm tiếp đột phá, bất quá hơi sớm một chút thôi. Chương 1184 Trần Phàm xuất thủ, chương 1184 Trần Phàm xuất thủ nếm qua gia yến, Trần Văn Hạo cáo biệt chư vị thân hữu, lại là mang theo Nỉ Nạ tiểu cô nương rời đi, tiếp tục đi kiếm tông tham quan. Muốn hoa lệ trong phòng, Diệp Vân Hân lại là nhìn về phía Trần Phàm, nhịn không được nói, "Phu quân, tiểu nha đầu kia tựa hồ có chút bí mật." Trần Phàm thì là nhắm lại mở mắt nói, "Nàng này cũng không phải là nhân tộc, nếu ta nhìn không tệ, hẳn là một loại nào đó thủy hành ma thú hóa hình. Mà nó mặc dù thực lực còn thấp, nhưng ta lại tại trên người nàng cảm nhận được không đơn giản đại đạo chi lực, thân là tiên nhân, thiếu nữ bí mật gì cũng đều chạy không khỏi Trần Phàm con mắt. Mà có thể làm cho hắn chính miệng gọi không đơn giản đại đạo chi lực, cũng không phải bình thường." Trên thực tế, Trần Phàm trong tay liền có ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo chi lực chí bảo thủy tâm, hắn lại là có thể từ thiếu nữ trên thân cảm nhận được không kém hơn thủy tâm đại đạo chi lực. Chỉ bất quá loại đại đạo này chi lực hoàn toàn ẩn vào một thân thể nội một viên trong tinh thạch này bên trong khí tức cùng thiếu nữ đồng nguyên, chỉ bất quá đẳng cấp chênh lệch quá lớn, thiếu nữ cũng căn bản không cách nào tùy ý điều hành. Diệp Vân Hân nghe vậy lại là biểu tình nghiêm trọng, yêu thú hóa hình, cái này Trần Phàm lại là cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta có thể xác định nữ hài này tiếp xúc Văn Hạo không còn ý gì khác. Nếu là Văn Hạo ưa thích, theo hắn đi chính là lấy thực lực của hắn. Đừng nói là trên thân ẩn chứa hoàn chỉnh đại đạo chi lực thiếu nữ thần bí, liền xem như thật ma thần vương 10 cái, 8 cái ở trước mặt hắn, cũng không bị hắn để vào mắt. Diệp Vân Hân nhẹ gật đầu, lại là cũng không cần phải nhiều lời nữa. Không nói Trần Phàm, đến Diệp Vân Hân loại cấp độ thực lực này, chúng tộc cách trở lại là đã không có trọng yếu như vậy. Trần Văn Hạo cũng không có mang theo Nỉ Nạ tại Liệt Thiên Kiếm Tông đợi quá lâu, bởi vì 10 năm một lần mai hội lại đến. Vô luận là Nỉ Nạ hay là Trần Văn Hạo, lại là đều dự định tham dự lần này mai hội. Trần Văn Hạo lại là cũng không có đi theo nhà mình tham dự mai hội đại bộ đội cùng nhau xuất phát, lại là mang lên Nỉ Nạ hai cái cùng một chỗ, chậm rãi từ từ rời đi kiếm tông. Kiếm tông cửa lớn trước đó, một tòa hoa lệ phi chu chậm rãi bốc lên không trung, bạch phá trùng điệp khí lãng, lao vùn vụt ra ngoài. Mà từ đầu tới cuối chờ ở kiếm tông bên ngoài Trọng Huyền cùng Xí Linh hai cái, cũng là rốt cục chờ đến mục tiêu. Là tiểu nha đầu kia sao? Ngươi cần phải xác định rõ ràng. Xí Linh hỏi thăm. Trọng Huyền trọng trọng gật đầu, thủy hành nguyên tinh khí tức mặc dù đã hoàn toàn ẩn vào trong cơ thể của nàng, có thể khoảng cách gần như vậy, nhưng không giấu giếm được ta cảm ứng Xí Linh nhẹ gật đầu, sau đó nói, chúng ta muốn hiện tại xuất thủ sao? Trọng Huyền thì là liền đội vàng lắc đầu, đương nhiên không thể. Liệt Thiên Kiếm Tông cao thủ phong phú, hai người chúng ta xuất thủ, tuyệt đối sẽ gặp chấn áp. Chúng ta kiên nhẫn một chút, nhiều cùng một hồi, các loại gia Liệt Thiên Kiếm Tông phạm vi thế lực, lại ra tay không đội Xí Linh mặc dù đội vàng sao động nhưng cũng vẫn gật đầu. Hai người lại là ẩn vào chỗ tối, lặng yên đi theo bầu trời phi chu một đường lao vùn vụt. Bọn hắn lại là một mực theo đến phi chu rời đi Nguyên Thẩm Châu, mới rốt cục bắt đầu ra tay. Trong huyền hóa thành lưu quang lao vùn vụt đến phi chu trước đó, nó tay bay xuống, lại chỉ gặp trong tay nó nhiều hơn một cái cự đại màu vàng đất hồ lô, ý niệm của hắn khẽ động, hồ lô liền thẳng tản mát ra hấp lực khủng bố đem phi chu thu vào. Giải quyết. Trong huyền hai mắt lóe sáng, quay đầu nhìn về phía Xí Linh. Xí Linh cũng là hơi kinh ngạc, đã vậy còn quá đơn giản. Trọng Huyền cười ha ha nói, tiểu nha đầu kia căn bản không phát huy được thủy hành nguyên tinh lực lượng, có thể lớn bao nhiêu phiền phức, đi thôi, chúng ta về yêu vực, tôn thượng đợi rất lâu. Yêu vực. Tối sầm tối, âm lãnh tỏa thành khổng lồ. Xí Linh cùng Trọng Huyền bạch phá bầu trời tiến vào ở giữa. Một tòa dị thường rộng lớn điện thính bên trong. Tôn thượng, Xí Linh cùng Trọng Huyền quỳ rạp xuống phụ phục ở trong đại điện dị thú giữ tận trước mặt. Dị thú này thân như mãng xà khổng lồ, trên thân lại mọc lên to lớn bơi cá, đầu còn có một cây cực lớn độc giác. Nó toàn thân tản ra để cho người ta hít thở không thông khí thế khủng bố. Ta muốn người các ngươi tìm trở về sao? Trọng Huyền gật đầu, lại là lấy ra một cái hồ lô, tay hắn có chút lắc một cái, trong hồ lô lại là bay ra một tòa phi chu. Tiểu nha đầu kia ngay ở chỗ này. Độc giác cự mãng hai cái mắt dọc lóe ra hưng phấn hào quang, hoàn toàn chính xác, ta quả nhiên cảm ứng được thủy hành nguyên tinh khí tức. Ha ha ha. Hắn trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng thả ra kinh khủng hút nhiếp chi lực, phi thuyền kia thuyền lớn chớp mắt tiến vào trong miệng hắn, sau đó hắn đột nhiên cắn xuống một cái đi. Chỉ bất quá cùng hắn trong dự đoán tình huống khác biệt. Nó một ngụm chưa rơi xuống, phi thuyền kia bên trong lại là đột nhiên một cỗ trùng thiên nhuệ khí khuấy động mà lên. Nương theo lấy để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố, lại chỉ gặp một đạo kiếm quang từ phi chu bên trong khuấy động mà ra, đem dị thú này trên nửa biên giới sọ chém thành một miệng. Chỉ bất quá dị thú này cũng không chết đi như thế, nó thân thể không ngừng mà bặm mẹo. Ầm ầm long, pháo đài khổng lồ, vô số đá vụn bắn tung tóe, lại là chớp mắt thành một vùng phế tích. Xí Linh cùng Trọng Huyền từng cái sắc mặt hãi nhiên biến hóa, lại là vội vàng kéo dài khoảng cách. Thế nhưng là dù vậy, nhưng vẫn bị lực lượng kinh khủng tác động đến, hai người đều là trọng thương. Xí Linh toàn thân ánh lửa khuấy động, lại là biến thành một đầu hỏa diễm đại điểu, nương theo lấy khuấy động ánh lửa, trên thân nó thương thế lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Bên cạnh Trọng Huyền nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Cả hai sắc mặt đều là khó coi phi thường. Trọng Huyền khỏe miệng co giật, lực lượng kinh khủng như vậy, tuyệt đối là tiên nhân xuất thủ, phi thuyền kia bên trong lại có một vị tiên nhân. Xí Linh nghe vậy cũng là nuốt ngụm nước miếng, chúng ta vậy mà đem một vị tiên nhân bổ tới. Cả hai đối mặt, đều thấy được trong mắt đối phương cười khổ. Một bên khác, kinh khủng anh minh cùng khuấy động trùng kích bên trong. Phi chu bên ngoài lại là có một vòng linh quang màu xanh bảo hộ. Dù cho mãng xà kia cự thú sôi trào như thế nào, lực lượng như thế nào khuấy động, lại là không có cách nào lan đến gần phi thuyền kia mảy may. Kiếm đạo tiên nhân, là ai? Đến cùng là cái nào, muốn như vậy ám toán ta? Mãng xà cự thú đầu lâu huyết đục không ngừng nhúc đích, phục hồi như cũ, phẫn nộ đối với phi chu gầm thét. Mà trong phi thuyền linh quang biến hóa, một bóng người chậm rãi bay ra. Ta theo giúp ta nhi tử cưỡi phi chu chính cao hứng đâu, người của ngươi đem ta bổ tới, ngươi còn dám nói là ta ám toán ngươi? Một thân chính là Trần Phàm. Đương nhiên, sự tình cũng không phải một thân nói như vậy, nó là theo chân Trần Văn Hạo cưỡi phi chu mà đi, lại là nó từ đầu đến cuối lưu lại một phần lực chú ý tại trên người con trai. Khi Xí Linh cùng Trọng Huyền ám toán Trần Văn Hạo đem phi chu lấy đi thời điểm, Trần Phàm liền trước tiên phát hiện. Mà hắn đối với không gian chi lực vận dụng quá mức cường đại, lại là tại Xí Linh cùng Trọng Huyền không phản ứng chút nào cũng phát giác tình huống dưới, chủ động tiến nhập trong phi thuyền. Hắn sở dĩ cố ý chờ tới bây giờ mới ra tay, chính là muốn dò xét rõ ràng, đến tột cùng phía sau là ai đang tác quái. Khi thấy rõ người tới, cảm nhận được Trần Phàm trên người khí tức khủng bố, đầu kia độc giác cự mãng khí thế trên người cũng là trì trệ, ngươi là nghịch kiếm tiên Trần Phàm. Yêu vực, ma ngục này địa phương mặc dù không thường cùng đại lục có cái gì gấp mắc, có thể khoảng cách Trần Phàm thành tiên đã mấy ngàn năm đi qua, mà tham dự mai hội cũng có yêu vực tiên tài, tin tức tự nhiên cũng sẽ lưu thông đi bảo. Trần Phàm cười lạnh, là ta. Độc giác cự mãng cũng là thầm nghĩ không tốt. Mấy ngàn năm qua này, Trần Phàm ngược lại là điệu thấp rất, cũng ít ở bên ngoài có động tác gì. Thế nhưng là Trần Phàm kích giết Bạch Phong Vũ tin tức cũng sớm đã truyền vào yêu vực, độc giác cự mãng mặc dù tự tin thực lực cường đại, thế nhưng không muốn tùy tiện đắc tội Trần Phàm nhân vật bậc này. Nếu thật như ngươi lời nói, cái kia nghĩ đến là ta thuộc hạ bỗng nhiên, ngược lại là ta xin lỗi kiếm tiên ngươi nói nó ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm sau lưng Phi Chu, ta vô ý nhằm vào ngươi dòng dõi, mục tiêu của ta lại là ngươi dòng dõi đi theo tiểu gia hỏa kia. Kiếm tiên ngươi không ngại nói cái giá đi, muốn làm sao ngươi mới có thể đem tiểu gia hỏa kia cho ta? Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Trần Phàm thì là toét ra miệng, ngươi đắc tội chuyện của ta còn chưa nói thành đâu. Hiện tại vấn đề là, ngươi muốn xuất ra thứ gì mới có thể đả động ta, để cho ta không giết ngươi. Trần Phàm lời ấy rơi xuống, độc giác cự mãng một tấm gương mặt khổng lồ cũng là bóp méo đứng lên, dị thường giữ tợn trừng mắt Trần Phàm, ngươi có phải hay không không biết ta đến tuột cùng là ai? Ngươi nghịch kiếm tiên mặc dù lợi hại, coi như coi ta là dễ chơi. Trần Phàm thì là nhếch miệng cười, hắn giơ lên trong tay đạo nguyên giản, ngươi là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là có hay không làm xong cùng ta động thủ chuẩn bị. Tâm lý chương 1185 treo lên đánh, chương 1185 treo lên đánh. Độc giác này cự mãng từ không phải phổ thông tồn tại, ở ngoài sáng biết Trần Phàm thân phận tình huống dưới, còn dám nói ra có khí phách lời nói đến, nhưng cũng có thể nhìn ra nó dưới đáy khí. Trên thực tế, thông qua nó chi hình thái đặc thù, Trần Phàm cũng sớm đã đoán được nó thân phận. Nó chính là yêu vực một vị thực lực đỉnh tiêm ma thần vương, được xưng thiên xà ma thần, đồng dạng là một vị ma thần vương bên trong hàng thứ nhất lần tồn tại. Mà lại nó không phải phổ thông hàng thứ nhất lần cao thủ, thậm chí là thực lực không kém gì yêu vực mạnh nhất ma thần vương Kim Bằng yêu đế đại cao thủ. Chỉ bất quá không biết nguyên nhân gì, nó yên lặng tại yêu vực bên trong, đã rất nhiều năm đều không có lộ mặt qua, thậm chí tục truyền nó cũng sớm đã chết đi. Đương nhiên, mặc cho một thân lại có lực lượng cùng thực lực, lúc này Trần Phàm cũng sẽ không có nửa điểm e ngại. Đây cũng là 5 tháng dài đằng đẵng tu hành, thực lực bản thân tiến bộ mang tới lực lượng. Mà nghe được Trần Phàm nói quắc mà không biết ngượng lời nói, Thiên Xà Ma Thần cũng là phẫn nộ tới cực điểm, nho nhỏ nhân tộc, ta cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi thật coi ta là sợ ngươi. Nể cho là ngươi đánh bại Bạch Phong Vũ, phía sau có trung cực chỗ dựa, liền có thể tùy ý hành hành. Ta không dám giết ngươi, nhưng hôm nay ta thuận tiện nói vấn luyện ngươi, lại làm thịt ngươi dòng dõi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nó toàn thân sát khí khuấy động, bọt nước từ trên người hắn khuấy động nổi lên một phía. Quân quân thủy triều từ trên người hắn mãnh liệt mà lên, hoành ép Trần Hướng Phàm. Hôm nay Xà Ma Thần nhưng cũng là thủy chi đại đạo thành đạo ma thần vương. Xem ra ngươi là đã làm ra quyết định. Trần Phàm hai con ngươi như cũ mang theo lạnh nhạt cùng sắc ý, sau đó đông nhiên giơ lên trong tay đạo nguyên giản, đã như vậy, ta 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu thành quả, liền do ngươi tới chứng kiến đi. Xoẹt. Toàn thân hắn huyết quang khuấy động, trong tay đạo nguyên giản đông nhiên buông xuống, nghịch kiếm quyết. Thức thứ 12. Mấy ngàn năm đi qua, hắn mặc dù không có từ đầu đến cuối đều tại trụ quang chi hạch bên dưới tu hành, nhưng hắn chân chính tu hành thời gian cũng là cực đoan dài dằng dặc. Mà hắn cũng là đã bổ túc so sánh với mặt khác ma thần vương, tiên nhân lớn nhất không đủ, đó chính là tích lũy cùng nội tình không đủ. Đương nhiên 5 tháng dài đằng đẵng bên dưới, Trần Phàm trong tay mình năng lượng kết tinh cùng tương ứng tài nguyên cũng là cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn lúc này cũng là đã có thể trèo chống trụ quang chi hạch cao nhất 1000 lần tốc độ thời gian trôi qua thả chậm, nhưng là tự thân lại là có chút chống đỡ không nổi. Tại 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới, hắn cũng là đem đến mãi không hết các loại kiếm thuật, bí thuật, thần thông treo máy hoàn thành, cũng là lại tu hành không ít ngoài định mức đạo, thế nhưng là mấy cái đã đạt tới viên mãn ngưỡng cửa đại đạo, đều không thể làm ra đột phá. Hiểu thông đại đạo căn bản không phải dựa vào thời gian gấp lên liền có thể làm được, coi như Trần Phàm có lại nhiều thời gian cũng là không có ý nghĩa. Thứ 11 kiếm thuật, uy lực cũng đã siêu việt thập tam trọng hồng mông kiếm. Thứ 12 nghịch kiếm quyết càng là ngay cả Bắc Minh 13 thức, cùng với các tiên nhân cấp kiếm thuật đỉnh phong cũng vô pháp đánh đồng, lại là Trần Phàm lúc này mạnh nhất kiếm thuật. Trên thực tế, dù cho không có nghịch thần huyết mạch, không có trích tinh Trần Phàm đơn thuần kiếm đạo, tại tiên nhân, ma thần vương đương trùng cũng đại khái có thể xếp tới hàng thứ nhất lần. Mà lúc này giờ phút này, tại Trần Phàm kinh khủng huyết mạch chi lực ra chỉ bên dưới, một chiêu này uy lực cũng là dị thường khủng bố. Dù cho cường như thiên xà ma thần cũng là hãi nhiên biến sắc. Một thân đối với Trần Phàm xuất thủ chiêu thức, lại là sát na liền tại kiếm quang bên dưới tán loạn không còn. Hạo đãng kiếm quang mãnh liệt xông về nó thân thể to lớn. Trong tiếng oanh minh, huyết quang khuấy động, thiên xà ma thần thống khổ rít lên. Ngăn không được. Nó hai mắt tràn đầy hãi nhiên, sau một khắc trên thân nó lại là có sôi trào mãnh liệt, làm cho người hít thở không thông linh quang khuấy động mà lên. Nó lại là thúc dục trung cực chi lực. Mà tại trung cực chi lực bên dưới, nó cũng rốt cục ngăn trở Trần Phàm rộng lớn như vậy kinh khủng chiêu thức. Rầm rầm rầm. Hai đại cao thủ giao thủ ở giữa, đại đạo chi lực va chạm không ngớt. Pháo đài khổng lồ lại là chớp mắt ngay tại hai đại cao thủ ra chỉ phía dưới biến thành vô số bờ mịt. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Toàn thân rung động kịch liệt, tràn đầy hoảng sợ thiên xà ma thần có chút khó có thể tin nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm thực lực lại là vượt qua hắn tưởng tượng nhiều lắm. Cho dù là lấy thực lực của hắn cùng cường độ thân thể, đang thôi động trùng cực chi lực tình huống dưới, cũng không có lòng tin có thể chống đỡ Trần Phàm bao nhiêu chiêu. Trần Phàm thì là ánh mắt tham thẳm, lắc đầu, bằng vào kiếm thuật của ta, còn miểu sát không được thôi động trùng cực chi lực đỉnh tiêm ma thần vương. A, hôm nay xà ma thần thực lực không nói, sinh mệnh lực lại là tuyệt không so với lúc trước vị kia ma ngục cự lực ma thần phải kém. Lịch kiếm quyết thứ 12 cố nhiên lợi hại, thậm chí so Bắc Minh 13 thức đều càng mạnh, nhưng muốn một kiếm giải quyết loại cao thủ này còn chưa đủ. Thiên xà ma thần nghe được Trần Phàm lời nói, thân thể bặm mẹo, nội tâm cũng là phức tạp khó tả. Lấy thực lực của mình, trong thiên hạ tất cả địa phương, cảm nghĩ có thể thắng qua chính mình đều không có mấy cái. Khả Trần Phàm vậy mà tiếc nuối không có miểu sát chính mình. Mà phải biết, chính mình thế nhưng là thúc dục trung cực chi lực a. Trần Phàm cũng là tiếp tục nói, chắc không được ngươi biết rõ ta giết Bạch Phong Vũ, còn dám nói có thể bại ta. Nếu ta chẳng qua là ban đầu thực lực, lại là chỉ có thôi động trùng cực chi lực cùng ngươi cùng chết. Đáng tiếc, hiện tại Trần Phàm, thực lực tiến bộ lại là đâu chỉ một điểm nửa điểm. Thiên xà ma thần cũng là nghiêm nghị biến sắc, hai mắt lóe ra e ngại chi quang, nó thu liễm lực lượng toàn thân, lại là vội vàng nói, ta sai rồi, nghịch kiếm tiên, ta nguyện ý nhận thua, nhận lầm đến một bước này. Thiên xà ma thần nhưng trong lòng thì không dư thừa nửa điểm chiến ý, Trần Phàm thực lực so với hắn trong dự đoán mạnh hơn nhiều lắm. Trần Phàm phía sau có trung cực cao thủ, tự nhiên càng sẽ không thiếu trung cực chi lực loại vật này. Nó không cần trung cực chi lực, liền đem chính mình bức thành dạng này, nếu là vận dụng lời nói, thiên xà ma thần nào còn dám tiếp tục đánh xuống. Trần Phàm thì là nhếch miệng, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi làm ra quyết định sai lầm. Nếu như kỳ thật đối với Trần Phàm xuất thủ, Trần Phàm khả năng sẽ còn cho nó cơ hội. Có thể nó lại là đối Trần Văn Hạo ra tay, mà lại nó mới vừa rồi còn phát ngôn bừa bãi, muốn bắt lại Trần Phàm, giết Trần Văn Hạo. Trần Phàm mặt ngoài tu hành mấy ngàn năm, bên trong không biết tu hành bao nhiêu và năm, thật vất vả có dòng dõi, mà lại thiên phú vô song, tâm tính hơn người, không nói nó tương lai nhất định có thể hiểu thông đại đạo, thành tựu tiên nhân, nhưng tuyệt đối là cái tiên nhân hạt giống. Trên thực tế, dù cho Trần Văn Hạo không có bất kỳ cái gì võ đạo thiên phú, chỉ liền hắn là Trần Phàm nhi tử đầu này, cũng đã là Trần Phàm trong lòng nghịch lân. Sau một khắc trong tay hắn đạo nguyên giản lần nữa rơi xuống, vẫn như cũng là thức thứ 12 nghịch kiếm quyết ầm vang chém ra. Mà lúc này giờ phút này, hắn như cũng không có thôi động trung cực chi lực. Thiên xà ma thần to lớn đầu rắn dữ tợn không gì sánh được, đáng giận đáng giận đáng giận, rõ ràng ta lập tức liền muốn đạt được thủy hành nguyên tinh. Làm sao lại vào giờ phút như thế này, nó tràn đầy không cam lòng trừng mắt Trần Phàm, sau đó sau một khắc, nó thân thể to lớn phía trên lại là đột nhiên giống như hư như ảo ánh lửa bay lên, mà nó chi khí thế cũng là lần nữa bay lên mấy phần. Thiên xà ma thần lại là bốc cháy lên thần lực của mình. Thần lực thiêu đốt có thể bộc phát ra càng mạnh uy lực chiêu thức, nhưng lại không phải tốt như vậy khôi phục. Thiên xà ma thần mở cái miệng rộng, toàn thân khủng bố năng lượng tích xúc, to lớn màu xanh sóng nước từ trong miệng phun ra, cùng Trần Phàm kiếm quang đụng vào nhau. Ầm 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 ầm. Đại đạo chi lực như cũ đang không ngừng va chạm. Mặc dù nó như cũ ngăn không được Trần Phàm kiếm quang, nhưng là Trần Phàm kiếm quang uy lực lại là cũng vì trong miệng phun ra sóng nước chỗ cắt giảm hơn phân nửa. Trần Phàm hai mắt cũng là lóe lên một vòng vi diệu, thú vị, vốn cho rằng ngươi không gì hơn cái này, vậy mà có thể làm được loại tình trạng này đã như vậy, ngươi có tư cách kiến thức thực lực chân chính của ta. Tạ ơn bờ bên kia bồ đề hoa nợ, thư hữu 20222013169251131, thư hữu 20170301175631359, thư hữu 20170929127357594, thư hữu 20222052224330, bình thường thư hoa khách, thư hữu 20210301200073915, bàng giáp tiên sinh, tiền thiếu không nhiều kim tuần này khen thưởng chương 1186 mua một tặng một chương 1186 mua một tặng một tại cùng trời xà ma bạn chi kỷ tay thời khắc. Trần Phàm chẳng những một mực không có vận dụng trung cực chi lực, thậm chí cũng một mực chưa bao giờ dùng qua, chính mình cũng sớm đã tu hành đến viên mãn tam trọng trích tinh. Theo Trần Phàm dung huyết thuật cùng nghịch kiếm quyết ngộ ra thức thứ 12, thực lực của hắn so với quá khứ tăng lên quá nhiều. Đối mặt thiên xà ma thần loại này, thậm chí không thể so với cự lực ma thần nhỏ yếu bao nhiêu đỉnh tiêm ma thần vương, Trần Phàm không cần tam trọng trích tinh liền có thể tùy tiện nghiền ép. Mà lúc này giờ phút này, cùng ngày xà ma thần thôi động trung cực chi lực, thiêu đốt thần lực đằng sau, Trần Phàm muốn áp chế nó đơn giản, nhưng là muốn giết chết hắn chỉ dựa vào lúc này phát huy thực lực lại là có chút không đủ. Mà thiên xà ma thần nghe được Trần Phàm lời ấy, cũng là sắc mặt lần nữa biến đổi. Chỉ bất quá, ở tại xem ra, Trần Phàm có thể là phải vận dụng trung cực chi lực. Thiên xà ma thần biểu lộ ngưng trọng, hai viên mắt dọc lóe ra coi chừng cùng kiên kỵ u quang. Chỉ là Trần Phàm hành vi, lại là để hắn ngạc nhiên. Trần Phàm trong tay đạo nguyên giản lần nữa giơ lên, lại là không có nửa điểm muốn thôi động trung cực chi lực ý tứ. Xoẹt. Trong tay nó đạo nguyên giản bỗng nhiên buông xuống, vẫn như cũng là thức thứ 12 nghịch kiếm quyết. Chỉ là theo kiếm quang khuấy động mà ra, thiên xà ma thần sắc mặt lại là hãi nhiên cấp biến, làm sao lại ẩn chứa đồng dạng đại đạo chi lực, không khác nhiều nghịch kiếm quyết thức thứ 12, tại lần này lại là phát huy ra viễn siêu dị vãng uy lực kinh khủng. Ngăn không được thiên xà ma thần hai mắt co lại nhanh chóng, toàn thân thủy quang gợn sóng khuấy động, cuồn cuộn đại đạo chi lực lưu chuyển, vô số khủng bố thủy quang xông về Trần Phàm kiếm quang. Nhưng mà căn bản vô dụng. Tại lực lượng tuyệt đối áp chế dưới, thiên xà ma thần chiêu thức lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được diệt vong, mà Trần Phàm kiếm quang cũng là mãnh liệt đánh phía thiên xà ma thần thân thể. Mà đổi thành một bên, Trần Phàm mắt thấy kiếm quang thôn vệ thiên xà ma thần thân thể. Trần Phàm lại là ngay tại hoạt động người cánh tay của mình. Dù cho mạnh như Trần Phàm, tại chém ra một kiếm này sau, cả một cái trên cánh tay cũng là bộc phát ra vô số tinh mịn vết thương. Trần Phàm cũng sớm đã đem thập nhị trọng dung huyết thuật tu hành viên mãn, thế nhưng là thập tam trọng hoàn thiện hoặc là trọng thương làm việc lại là quá mức rườm rà, phức tạp, dù cho năm tháng dài đằng đằng qua đi, Trần Phàm như cũng không có thu hoạch quá lớn, cho nên nhục thể của hắn so với lúc trước, lại là cũng không có cái gì quá nhiều tăng lên. Tam trọng trích tinh với hắn mà nói, phụ tải đồng dạng to đến không hợp thói thường. Chỉ bất quá so sánh với lúc trước đồng huyền tiên người, Trần Phàm nhục thể lại là mạnh hơn rất nhiều. Đồng huyền tiên nhân căn vốn không pháp toàn lực vận dụng tam trọng trích tinh mấy chiêu, mà Trần Phàm dựa vào chính mình nhục thể, lại là có thể tối thiểu lại chém ra mấy chục kiếm đến. Chỉ bất quá bởi vì nhục thể quá mức cường đại, nhận thương thế, muốn khôi phục nhưng cũng là rất khó. Trần Phàm lại là lại không thể có thể phục khắc lúc nhỏ yếu, Nguyên Châu nhất chuyển liền có thể tốc độ dây khôi phục toàn thân thương thế tình hình. Hắn chuyển động cánh tay, trên cánh tay vô số tinh mịn vết thương đều đang nhanh chóng khép lại, chữa trị. Mà cũng liền tại lúc này, Trần Phàm lại là thắc ngạc nhìn về phía oanh minh quái động, khủng bố trùng kích chính giữa. Mãnh liệt đại đạo lưu chuyển, quần quần sóng nước bao trùm trời cao. Lóa mắt lưu quang quái động, lại chỉ gặp duy thừa một cái đầu lâu thiên xà ma thần trong miệng ngậm một đóa bóng ánh sáng long lanh như thủy tinh kỳ dị đóa hoa. Mà lúc này giờ phút này, cái này kỳ dị đóa hoa phía trên lại là đang phát ra nồng đậm thủy chi đại đạo đạo vận, đồng thời nó tán phát hào quang lại là hóa thành một cái cự đại màng nước đem thiên xà ma thần đầu lâu che chở tại dưới đó. Thứ này Trần Phàm nheo mắt lại, đóa này như thủy tinh đóa hoa, lại là cùng nhị nạ tiểu cô nương khí tức trên thân có chút tương tự. Mà không cần nói, Trần Phàm cũng biết, có thể thay thiên xà ma thần ngăn trở chính mình tất sát chiêu thức đồ vật, tuyệt đối không phải phổ thông bảo vật. Mà nhìn xem đóa hoa này phía trên lưu chuyển đạo vận cùng khí tức, Trần Phàm nhưng trong lòng thì cũng hiện lên một vòng khó tả cảm giác kỳ diệu. Hắn hai mắt lóe ra u quang, lại là lần nữa rút kiếm mà lên, lại có thể ngăn trở ta toàn lực một chiêu này, thiên xà ma thần, thực lực của ngươi đạt được ta công nhận. Đáng tiếc, ngươi càng mạnh, ta càng không có khả năng lưu tính mệnh của ngươi. Trần Phàm toàn thân khí tức khủng bố khuấy động, lại là lần nữa chém ra một kiếm 12 thức nghịch kiếm quyết. Hạo đạm kiếm quang mãnh liệt xông về thiên xà ma thần. Thiên Xà Ma Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng không cam lòng, có thể ngăn trở Trần Phàm một kiếm đã là dựa vào chính mình bảo vật cường đại, Trần Phàm nhất kiếm nữa rơi xuống, hắn lại là không có chút nào nửa điểm nắm chắc. Nó còn sót lại đầu lâu bốn bề màng nước phía trên lưu quang dập dờn, tại kiếm quang trùng kích phía dưới, lại là chớp mắt liền xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Song Thiên Xà Ma Thần tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Giang giác giang giác, mà cũng liền Thiên Xà Ma Thần quanh người màng nước sắp vỡ tan sát na. Bầu trời đột ngột có một vệt kim quang hiện lên, lấy một loại tương đương hoảng sợ tốc độ, xuất hiện ở Thiên Xà Ma Thần không xa. Thiên Xà, ta đến trợ ngươi. Kim quang khuấy động, lại chỉ gặp một đầu to lớn vô cùng kim bằng đột ngột mà hiện, nó hai cánh triển khai, chớp mắt liền hướng phía Thiên Xà Ma Thần lao đến. Nó lại là thừa dịp cái kia màng nước vỡ tan sát na, hai cái móng vuốt dễ như trở bàn tay bắt lấy Thiên Xà Ma Thần đầu rắn to lớn. Hạo đang kiếm quang đã bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng, oanh minh chi lực nện ở kim bằng trên thân, lại là lưu lại mảng lớn huyết quang. Chỉ bất quá nhưng căn bản không đủ để đánh chết con chim lớn này. Mà đại điểu bắt lấy Thiên Xà đằng sau, lại là lần nữa hóa thành kim quang hướng nơi xa mà đi. Tốc độ kia nhanh chóng, lại là Trần Phàm căn bản là không có cách tương cập. Là kim bằng yêu đế. Trần Phàm cũng là trước tiên liền nhận ra vị này yêu vực cao thủ thân phận. Vị này kim bằng yêu đế chính là yêu vực ma thần vương bên trong xếp ở vị trí thứ nhất tồn tại lợi hại. Đương nhiên, so sánh với nó chi thực lực, tốc độ kia mới là làm người kiêng kỵ nhất chỗ. Ma thần vương cao thủ mặc dù đều đối với không gian chi lực có thuần thục vận dụng, nhưng nếu thật sự gặp được ma thần vương giao thủ tình huống dưới, tốc độ liền cực kỳ trọng yếu. Trần Phàm vũ không bí điện có thể đem khóa không gian định, thậm chí ngay cả ma thần vương, thiên nhân cao thủ cũng đừng nghĩ tại quanh người hắn phá vỡ không gian. Thế nhưng là kim bằng yêu đế căn bản không cần phá vỡ không gian, mà cùng là yêu vực ma thần vương, kim bằng yêu đế tự nhiên cũng có xuất thủ lý do. Trần Phàm hai mắt lóe ra u quang, người trốn không thoát. Hắn hai mắt lưu quang lấp lóe, trước mặt một đạo to lớn tự phù đột nhiên thoáng hiện mà ra. Tinh thần ấn chữ diệt quyết thôi động. Vâng. Thần thức công kích lại là chớp mắt liền vượt qua ngàn vạn khoảng cách, đuổi kịp hóa thành kim quang đi xa kim bằng yêu đế. Thân hình đột nhiên trì trệ, mặc dù như cũ lấy kinh khủng quán tính không ngừng hướng về phía trước, nhưng không có kỳ chủ động duy trì, tốc độ lại trượt quá nhiều. Mặc dù so sánh với lúc trước, Trần Phàm thần thức không có cường đại đến mức nào, nhưng là tại dài dằng dặc thời gian luận dưỡng phía dưới, tinh thần ấn cơ hồ đã khôi phục toàn thịnh lực lượng. Chữ diệt quyết uy lực tự nhiên càng mạnh. Cho dù là kim bằng yêu đế cao thủ bậc này, cũng là ngăn không được khủng bố như thế thần thức công kích. Mà Trần Phàm lao vụn vụt hướng về phía trước, trong tay lại là nhiều hơn một cây xiềng xích màu vàng. Xiềng xích này chính là Thiên Chi Tỏa Liên. Trần Phàm mặc dù có định tinh kính, thế nhưng là chỉ có thể đạt tới cựu cựu đạo khí cấp bậc định tinh kính, đối với cao thủ bậc này ảnh hưởng cuối cùng có hạn. Mà Thiên Chi Tỏa Liên chính là cùng chí thượng tiên khí có liên quan đồ vật, thậm chí khả năng chính là chí thượng tiên khí bộ kiện, hiệu quả lại là so bình thường khốn người tiên khí đều càng cường đại. Xích lập lạc. Xiềng xích màu vàng giống như một đầu trường long màu vàng đạch phá trường long, chớp mắt liền tuân hướng kim bằng yêu đế cùng Thiên Xà Ma Thần hai cái. Trong một chớp mắt liền trói lại cả hai thân thể. Mà cũng liền tại lúc này, kim bằng yêu đế khôi phục lại, cố gắng dây rủi lấy muốn tránh thoát Thiên Chi Tỏa Liên. Hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác không hổ yêu vực mạnh nhất ma thần vương, lực lượng khuấy động ở giữa, Thiên Chi Tỏa Liên chớp mắt liền bắt đầu trở nên lỏng lẻo đứng lên. Trần Phàm thì là thừa cơ hướng về phía trước, một kiếm rơi xuống. Chương 1187 kim bằng cánh chim, chương 1187 kim bằng cánh chim không tốt. Kim bằng yêu đế sắc mặt cấp biến, sắc mặt dị thường nghiêm trọng. Hắn lại là không nghĩ tới Trần Phàm tại thực lực cường đại sau khi, lại còn có tinh thần ấn cùng Thiên Chi Tỏa Liên loại bảo vật này, để cho mình ưu thế tốc độ đều không cách nào phát huy ra. Mà lúc này Trần Phàm kiếm quang rơi xuống, mặc dù thực lực như hắn, cũng là căn bản không có nửa điểm lòng tin ngăn cản. Giờ khắc này, kim bằng yêu đế lại là có chút hối hận chạy tới cứu Thiên Xà Ma Thần. Chỉ bất quá hối hận đã là vô dụng, Trần Phàm kiếm quang đã tiến đến, lúc này hẳn là suy tính lại lần nên như thế nào ngăn trở Trần Phàm một kiếm này. Kim bằng yêu đế hai mắt hiện lên một vòng u quang, sau một khắc, trên thân nó cũng là đột nhiên nở rộ lên tương đương uy thế kinh khủng. Kỳ đồng dạng cũng thúc dục trung cực chi lực. Oanh! Quần quần kim quang từ trên thân nó khoáy động mà lên, trùng trùng điệp điệp mà dâng tới Trần Phàm kiếm quang. Hắn thực lực lại là còn muốn so Thiên Xà Ma Thần càng mạnh một bậc, thế nhưng là đối mặt Trần Phàm tam trọng trích tinh dưới 12 thức nghịch kiếm quyết cũng là có chút vô lực ngăn cản. Quần quần kiếm khí phá vỡ trùng điệp kim quang, trực tiếp chạm tại nó thân thể khổng lồ phía trên. Thê lương tiếng rít bên trong, kim bằng điêu đế toàn thân huyết quang nở rộ. Trong bầu trời, đế mai không hết cánh chim màu vàng giống như mưa rơi giống như tản mát thiên địa. Mà trói buộc tại kim bằng yêu đế trên người trùng điệp xiềng xích màu vàng, lại là cũng theo kinh khủng trùng kích cùng lực lượng dập dần, triệt để thoát ly kim bằng yêu đế thân thể. Kim bằng yêu đế trong hai con ngươi tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi, mà đổi thành một bên Trần Phàm trong tay đạo nguyên giản lại là lần nữa giơ lên. Chờ chút, kim bằng yêu đế lại là đột nhiên quát chói hai một tiếng, sau đó vậy mà chủ động đem chính mình dưới bước Thiên Xà Ma Thần đầu lâu ném đi ra. Trần Phàm đạo nguyên giản có chút ngưng trệ, khoát tay chặn lại, cái kia từ kim bằng yêu đế trên thân chóc ra xiềng xích màu vàng giống như trường long bình thường lao vụt, lại là đem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng tuyệt vọng Thiên Xà Ma Thần đầu lâu chói buộc. Trần Phàm khoát tay chặn lại, cuốn quanh lấy trùng điệp xiềng xích màu vàng trời sinh ma thần đầu lâu bay đến trước mặt hắn. Đằng sau Trần Phàm lại là biểu lộ vi diệu nhìn về hướng kim bằng yêu đế. Kim bằng yêu đế trên thân lưu quang quấy động, lại là một cái chớp mắt, liền biến thành một người mặc màu vàng hoa phục hình người thanh niên. Nó mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Trần Phàm, Thiên Xà Ma Thần đã từng qua tính mạng của ta, ta trước đó xuất thủ, lại là vì hồi báo ơn cứu mệnh của hắn. Lịch kiếm tiên lại có như thế thủ đoạn, ta không thể so sánh, ta đã hết sức, nếu không gánh nổi hắn, đương nhiên sẽ không tiếp tục. Trần Phàm thì là mặt lộ vi diệu ý cười, sau đó thản nhiên nói, ta mặc kệ các ngươi đến tuột cùng có cái gì gấp mắc, ngươi xuất thủ cản ta một chuyện là sự thật. Chuyện này không có khả năng cứ tính như vậy. Kim Bằng Yêu Đế khỏe miệng co giật, sắc mặt cực kỳ khó coi, nơi này dù sao cũng là ta yêu vực, nghịch kiếm tiên ngươi tuy mạnh, nhưng cũng không có khả năng tùy ý làm vậy. Nễ Trần Phàm phía sau có chí tôn cao thủ, ta yêu vực cũng tương tự có chí tôn Trần Phàm thì là ha ha đại tiếu, ngươi coi ta là dọa lớn. Bạch Phong Vũ ta cũng dám giết, ta cái gì không dám làm. Trung cực tồn tại đạt được thiên đạo càng nhiều quyền hành, nhưng cũng muốn càng thêm bị quản chế với thiên đạo. Thiên đạo đối với Trần Phàm đầy đủ coi trọng, bình thường trung cực căn bản liền sẽ không tùy tiện đối với Trần Phàm xuất thủ. Đương nhiên, nếu là Trần Phàm làm được quá phận, cũng đích thật là có thể sẽ dẫn động vị trí tôn kia. Trên thực tế, Trần Phàm không cùng Kim Bằng Yêu Đế triệt để vạch mặt, cũng chính bởi vì cố lự chí tôn tồn tại. Kim Bằng Yêu Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, sắc mặt âm tình biến hóa, cuối cùng thở dài một tiếng, "Nghịch kiếm tiên ngươi muốn như thế nào?" Nó nhưng cũng là nhượng bộ. Trần Phàm hừ một tiếng, "Sớm dạng này không phải tốt, thiên xà ma thần ta sẽ không bỏ qua, nhưng ta cùng ngươi Kim Bằng Yêu Đế lại không thù oán gì, ngươi tùy tiện xuất ra hai kiện, ba kiện tiên khí, ta coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra tốt." Trần Phàm lời ấy lối ra, Kim Bằng Yêu Đế biểu lộ lại là bắt đầu bặm mẻo, tùy tiện xuất ra hai kiện, ba kiện tiên khí. Kiếm tiên chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa? Mặc dù Kim Bằng Yêu Đế được xưng yêu vực đệ nhất ma thần vương, có thể trong tay tiên khí nhưng cũng không có quá nhiều kiện, chỗ nào bỏ được tùy tiện chưa cắt. Trần Phàm cười lạnh, Kim Bằng Yêu Đế ngươi là muốn cùng ta phân ra cái sinh tử, hay là nói ngươi nếu lại thử một chút lấy tốc độ của ngươi, đến tột cùng có thể hay không từ trong tay của ta đào tẩu? Trần Phàm thanh âm rơi xuống, cũng là để Kim Bằng Yêu Đế lần nữa tỉnh táo lại. Kim Bằng Yêu Đế tốc độ tuy mạnh, khả Trần Phàm thủ đoạn, thực lực nhưng cũng là tương đương nhiều. Giờ này khắc này, hắn thật đúng là không có gì tự tin nhất định có thể tránh thoát rời đi. Còn nếu là không thể rời bỏ, lấy Trần Phàm thực lực, chính mình sợ là cũng căn bản cản không được mấy chiêu. Càng đáng sợ chính là, Trần Phàm đến nay chưa từng dùng qua trung cực chi lực. Trần Phàm có thể chân chính có thể bạo phát đi ra thực lực, lại là vượt xa quá giờ này khắc này. Mà trong tay hắn mặc dù cũng có trung cực chi lực, nhưng là lại làm sao có thể so sánh được, phía sau có người Trần Phàm. Kim Bằng Yêu Đế trong lòng hối hận đến cực điểm, nhưng lại cũng không có biện pháp gì, chần chờ nửa ngày, hắn thở dài một tiếng, lại là nói, hai kiện, ba kiện tiên khí thực sự có chút nhiều. Một kiện ta nguyện ý lấy ra Trần Phàm thì là hai mắt lấp lóe, một kiện cũng không phải không được, chỉ bất quá món này tiên khí, lại là muốn lấy được ta khẳng định mới được. Không tốt tiên khí, ta tuyệt sẽ không muốn. Trần Phàm trong tay tiên khí lại là có không ít kiện. Tuyệt đại đa số đều là cá nhân hắn không dùng được, mà hắn tự nhiên cũng không muốn thêm ra càng nhiều vật vô dụng. Kim Bằng Yêu Đế nghe vậy lại là nhẹ gật đầu, thứ nhất qua tay, lại chỉ gặp một lần tràn ngập sát khí, âm phong trận trận đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở trước mặt của hắn. Bảo vật này tên là Vạn Quỷ Đóng Giữ Hư Đỉnh, chính là một kiện phòng ngự trí bảo. Trần Phàm hai mắt lóe lên. Loại phòng ngự hình tiên khí, lại là bình thường so bình thường công kích loại hình tiên khí càng thêm chân quý. Chỉ bất quá Trần Phàm trong tay lại cũng không thiếu bực này tiên khí. Không nói hắn từ Bạch Phong Vũ nơi đó có được mây kim y liễu, hắn lại là còn có gió lạnh, kỳ trừng phạt ma thần cả hai trong tay phòng ngự tiên khí. Trần Phàm vừa nhìn về phía Kim Bằng Yêu Đế, nhưng còn có khác tiên khí. Cái đỉnh này cũng không kém, có thể chỉ không tiền đặt cọc bằng Yêu Đế còn có thể xuất ra thứ càng tốt, cho nên Trần Phàm cũng không có trực tiếp nhận lấy đến. Kim Bằng Yêu Đế sắc mặt lại là hơi có chút khó coi. Hắn không phải là không có càng nhiều tiên khí, chỉ bất quá chính mình chủ dùng mấy món, tự nhiên không nguyện ý tùy tiện lấy ra. Mà dư thừa tiên khí, cái đỉnh này cũng đã được cho số 1 số 2, nếu là cái này Trần Phàm đều trước mắt, một chút kém hơn thì càng không cần phải nói. Hắn hai mắt hiện lên một vòng do dự, sau đó lại biến thành kiên định. Hắn lần này khoát tay chặt lại, chỉ gặp nó xuất hiện trước mặt một đôi to lớn cánh chim màu vàng. Trên đó lại là kích động trùng điệp phong chi đại đạo đạo vận khí tức. Trần Phàm hai mắt lóe lên, vật này là Kim Bằng Yêu Đế biểu lộ phức tạp. Vật này chính là ta Kim Bằng Yêu tộc thượng cổ tiền bối cánh chim luyện chế tiên khí chí bảo, ẩn chứa trong đó vị tiền bối kia tất cả đối với đại đạo chi linh ngộ, bằng vào vật này lại là có thể thật to tăng phúc tốc độ. Trần Phàm nheo mắt lại, so với tốc độ của ngươi như thế nào? Kim Bằng Yêu Đế đạo, so ta tự thân tốc độ mặc dù hơi thua, nhưng chênh lệch cũng không tính lớn. Trần Phàm liếm môi một cái, tay bay xuống, cái kia một đôi cánh chim liền tự nhiên mà vậy bay vào Trần Phàm trong tay. Bảo bối tốt. Trên thực tế, nếu không có cánh chim này, đối với đồng dạng thân là Kim Bằng Yêu tộc Kim Bằng Yêu Đế tới nói vô dụng, nó cũng chưa chắc nguyện ý lấy ra bực này bảo bối. Trần Phàm bản thân thực lực cường đại, tốc độ cũng không chậm, nhưng là khách quan Kim Bằng Yêu tộc tiên phú bực này dị bẩm dị tộc, tự nhiên vẫn là có khoảng cách. Mà hắn lôi chi đại đạo gió êm dịu chi đại đạo đều không có đột phá biến mãn, sự giúp đỡ dành cho hắn dù sao cũng có hạn. Đôi cánh chim này mang tới tốc độ tăng lên, lại là có thể tiến một bước gia tăng cá nhân hắn thực lực tổng hợp. Chương 1188 lại ngộ đại đạo, chương 1188 lại ngộ đại đạo tâm tướng thế giới. Trống trải phía trên đại địa. Trần Phàm nhìn xem trước mặt, là xiềng xích màu vàng một mực trói buộc thiên xà ma thần. Hai mắt lóe ra u quang. Nói đi, ngươi vì sao muốn phí hết tâm tư đối với một cái yêu tộc tiểu nha đầu xuất thủ? Thiên xà ma thần song đồng tràn đầy chờ mong mà nhìn xem Trần Phàm, ta nói, ngươi có thể buông tha ta sao? Trần Phàm cười lạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên xà ma thần hai mắt tràn ngập không cam lòng cùng hối hận, ta không rõ, nghịch kiếm tiên, ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nếu có thể thả Kim Bằng Yêu Đế, vì cái gì liền không thể buông tha ta? Trần Phàm hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, ngươi uy hiếp muốn bắt lại ta, giết ta duy nhất tử tự, còn muốn ta thả ngươi? Kim Bằng Yêu Đế cùng Trần Phàm cũng không thù oán, là vì báo ân mới đến nghị cách cứu viện thiên xà ma thần, mà nó đã bỏ ra đầy đủ đại giới, mà lấy hắn thực lực, tốc độ, Trần Phàm giết hắn cũng không đơn giản, dù cho có thể giết cũng có thể là gây nên yêu vực chí tôn phản cảm, tổng hợp cân nhắc, Trần Phàm Tài không hề động tử thủ. Thiên Xà Ma Thần nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng không cam lòng, cũng bởi vì ngươi chỉ là một dòng dõi, ta Đường Đường Thiên Xà liền muốn đi chết. Đối với nó bực này không chỉ sống bao lâu tồn tại cường đại mà nói, từng cặp tự lại là cũng không có coi trọng như vậy. Trần Phàm sắc mặt băng lãnh, ngươi là trực tiếp trả lời vấn đề của ta, ta cho ngươi thông khoái, vẫn là phải ăn một đợt khổ, rồi lên đường. Thiên Xà Ma Thần hai mắt dữ tợn, ngươi cho rằng ta sẽ e ngại thống khổ? Trần Phàm lắc đầu, vậy thật là tiếc nuối. Ai Trần Phàm lại là khoát tay chặn lại, nó xuất hiện trước mặt một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen, đỉnh này chính là Ma Chú Đỉnh, hắn lại là trực tiếp đem Thiên Xà Ma Thần ném vào trong đó. Ma Chú Đỉnh lực lượng mặc dù huyền bí, nhưng là muốn luyện hóa một vị Ma Thần Vương tự nhiên cũng không phải nhẹ nhõm, lại là cần thời gian tương đối khá dài. Chỉ bất quá Trần Phàm cũng không nóng nảy, nếu là có thể đem một vị Ma Thần Vương luyện thành Ma Chú Đan, đối với Trần Phàm tu hành cũng sẽ có không nhỏ trợ giúp. Trên phế tích, lưu quang khuấy động ở giữa, một chiếc thuyền lớn xuất hiện ở trong hư không. Cha, trên thuyền lớn, Trần Văn Hạo cung kính đứng tại Trần Phàm bên người, cái kia đại xà. Trần Phàm hướng hắn gật đầu, không cần phải lo lắng, ta đã đem hắn giải quyết. Nói Trần Phàm ánh mắt lại là nhìn về phía Trần Văn Hạo sau lưng thiếu nữ Nina. Tiểu nha đầu cũng là lại kích động lại có chút sợ hãi tựa ở Trần Văn Hạo sau lưng, bụng trộm nhìn xem Trần Phàm, khi chú ý tới Trần Phàm ánh mắt, nó cũng là giật nảy mình, giống như mai con bị hoảng sợ bình thường. Trần Phàm thất cười nói, không cần sợ, tiểu gia hỏa, ta thế nhưng là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đâu. Ngươi cùng đại xà kia là quan hệ như thế nào? Hắn vì sao muốn phái người bắt ngươi? Trần Văn Hạo cũng là quay đầu hướng phía Nina gật đầu, cho một thân an ủi cùng dũng khí. Nina mắt nhìn Trần Văn Hạo, lúc này mới nói, ta nhưng thật ra là đến từ yêu vực thủy tướng bộ tộc. Trần Phàm nhẹ gật đầu, Trần Văn Hạo sắc mặt cũng là không thấy bất luận cái gì kỳ quái. Trần Phàm đã sớm xem thấu tiểu nha đầu Trần Thần, mà Trần Văn Hạo trong lòng cũng sớm đã có suy đoán. Tiểu nha đầu rõ ràng có bí mật, đối với thế sự không đủ giải, hơn nữa còn là tại Tây vực cùng Trần Văn Hạo đột vào, Trần Văn Hạo đã sớm đối với thân phận của tiểu nha đầu có rất nhiều suy đoán. Nina gặp Trần Văn Hạo cũng không có bởi vì thân phận của mình nguyên nhân, mà đối với mình có cái gì dị dạng ánh mắt, nhưng cũng là nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ta thủy tướng bộ tộc từ trước đến nay không tranh quyền thế, tính cách ôn hòa, cha ta chính là thủy tướng bộ tộc chi tộc trưởng, cũng là tộc ta duy nhất hiểu thông đại đạo tồn tại. Về sau đại xà này vì trong tộc ta một cái bảo vật, xâm lấn ta thủy tướng bộ tộc, cha ta càng là chết tại đại xà trong tay, chỉ bất quá hắn trước khi chết, đem món bảo vật kia giao cho ta, cũng đưa ta rời đi yêu vực, ẩn giấu đi thân hình. Trần Phàm gật đầu, lại là đại khái hiểu tình huống. Hắn lại là khoát tay chặn lại, trong tay nhiều hơn một viên như thủy tinh bình thường kỳ lạ đóa hoa phía trên tản ra khuấy động đại đạo đạo vận, vật này ngươi hẳn là nhận ra đi. Cái này thủy tinh hoa chính là thời khắc mấu chốt bảo trụ thiên xà vương tính mệnh bảo vật. Nina đầu tiên là sửng sở, sau đó lại là hai mắt có chút kích động nhìn xem đóa hoa này, đây là thủy hành nguyên hoa, chính là tiên thiên tạo thành đặc thù trí bảo. Trần Phàm vi như mày, cho dù là hắn cũng là cũng không nghe qua chỗ này vị thủy hành nguyên hoa danh tự, chỉ bất quá hắn lại là nhớ kỹ thiên xà ma thần đã từng nói cái gì thủy hành nguyên tinh, nghĩ đến hẳn là cùng hoa này có liên quan gì. Mà Nina tố thủ nâng lên, toàn thân hơi nước lượn lờ, trong chớp mắt trên thân nó đạo vận lưu chuyển, trong tay nàng lại là nhiều hơn một viên đặc thù tinh thạch. Mà theo tinh thạch này xuất hiện, Trần Phàm cũng là mẫn duệ cảm giác được cái này hoa một cái một thạch ở giữa nồng đậm cảm ứng, cả hai không ngừng rung động, vậy mà bắt đầu lẫn nhau hấp dẫn. Nina đạo, đây là thủy hành nguyên tinh, lại là cùng thủy hành nguyên hoa xen lẫn một loại trí bảo, thiên xà ma thần sở dĩ đối với ta thủy tướng bộ tộc xuất thủ, chính là vì viên này nguyên tinh. Chỉ bất quá cụ thể nguyên do, ta cũng không rõ ràng. Trần Phàm nheo mắt lại là có chút ném đi tay, thả ra trong tay thủy hành nguyên hoa. Cái này hoa một cái một tinh thạch, lại là lẫn nhau hấp dẫn, rất nhanh lại là dung hợp ở cùng nhau. Toàn bộ tinh thạch lại là triệt để dung nhập nguyên hoa bên trong, mà nguyên hoa đóa hoa lại là từng mảnh điêu tàn. Mà mất đi đóa hoa đằng sau, ký hoa nhánh lại là bắt đầu không ngừng mà trưởng thành, kéo dài mà ra lít nha lít nhít chặt cây, lại là kéo dài tới mà thành một viên nước cây. Chặt cây sinh trưởng ở giữa, lại chỉ gặp từng đóa giống như thủy tinh đóa hoa một lần nữa mọc ra. Lượn lờ thủy quang không ngừng quấy động, quanh quẩn tại nước cây chi tuần. Trần Phàm nhìn xem một màn này, náo hải vang một tiếng. Đồng thời chỉ có hắn có thể nhìn thấy tầm nhìn, từng đạo tự phù lưu chuyển mà qua, hắn trong hai mắt hiện lên một vòng vui mừng, đồng thời cũng là lóe lên một vòng bi diệu. Hắn rốt cục hiểu được đầu thứ hai đại đạo. Đáng tiếc, không phải hỏa diễm đại đạo. Trần Phàm lắc đầu, lại là thu hồi tạp tư, tiếp tục xem hướng trước mặt như cũ tại chẳng những trưởng thành lan tràn nước cây. Bực này chẳng cảnh, cho dù là ma thần vương, tiên nhân cũng là tùy tiện không được mà gặp. Mà không khó muốn thiên xà ma thần mục đích, hẳn là vì hai loại bảo vật dung hợp. Cái kia nước trên cây, từng đóa bọt nước nở rộ, sau đó lại chỉ gặp từng cái nốt sần từ chạc cây ở giữa bốc lên mà ra, lại là biến thành từng viên kỳ diệu trái cây. Hết thảy 12 quả trái cây chậm chạp mọc ra, mà theo trái cây kết xuất, cả cái cây sinh trưởng cũng theo đó ngừng lại. Trần Phàm tay giơ lên, lưu quang quấy động, một viên sóng nước dập dờn, lưu chuyển lên mãnh liệt đại đạo khí tức trái cây, phiêu nhiên rơi vào Trần Phàm trong tay. Cảm ứng đến trên đó sôi trào mãnh liệt đạo vận, Trần Phàm lại là một ngụm đem nó nuốt vào trong bụng. Hắn hai mắt nhắm lại, cảm thụ được viên trái cây này đặc thù, nửa ngày mở mắt. Thiên địa thật đúng là kỳ diệu. Hắn lần nữa khoát tay chặn lại, trên cây còn lại 11 quả trái cây, tất cả đều bay xuống dưới. Trần Phàm khoát tay chặn lại, có hai viên trái cây bay ra, riêng phần mình rơi về phía Nhị Nạ cùng Trần Văn Hạo. Luyện hóa vật này có thể giúp đỡ bọn ngươi thủy hành một đạo tu hành tiến bộ, cũng có thể tiến một bước cải thiện, tăng lên các ngươi ngộ tính, tư chất. Nhị Nạ không cần phải nói, trời sinh chính là tu hành thủy chi một đạo đặc thù yêu tộc. Mà Trần Văn Hạo mặc dù chủ tu chính là kiếm thuật, nhưng ăn vật này cũng có thể tăng thêm một bước độ tính, tư chất. Mặc dù Trần Văn Hạo tư chất đủ tốt, nhưng bực này tiên thiên chí bảo như cũng có thể đối với hắn đưa đến tác dụng. Đằng sau Trần Phàm khoát tay chặn lại, lại là đem nguyên một khỏa nước cây thu bảo, hắn nhìn về phía Lina, vật này mặc dù dung hợp tộc ngươi bảo vật, nhưng quá mức chân quý, ngươi nếu là nắm giữ là được có thể trả sẽ gặp người ngấp nghé, liền do ta đến tạm thời bảo tồn tốt. Chương 1189 dị biến. Chương 1189 dị biến. Gặp Trần Phàm thu hồi cái kia hoàn toàn do đại đạo đạo vận chỗ tạo thành kỳ diệu nước cây, Lina cũng là ngoan ngoãn gật đầu. Trần Phàm giải quyết thiên xà ma thần, là thủy tướng bộ tộc báo thủ, lại là thủy tướng bộ tộc cân nhân, Lina đương nhiên cảm kích, coi như đem nguyên tinh đưa cho Trần Phàm cũng là không ngại. Chớ nói chi là lấy Trần Phàm thực lực, Lina cũng căn bản cự tuyệt không được. Trần Phàm nhẹ gật đầu, lại đột ngột đưa tay hướng về phía trước. Trung quanh phế tích bay tán loạn, khuấy động trong bụi mù, lại là đột nhiên chỉ gặp hai đạo linh quang từ trong phế tích lao vùn vụt mà lên, chớp mắt liền rơi xuống phi chu trước đó. Cái này hai đạo linh quang bên trong, một cái là đầu hỏa diễm đại điểu, một cái khác lại là một đầu toàn thân huyết sắc dị thú dữ tợn. Hai người này không phải người bên ngoài, chính là thiên xà ma thần phái ra hai vị bộ hạ, Trọng Huyền cùng Xí Linh. Cả hai đều là trường sinh lục trọng chi tu vi. Mặc dù tại Trần Phàm cùng trời xà ma thần động thủ thời khắc, cả hai liền lựa chọn đạo tẩu. Đáng tiếc ma thần vương cấp độ hay là đỉnh tiêm ma thần vương cấp độ dư âm chiến đấu quá mức khủng bố, hai người này trốn chỗ nào đến rơi, bị dư ba hơi tác động đến, cũng đã bản thân bị trọng thương, khí tức yếu ớt đến cực điểm. Trần Phàm hơi đưa tay chặn lại, đầu kia gọi là Trọng Huyền dị thú giữ tận ẩm bang nổ thành huyết hoa. Mà Trần Phàm đằng sau, lại là biểu lộ vi diệu nhìn về hướng ngọn lửa kia chi điểu. Cái kia toàn thân bao phủ hỏa diễm đại điểu cũng là biểu lộ khá phức tạp mà nhìn xem Trần Phàm. "Huyền điểu, ngươi còn nhớ cho ta?" Trần Phàm mặt lộ vi diệu dáng tươi cười. Chim này không phải người khác, lại là lúc trước bị giam tại Phỉ Thúy cung bên trong Bạch Ngân Ma thần nuôi đầu kia Huyền điểu. Có thể khắc chế nó huyền kim tổ chim, còn một mực tại Trần Phàm trong tay đâu. Lại là không nghĩ tới mấy ngàn năm đi qua, nó vậy mà tiến vào yêu vực, còn đầu phục một vị ma thần vương cao thủ. Cuối cùng lại là cơ duyên xảo hợp, lấy loại phương thức này cùng Trần Phàm gặp lại. Huyền điểu cũng là biểu lộ vô cùng phức tạp mà nhìn xem Trần Phàm, "Ta đương nhiên nhớ kỹ tiên nhân." "Chưa từng nghĩ, Hứa Cựu không thấy, tiên nhân còn nhớ rõ ta lúc trước chi tại Trần Phàm, cái này Huyền điểu lại là thực lực cao thâm, căn bản là không có cách chống lại tồn tại kinh khủng. Thậm chí nếu không có Trần Phàm có được khắc chế nó tổ chim, Trần Phàm lúc trước chưa hẳn có thể ở tại trước mặt giữ được tính mạng. Huyền điểu chính là một loại cực kỳ lợi hại trời sinh thần thú. Mà lúc này giờ phút này, cả hai địa vị cùng thực lực lại là triệt để mất rồi cả cá nhi. Trên thực tế, lấy Huyền điểu thiên phú, tự thân đạt tới trường sinh lục trọng, thực lực không phải phong vương, cũng kém không nhiều xa, không thể bảo là không cường đại, có thể so sánh với tiên nhân lại kém cực xa. Mà Trần Phàm thì là tại tiên nhân bên trong đều được cho tồn tại cực kỳ cường đại. Nếu là cố nhân, vậy ta liền lưu ngươi một mạng. Trần Phàm lạnh nhạt nhìn về phía Huyền điểu, ngày sau liền làm ta Liệt Thiên Kiếm Tông dưới trướng linh thú, ngươi có bằng lòng hay không? Huyền điểu lúc này gật đầu, về căn bản không có quyền lợi lựa chọn, ta nguyện ý ta Liệt Thiên Kiếm Tông hiệu lực. Trần Phàm nhẹ gật đầu, lại là khoát tay chặn lại, một tia nước từ Trần Phàm trên thân lưu chuyển mà ra, chớp mắt dung nhập Huyền điểu trong thân thể. Mà nó nhận thương thế cũng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, khép lại. Đằng sau, Trần Phàm khoát tay chặn lại, mấy người liên đối thuyền lớn cùng nhau rời đi yêu vực. Cùng lúc đó, cách xa và dặm, một viên trên cây cự thụ, Kim Bằng chiếm cứ trên đó. Theo Trần Phàm rời đi, Kim Bằng cũng là thở dài một hơi. Liệt Tiên Kiếm Tông, trong tiên phủ, Trần Phàm bàn đầu gối ngồi ở trên không không một người tĩnh thất, hai mắt lóe ra vi diệu ưu quang. Thủy Chi đại đạo hiểu thông đằng sau, Trần Phàm mặc dù tu vi cũng không phát sinh nảy bọn, có thể bởi vì nhiều hiểu thông một đầu đại đạo, thần lực của hắn tổng lượng lại là tăng thêm không ít. Thủy Chi đại đạo chính là tứ đại nguyên tố chi đạo, nhưng cũng là một đầu tương đương cường hãn đại đạo, cho nên mang tới thần lực đồng dạng không ít. Mà trừ cái đó ra, Thủy Chi đại đạo đột phá, lại là cũng mang đến Trần Phàm tự thân thủ đoạn cùng sức khôi phục kịch liệt tăng trưởng. Mà Kim Bằng yêu đế đưa ra tới Kim Bằng cánh chim, Trần Phàm cũng là đã luyện hóa. Hắn thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên không ít. Không biết trên đời này, đến tột cùng có hay không có thể làm cho ta vận dụng trung cực chi lực tiên nhân. Trần Phàm vi nhíu mày, lại là không khỏi nhớ tới Lạc Lâm. Không biết lúc này chính mình, so sánh với đột phá trung cực trước Lạc Lâm như thế nào. Bởi vì không có cách nào chân chính giao thủ, Trần Phàm cũng không biết chính mình có thể hay không hơn được lúc trước một thần, nhưng là hắn đối với mình lại là có đầy đủ tự tin. Đơn thuần kiếm đạo cùng kiếm thuật, chính mình vẫn còn so sánh không thỏa đáng sơ Lạc Lâm. Thế nhưng là chính mình lại không chỉ là kiếm đạo lợi hại. Lắc đầu, đáng tiếc, ta mấy năm nay tới nặng khổ tu hỏa diễm đại đạo, từ đầu đến cuối không được mà thành. Trần Phàm đối với Thủy Chi đại đạo mặc dù cũng không có buông xuống, chỉ bất quá hắn trọng điểm cuối cùng không ở tại bên trên, cũng không có ôm ấp cái gì chờ mong. Với hắn mà nói, càng mấu chốt tự nhiên hay là hỏa diễm đại đạo tu hành cùng tăng lên. Đáng tiếc, cũng có thể là chính là bởi vì quá mức chú ý hỏa diễm đại đạo tiến cảnh, ôm ấp quá nhiều chờ mong cùng áp lực, ngược lại khiến cho hắn không cách nào đột phá sau cùng giới hạn. Liệt Thiên Kiếm Tông, trong tiên phủ, một tòa rộng lớn đạo tràng, Trần Phàm bàn đầu gối ngồi tại đạo tràng chính giữa. Chắc là Vinh Tử Kỳ, Biển Cả Kiếm Đế, Dây Lát Kiếm Đế, cùng Huyết Kiếm Vương Hạ Cổ các loại kiếm đạo cao thủ từng cái vây quanh Trần Phàm mà ngồi, trong đó lại là còn có Đoan Mục Vân Hải. Đoan Mục Vân Hải năm đó ở Mai Hội bên trên rực rỡ hào quang, về sau càng là thẳng vào Thánh Đường danh sách thứ hai. Nó cùng Chát La khác biệt, lại là chủ tu Trần Phàm lịch kiếm quyết, chiến lực cùng tu vi đều tiến triển được cực nhanh, về sau chân chính bị Trần Phàm thu làm đệ tử. Giờ này khắc này, Trần Phàm lại là ngay tại cho những kiếm này đạo cao thủ giảng bài, giảng đạo. Có Trần Phàm tọa trấn Kiếm Tông, kiếm tông bên trong kiếm đạo cao thủ thực lực cũng là tiến bộ nhanh chóng. Những người này lại là đã không ít người đạt đến trường sinh ngũ lục trọng. Trần Phàm ngay tại giảng đạo thời điểm, lại là đột nhiên dừng lại. "Sư phụ." Chất La Chính nghe được như si như say, đột nhiên gặp Trần Phàm ngừng lại, lại là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm, "Xảy ra chuyện gì?" "Tiên nhân, ngài đây là..." Trung quanh đông đảo kiếm đạo cao thủ cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Trần Phàm thì là nhíu mày, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía chân trời, lại là một lời không phát, thân thể đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trên không trung, Trần Phàm thân thể hiện lên ở tầng mây che cuốn chi địa. Hắn cao cao ngẩng đầu, nhìn về phía cao hơn bầu trời. Cùng lúc đó, nương theo lấy lấp lóe gợn sóng, một bóng người cũng là xuất hiện ở Trần Phàm bên người. "Trần Phàm đại nhân." Một thân không phải người bên ngoài, chính là Vi Minh tiên nhân. Vi Minh tiên nhân hứa hẹn làm kiếm tông hiệu lực 3 năm, lúc này lại bất quá mới đi qua 1/10 thời gian. Nghe cũng phát hiện a. Trần Phàm lại là nhíu mày nhìn Vi Minh tiên nhân một chút, mà nối nghiệp tục trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời. Trên bầu trời, liệt nhật treo cao. Trần Phàm hai mắt lại là không e dè trực câu câu nhìn xem liệt nhật. Nhìn tựa hồ không có vấn đề gì trên liệt nhật, lại là phụ lên đặc biệt bóng ma cùng hắc khí. Mà cho dù cách xa nhau ước và giảm, Lâm Lỗi cũng có thể rõ ràng cảm nhận được vẻ kia bóng ma đại biểu lực lượng, thiên nguyên chi lực. Vì sao lại sẽ thành dạng này, chẳng lẽ đại kiếp muốn sớm bạo phát? Vi Minh tiên nhân hai mắt ngưng trọng không gì sánh được. Dựa theo dự đoán, lần này đại kiếp hẳn là còn có mấy ngàn năm thời gian mới có thể bộc phát mới là. Trần Phàm thì là nheo mắt lại, hẳn không phải là đại kiếp xâm lấn, không có khả năng chỉ có loại trình độ này thiên nguyên chi lực bộc phát, kém đến quá xa. Trong lòng của hắn lại là có nhất định suy đoán, chỉ bất quá không dám xác định. Mà cũng liền tại lúc này, hắn cũng là đột nhiên nhíu mày, lật tay một cái lấy ra một viên huyết sắc tinh thạch. Huyết sắc trên tinh thạch lại truyền tới huyết thần có chút kinh dị cùng khẩn trương thanh âm, "Trần Phàm, nhanh chóng tới gặp ta." Trần Phàm cũng là thu hồi giọt máu, thân thể đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chương 1190 thất vọng cùng thỉnh cầu chương 1190 thất vọng cùng thỉnh cầu Trần Phàm dậm chân tiến vào huyết thần cung. Mấy ngàn năm thời gian trôi qua, đã từng dị thường dữ tợn, đáng sợ cự thú màu máu, lại là đã phát sinh biến hóa cực lớn. Trên thân nó không ít đồ ăn hại cùng xúc tu, đều đã co vào đứng lên. Nó hình thể cũng là rút nhỏ không ít. Mặc dù Trần Phàm cùng huyết thần còn không có đích thực đem tầng thứ 13 dung huyết thuật thành công hoàn thiện, nhưng là trùng tu 11, thập nhị trọng dung huyết thuật lại là đã để huyết thần vị trí trạng thái trở nên khá hơn không ít. Huyết thần nhìn xem Trần Phàm, ngươi hẳn là cảm nhận được đi. Thái Dương dị biến Trần Phàm gật đầu, là Thái Dương thần vương xảy ra vấn đề sao? Huyết thần trọng trọng gật đầu, nét mặt của hắn không gì sánh được phức tạp, mặc dù không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì dị biến, nhưng là từ hiện tại kết quả đến xem, thần vương hắn đã không cách nào lại tiếp tục gắn bó xuống dưới, rất có thể muốn sớm vẫn lạc. Thần vương nếu là vẫn lạc, thế giới lỗ hổng, không người ngăn cản, lần này đại kiếp rất có thể sẽ so với chúng ta trong mong muốn sớm hơn một phát, càng thêm kịch liệt. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, có chút bất đắc dĩ, ta vẫn không có thể hiểu thông hỏa diễm đại đạo không có hiểu thông hỏa diễm đại đạo, Trần Phàm tự nhiên không có khả năng có được tranh giành hỏa diễm trung cực cơ hội. Huyết thần nghe vậy cũng là thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, khoảng cách thần vương chân chính vẫn lạc hẳn là còn có thời gian nhất định, chỉ bất quá thời gian còn lại sẽ không quá dài, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Trần Phàm cũng là hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ gật đầu. Lúc đầu tại huyết thần trong mong muốn, thần vương còn có thể chống đỡ thêm cái mấy ngàn năm, thậm chí phải chờ tới lần này đại kiếp phát ra nhiệt lượng thừa mới có thể vẫn lạc. Trần Phàm có chủ quan chi hiện tại, có thời gian tự nhiên dáng dấp còn rất. Mà lúc này Thái Dương thần đỉnh lại là khả năng phát sinh một loại nào đó dị biến, có thể là thiên nguyên tiến hành càng khủng bố hơn ăn mòn, hoặc là nguyên nhân khác. Thái Dương thần vương không cách nào sớm lâu như vậy liền chống đỡ không nổi, thế giới lỗ hổng tự nhiên sẽ để lọt tiến đến càng nhiều thiên nguyên chi lực, đại kiếp tự nhiên sẽ sớm hơn một phát. Huyết thần nói trên đời này, hiểu thông hỏa diễm đại đạo ma thần vương, tiên nhân cứ như vậy mấy cái, thần vương chết đi, những người kia chỉ sợ cũng phải kịch liệt triển khai cạnh tranh, nếu Trần Phàm ngươi không thể cuối cùng đột phá hỏa diễm đại đạo, nghĩa lại là có thể lựa chọn một người ủng hộ. Nếu là có thể trợ giúp một vị tiên nhân hoặc là ma thần vương thành tựu trung cực, tương lai tự nhiên sẽ có một cái cường đại đồng minh. Trần Phàm vi nheo mắt lại là nhịn không được nói, mặt khác trung cực đâu? Nếu là trung cực tồn tại xuất thủ, lại là có thể thoải mái hơn thu hoạch được trung cực bản nguyên a. Bọn hắn chẳng lẽ liền đối với hỏa diễm trung cực bản nguyên không có gì ý nghĩ? Huyết thần lắc đầu, nếu là có mặt khác trung cực hiểu được hỏa diễm đại đạo, tự nhiên cũng có thể thu hoạch được tranh giành trung cực bản nguyên cơ hội. Mà vùng thế giới này chư vị trung cực bên trong, cũng không có cái nào hiểu được hỏa diễm đại đạo. Không có nắm giữ hỏa diễm đại đạo, mặt khác trung cực liền muốn nhận thiên đạo hạn chế, không dễ thân tay tham dự bản nguyên cạnh tranh. Trung cực tồn tại thực lực quá mức cường thịnh, nếu là cạnh tranh với nhau, có chút sơ suất, lại là khả năng tạo nên ác quả. Cho nên chỉ có những cái này hiểu được hỏa diễm đại đạo ma thần vương, tiên nhân tiến hành cạnh tranh ngược lại là mặt khác ma thần vương, tiên nhân cũng có thể hỗ trợ. Trần Phàm trong lòng không cam lòng, lại là nhịn không được nói, ta không có hiểu thông hỏa diễm đại đạo, có thể hay không trực tiếp cướp đi hỏa diễm trung cực bản nguyên, đợi đến ta hiểu thông đằng sau lại hấp thu nhập thể. Trần Phàm tự tin lấy thực lực của mình, nếu là trung cực không ra, chính mình lại là chưa hẳn không có khả năng thất bại mặt khác tất cả cao thủ, cướp đi trung cực bản nguyên. Huyết thần lắc đầu, trung cực bản nguyên cực kỳ đặc thù, bất luận cái gì vật phẩm đều không thể gánh chịu, lại là chỉ có hiểu thông hỏa diễm đại đạo cao thủ có thể hấp thu dung luyện nhập thể. Ngươi không có nắm giữ hỏa diễm đại đạo, lại là đều khó có khả năng tới gần hỏa diễm trung cực bản nguyên, chớ nói chi là cướp đi. Trần Phàm cười khổ không nói gì, nhưng cũng rõ ràng, trừ phi mình có thể tại cuối cùng đoạn thời gian hiểu thông hỏa diễm đại đạo, nếu không là không thể nào có cơ hội cạnh tranh. Nói như thế, ngược lại là hoàn toàn chính xác muốn lựa chọn một vị cao thủ duy trì. Trần Phàm hai mắt lấp lóe. Lần này cạnh tranh, trung cực không cách nào xuất thủ, nhưng là trong thiên hạ, từng cái kỳ địa đỉnh tiêm ma thần vương bọn họ chỉ sợ phần lớn sẽ không nhàn rỗi. Huyết thần tiền bối, ngươi có thể có cái gì hậu bị lựa chọn? Huyết thần cười khổ nói, dù cho trùng tu thập nhị trọng dung huyết thuật ta bản thể đến nay đều khó có khả năng tùy tiện rời đi nơi đây, chớ nói chi là chuyện đột nhiên xảy ra, ta nào nghĩ qua có thể trợ lực người khác. Nói đến, mấy cái kia tu hành hỏa diễm đại đạo tiên nhân, ma thần vương, ta tương đối quen thuộc cũng chính là Dương Viêm Trần Phạm cũng là có chút nhíu mày, Dương Viêm ma thần chính là vô thành phụ thân, cũng là gia nhập liên minh thánh đường ma thần vương cao thủ. Một thân tính cách này thoát, ưa thích náo nhiệt, nhưng cũng là cái không quan tâm quy tắc gia hỏa. Trần Phạm lại là đã từng xin mời một thân luyện chế qua đan dược và vũ khí. Nói đến, Trần Phạm cũng chỉ nhận biết như thế một cái tu hành hỏa diễm đại đạo ma thần vương. Dương Viêm thực lực như thế nào? Trần Phạm nhìn về phía huyết thần. Huyết thần lắc đầu, bình thường, chỉ so với một chút mới vào ma thần vương, tiên nhân lợi hại, xem như cấp bậc thứ ba đi. Trần Phạm cũng là nheo mắt lại. Thiên hạ ma thần vương, tiên nhân liền tí chút người, tự nhiên không có khả năng người người đều là cao thủ. Cấp bậc thứ ba thực lực, không tính kém, nhưng là cũng tuyệt đối không gọi được mạnh. Mặc dù nói, chưa hẳn nhất định phải thực lực mạnh nhất mới có thể đạt được trung cực vị trí, nhưng là thực lực mạnh hơn một chút, có thể thành công xác suất tự nhiên cũng sẽ lớn một chút. Hỏa diễm đại đạo làm tứ đại cơ sở nguyên tố chi đạo, cũng là khá cường đại đại đạo. Mà Dương Viêm chỉ có cấp bậc thứ ba thực lực, thực sự không có gì ưu thế. Trần Phàm muốn giúp đỡ, tự nhiên muốn giúp tỷ lệ lớn nhất người. Gặp Trần Phàm lâm vào suy nghĩ, huyết thần cũng là lại nói Trần Phàm ngươi cũng không cần sốt ruột hạ quyết tâm, lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến những người này cũng sẽ nghĩ biện pháp lôi kéo ngươi. Thần vương dù sao còn chưa vẫn lạc, thời gian còn có, chờ về sau, ngươi nhìn có ai nguyện ý chủ động tiếp xúc ngươi, ngươi lại làm ra lựa chọn không muộn. Trần Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Trên đời này, thực lực ở vào hàng thứ nhất lần tiên nhân, ma thần vương liền tí chút người. Mấy cái này hỏa diễm đại đạo cao thủ, tự nhiên cũng muốn biện pháp lôi kéo giúp đỡ. Biết Trần Phàm thực lực người, lại là không ít, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người chủ động tìm tới Trần Phàm trên đầu. Cáo biệt huyết thần, Trần Phàm lúc này trở về Liệt Thiên Kiếm Tông. Mà lúc này giờ phút này, Kiếm Tông lại là sớm có khách tới thăm. Dương Viêm ma thần Trần Phàm biểu lộ vi diệu. Hắn nghĩ tới, sẽ có người tới tìm kiếm. Lại là không nghĩ tới gia hỏa này tới nhanh như vậy. Nó mang trên mặt cười mở khuôn mặt tươi cười, Trần Phàm kiếm tiên, đã lâu không gặp. Trần Phàm cũng là khẽ gật đầu, cũng là khách khí không gì sánh được, Dương Viêm ma thần khách khí. Không biết ma thần ngươi có chuyện gì tìm ta? Dương Viêm ma thần lại là thu liễm nụ cười trên mặt, sau đó nói, ta cũng không nhiều lời, Trần Phàm ngươi hẳn là nhìn thấy Thái Dương dị biến, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng trăm năm, Thái Dương thần vương tất nhiên vẫn lạc. Một thân cũng là trực tiếp. Trần Phàm hai mắt lấp loé, im lặng không nói mà nhìn xem Dương Viêm ma thần. Dương Viêm ma thần cũng là tiếp tục nói, ta vốn định bồi dưỡng ta cái kia tiện nghi nhi tử hiểu thông đại đạo, để hắn đến tranh giành vị trí này, ai ngờ sự thật biến hóa quá nhanh, tiểu tử kia mặc dù có mấy phần thiên phú, nhưng muốn tại còn lại thời gian trước hiểu thông hỏa diễm đại đạo độ khó quả thực quá cao. Dương Viêm ma thần lời nói nhi tử, chính là Vô Thành. Vô Thành chính là nhân tộc huyết, có được một bộ phận nhân tộc huyết mạch, hay là Vô Lượng tông đệ tử. Nếu là hắn có thể hiểu thông hỏa diễm đại đạo, vô luận là thiên đạo khí vận, hay là phía sau giúp đỡ đều sẽ càng nhiều. Nhưng mà ai cũng nghĩ không ra, hết thảy sẽ sớm lâu như vậy. Dương Viêm tiếp tục nói, tại hạ mặc dù thực lực không đủ, thế nhưng là làm đồng dạng hiểu thông hỏa diễm chi đạo ma thần vương, ta thực sự không cam tâm chắp tay nhường ra cơ hội lần này. Chương 1191 Dương Viêm lễ gặp mặt. Chương 1191 Dương Viêm lễ gặp mặt. Trung cực vị trí không người, chỉ có dựa vào lấy chính mình cứng rắn ngộ thành tựu trung cực. Nhưng nếu là trung cực vị trí có người vẫn lạc, lại là khả năng trực tiếp lấy không đến trung cực vị trí, lại là mặc kệ cá nhân thực lực cùng lĩnh ngộ đến tột cùng có bao nhiêu, chỉ cần đạt được trung cực bản nguyên cùng thiên đạo tán thành, bất kỳ một cái nào hiểu thông hỏa diễm đại đạo tồn tại đều có cơ hội. Dương Viêm mặc dù không phải nhân tộc, không cách nào đạt được nhân tộc khí vận gia trì, nhưng làm hỏa diễm đại đạo ma thần vương, nó tự nhiên cũng là có cơ hội thu hoạch được vị trí này. Mà cùng là thánh đường tiên nhân, ma thần vương, Dương Viêm cũng là rõ ràng Trần Phàm thực lực kinh khủng. Trần Phàm nhẹ gật đầu, như cũng giả ngu, nếu là ta, cũng tất nhiên sẽ không để cho ra cơ hội lần này. Chỉ bất quá, không biết ma thần ngươi nói với ta những này lại là cái gì ý tứ. Dương Viêm ma thần gọn gàng dứt khoát, lấy Trần Phàm kiếm tiên thực lực của ngươi, trong thiên hạ, có thể cùng ngươi đem so với người, cũng liền mấy cái như vậy, ta lại là muốn mời kiếm tiên nghệ ra tay giúp ta. Trần Phàm lại là một bộ trần trờ bộ dáng, lắc đầu nói, đại sự như thế, lại ở đâu là ta có thể tùy tiện tham dự. Dương Viêm ma thần thì là mặt lộ mỉm cười, lấy kiếm tiên thực lực của ngươi, nếu là ngươi cũng không có tư cách tham dự, trên đời này liền không khả năng sẽ có người tham dự được. Ta biết kiếm tiên trong lòng ngươi có chỗ lo lắng, ta bên này làm kiếm tiên ngươi chuẩn bị một cái lễ gặp mặt. Một thân lật tay một cái lại là lấy ra một mặt phong cách cổ xưa, cũ nát. Thẩm gương, ta nghe nói kiếm tiên ngươi những năm gần đây vẫn luôn đang tìm kiếm Hạo Thiên Kính Hạ Lạc, vật này chính là Hạo Thiên Kính một trong Tu La Diệt Thiên Kính, chính là Hạo Thiên Kính thập nhị cảnh bên trong am hiểu nhất công phạt một kính. Trần Phàm nghe vậy hai mắt cũng là lóe lên. Hắn những năm này xác thực một mực tại tìm kiếm Hạo Thiên Kính mặt khác phân kính Hạ Lạc, đáng tiếc cũng không có kết quả gì. Che đậy nhật kính dù sao không trọn vẹn, dù cho Trần Phàm đột phá tiên nhân, cũng vô pháp mượn nhờ che đậy nhật kính thôi diễn tìm tới mặt khác tấm gương Hạ Lạc. Mấy ngàn năm đi qua, Trần Phàm bất quá tìm được lẻ tẻ tấm gương mảnh vỡ, ngay cả một mặt dư thừa tấm gương đều không có gom gót. Thiên hạ quá lớn, mà tấm gương cũng chưa chắc tất cả đều hoàn chỉnh, muốn tìm được mặt khác độ khó thực sự quá lớn. Gặp Trần Phàm biểu lộ, Dương Viêm lại là mặt lộ mỉm cười, khoát tay chặn lại, trực tiếp đem tấm gương ném cho Trần Phàm. Ta từng nghe Băng Cực Thánh Hoàng nói tiên nhân ngươi đang tìm kiếm Hạo Thiên Kính Hạ Lạc, kính này lại là ta cơ duyên xảo hợp ở giữa có được, trong tay ta cũng bất quá là cái đồ cất giữ, nếu tiên nhân ưa thích, vậy liền tặng cho tiên nhân tốt. Vô luận tiên nhân là không trợ lực tại ta, kính này đều là ta cho tiên nhân ngươi lễ gặp mặt. Trần Phàm nghe vậy, cũng là không khỏi hai mắt lấp lóe. Mặc dù Hạo Thiên kính đơn nhất tấm gương, tự thân chỉ có thể ở vào cựu cựu đạo khí cấp bậc, nhưng nếu muốn cho là nó chỉ là phổ thông cựu cựu đạo khí, cái kia lại là mười phần sai. Hạo Thiên kính hết thảy có thập nhị cảnh, thứ cảnh hợp nhất liền có thể phát huy ra tiên khí cấp bậc uy lực, nếu là thập nhị cảnh hợp nhất, cái kia lại là càng siêu việt tiên khí, chí thượng tiên khí cấp bậc bảo vật. Mà một mặt này tấm gương bản thân uy lực có lẽ có hạn, nhưng giá trị chỉ sợ không thể so với bình thường tiên khí muốn thấp, dù sao cũng là cùng chí thượng tiên khí có liên quan đồ vật. Muốn nói Trần Phàm trong lòng không có đem nó tụ tập ý nghĩ, đó nhất định là giả, chỉ bất quá trong đó độ khó quá lớn, chính hắn cũng chỉ có thể tùy duyên. Thế nhưng là giờ này khắc này Dương Viêm tặng không nhất cảnh, Trần Phàm chính mình có một nửa, còn có một số mảnh vỡ, hắn không nói tụ tập toàn bộ thập nhị cảnh, nhưng là tập hợp đủ trong đó bốn cái nhìn lại là có nhiều khả năng. Hắn hai mắt lấp lóe, kính này tại ta mà nói hoàn toàn chính xác hữu dụng, ta cũng nguyện ý xuất ra ngang nhau giá trị bảo vật trao đổi, chỉ bất quá ta có hay không đáp ứng ủng hộ ngươi tranh giành trung cực chi đạo lại là còn muốn cẩn thận suy nghĩ một phen. Dương Viêm nghe vậy cũng là hai mắt lóe lên, sau đó cười nói, ta nói mặc kệ kiếm tiên ngươi là có hay không đáp ứng ta, tấm gương này đều tính làm ta tặng không ngươi. Như tiên nhân ngươi muốn bắt thứ gì đi đổi, vậy ta lại là không thể đem vật này cho ngươi. Dương Viêm lời nói cũng là để Trần Phàm trong lòng bi diệu, hắn lắc đầu, bật cười nói, ma thần ngươi đây không phải là muốn để ta thiếu nhân tình này? A Dương Viêm thì là lắc đầu, kiếm tiên nói cái gì nhân tình cũng quá khách khí, ta bất quá muốn biểu hiện ra đối với kiếm tiên hảo ý của ngươi thôi, tiên nhân trợ lực hay không, kính này ta đều sẽ đưa cho tiên nhân. Mặt khác, nếu là kiếm tiên ngươi thật đáp ứng giúp ta, mặc kệ có thể thành công hay không, ta bên này đều dự định dâng lên một thanh chân chính tiên kiếm. Tiên kiếm? Trần Phàm nghe vậy, cũng là con mắt chiếu lấp lánh. Mặc dù Trần Phàm đã không giống lúc trước, trong tay cũng không phải là không có tiên khí, thậm chí không chỉ một thanh, nhưng là tiên kiếm nhưng vẫn là không có. Đạo nguyên giản cố nhiên lợi hại, nhưng so với chân chính tiên kiếm hay là có rất nhiều không bằng. Nếu là có thể đạt được một thanh tiên kiếm, thực lực của hắn tự nhiên có thể lại có không ít tăng phúc. Trần Phàm trong lòng dục dịch. Cái này Dương Viêm thực lực mặc dù không được, nhưng là còn thật được cho tài đại khí thô. Đương nhiên, cái này chưa chắc phải nhất định là Dương Viêm bản nhân bảo vật. Nói không chừng cái này tiên kiếm chính là cùng người hơi tốt, nguyện ý trèo chống kỳ nhân cường đại tiên nhân, ma thần vương, thậm chí có thể là trèo chống nó cạnh tranh hỏa diễm đại đạo trung cực mặt khác trung cực lấy ra. Trần Phàm lại là cơ hồ phải lập tức đáp ứng, chỉ bất quá hắn cuối cùng vẫn nhìn xuống, kính này tại ta mà nói hoàn toàn chính xác hữu dụng, ta lại là đành phải ưỡn nghiêm mặt nhận. Chỉ bất quá liên quan tới phải trang trợ lực chuyện của ngươi, thỉnh ma sắc mặt ta lại cẩn thận suy nghĩ một phen loại đại sự này, coi như Dương Viêm xuất ra tiên kiếm, Trần Phàm cũng tự nhiên muốn suy nghĩ tỉ mỉ, châm trước rõ ràng, lại làm ra quyết định. Dương Viêm vẫn như cũ mặt lộ mỉm cười, lại là cũng không thèm để ý, đại sự như thế, kiếm tiên tự nhiên nên suy nghĩ rõ ràng làm tiếp hành động. Ta thanh này tiên kiếm cũng vì kiếm tiên ngươi giữ lại. Nói Dương Viêm cũng giống là phảng phất nghĩ tới điều gì, lại là nói, đúng rồi, ta còn nghe nói tinh quân trong tay có Hạo Thiên kính nửa mặt tấm gương, kiếm tiên ngươi nếu là thật sự muốn, lại là có thể tìm hắn trao đổi. Nửa kính. Trần Phàm nghe vậy cũng là trong lòng hơi động, đội vàng ô quyền, đa tạ ma thần cáo chi. Dương Viêm lắc đầu, lại nói kiếm tiên khách khí. Hơi chần chờ một chút, nó lại nói bất quá, ta cũng phải cho tiên nhân ngươi một chút đề nghị, Hạo Thiên kính cố nhiên cường đại, nhưng là muốn siêu tập đầy đủ lại không phải dễ dàng. Không biết bao nhiêu kỷ nguyên đi qua, lẽ kẻ Hạo Thiên kính phân kính cũng từng lộ diện qua, nhưng đừng nói 12 kính, 4 kính đều ít có người có thể tập hợp đủ. Đương nhiên, trí thượng tiên khí lực lượng không cần nhiều lời, có thể tập hợp đủ 4 kính, liền có thể vận dụng ra viễn siêu bình thường tiên khí bí lực, có thể kiếm tiên thực lực của ngươi, chỉ là tập hợp đủ 4 kính, trợ giúp chỉ sợ cũng chưa hẳn bao lớn, mà 12 kính Dương Viêm lắc đầu, chỉ sợ ngay cả chung cực cao thủ đều tập hợp đủ không được. Kiếm tiên ngươi cũng chớ có ôm lấy quá lớn mong đợi. Trần Phàm nhẹ gật đầu, lại làm mỉm cười nói, ta cũng không bắt buộc cái gì, có thể tìm tới tốt nhất, tập không đủ cũng không sao. Trên thực tế, Trần Phàm có che đậy nhật kính, nếu là có thể tìm tới mặt khác nửa kính, đem che nguyệt che đậy nhật kính bù đắp, lại là có thể thông qua che nguyệt che đậy nhật kính thôi diễn đến mặt khác 11 kính hạ lạc, chưa hẳn không có khả năng tập hợp đủ toàn bộ 12 kính, chỉ bất quá hắn tự nhiên không có khả năng đem lời nói rõ ràng ra. Dương Viêm gật đầu, nhưng cũng là học nhân tộc võ giả bộ dáng, hướng phía Trần Phàm thở dài ôm quyền, ta lại là còn có việc khác, liền đi trước một bước, nếu là Trần Phàm kiếm tiên ngươi dự định hồi tâm chuyển ý, tùy thời có thể lấy cùng ta liên lạc. Ta thanh tiên kiếm kia thời khắc làm kiếm tiên ngươi giữ lại cùng là thánh đường đỉnh tiêm cao thủ, cả hai ở giữa cũng là cũng sớm đã trao đổi phương thức liên lạc. Trần Phàm cũng là nhẹ gật đầu. Dương Viêm thân thể lại là chớp mắt biến mất tại Trần Phàm trước mắt. Chương 1192 lo lắng, chương 1192 lo lắng Dương Viêm rời đi. Trần Phàm luốt trong tay tu La Diệt Thiên Kính, hai mắt cũng là lóe lên một vòng ánh sáng nhạt. Nếu không có Dương Viêm thực lực thực sự bình thường, Trần Phàm khả năng liền trực tiếp đáp ứng đối phương. Đương nhiên, không có thực lực, chưa hẳn không có khả năng thành tựu trung cực. Nhất là mình nếu là duy trì kỳ nhân nói, thực lực của mình còn chưa tính, càng mấu chốt lại là thân phận của mình, cùng sở thụ đến thiên đạo ý chí coi trọng. Nếu như huyết thần lời nói không giả, con thương thật đã mất đi lời nói, khó a đạt được chính mình ủng hộ Dương Viêm lại là chưa hẳn không có thu hoạch được trung cực bản nguyên cơ hội. Mà có chính mình duy trì, thu hoạch được trung cực bản nguyên, như vậy nó đạt được thiên đạo công nhận khả năng cũng sẽ tăng lên rất nhiều, lại là không nhỏ cơ hội thu hoạch được vị trí này. Đương nhiên, nếu là Trần Phàm tại Thái Dương Thần Vương chân chính trước khi vẫn lạc, có thể hiểu thông hỏa diễm đại đạo, chính hắn liền sẽ việc nhân đức không nhường ai. Chỉ bất quá thời gian còn lại, Trần Phàm bây giờ không có cái gì quá lớn lòng tin. Lắc đầu, Trần Phàm đem Tu La Diệt Thiên kính thu vào, chờ đợi xem sẽ có hay không có những người khác lôi kéo ta đi hỏa diễm đại đạo ma thần vương, tiên nhân cũng không chỉ có một, trong đó tự nhiên cũng sẽ có người biết Trần Phàm thực lực, cũng liền có thể sẽ có người lại tới lôi kéo. Dương Viêm có thể xuất ra Hạo Thiên kính một trong, còn có tiên kiếm làm thù lao, những người khác cũng có thể là bỏ ra phong phú thù lao. Thánh đường, một giải hào quang khuấy động không gian đặc thù, giống như mộng ảo cửa hư ảo phi trước đó. Nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi dưới đất, Tinh Quân đột ngột mở mắt, trước mặt hắn một màn ánh sáng lấp lóe, lại là rất nhanh ngưng tụ thành một bóng người hình dáng, lại chính là Trần Phàm thân ảnh. Tinh Quân gặp Trần Phàm đến, lại là một mặt hưng phấn, "Lịch kiếm tiên ngươi tới buổi vặn, ta có tốt đẹp tin tức muốn cùng ngươi nói." "A?" Trần Phàm cũng là nhíu mày nhìn về phía Tinh Quân, "Tin tức gì?" Trần Phàm lần này đến tự nhiên là vì cái kia nửa mặt Hạo Thiên kính tới, mà Tinh Quân thân là tiên nhân, vậy mà như thế thất thố, cũng nói hoàn toàn chính xác phát sinh đại sự. Việc này lại là cùng ảo mộng giới có quan hệ. Tinh Quân hai mắt lóe ra khó mà che giấu tinh quang. Trần Phàm cũng là hai mắt lóe lên, "A, mấy ngàn năm qua, Trần Phàm tiến về ảo mộng giới thăm dò cái kia đạo phân linh, lại là đã sớm hủy diệt. Dù sao ảo mộng giới chung nguy hiểm ngàn vạn, mà ảo mộng giới cùng vùng thế giới này pháp tắc khác biệt, không chỉ là không cách nào vận dụng đạo lực lượng, ngay cả chân nguyên cũng đều luyện không ra. Chỉ bất quá Trần Phàm phân linh cũng không phải không thu hoạch được gì, lại là cũng trước khi chết đã từng truyền đến không ít ảo mộng giới tương quan tin tức cùng tri thức. Dù cho pháp tắc biến hóa, Trần Phàm phân linh cũng xa so với bình thường sinh linh có ưu thế. Không chỉ là Trần Phàm phân linh, Tinh Quân cùng Thánh Đường cao thủ khác đã từng phân ra phân linh thăm dò ảo mộng giới, thậm chí đã từng truyền về một chút ảo mộng giới tu hành, cường đại chi pháp. Chỉ bất quá khả năng cũng là bởi vì thế giới pháp tắc hạn chế, thế giới kia tu hành, cường đại chi pháp đến bản thổ thế giới liền không còn áp dụng. Mà bởi vì thời gian quá ngắn, tiến về thế giới kia cao thủ số lượng cũng là quá ít, những cao thủ này phân linh cũng không có tiếp xúc đến ảo mộng giới quá mức cao tầng tồn tại. Theo đại kiếp thời gian tới gần, Trần Phàm lại là đã không đối ảo mộng giới ôm lấy quá lớn mong đợi. Tinh Quân mang trên mặt hưng phấn cùng kinh hỉ, "Ngươi nhìn đây là cái gì?" Hắn lại là khoát tay chặn lại, trên thân đột nhiên nổi lên một đạo khó mà hình dung kỳ diệu huyễn quang. Trần Phàm lại là lúc này từ cái này huyễn quang phía trên cảm nhận được một loại không hợp nhau cảm giác kỳ diệu. Đây là đến từ ảo mộng giới lực lượng. Trần Phàm cũng là hơi kinh ngạc. Ảo mộng giới cùng vùng thế giới này mặc dù có liên thông thông đạo, nhưng lại không cách nào gánh chịu thực thể lực lượng, đơn giản có thể tiến hành một chút tin tức trao đổi. Tinh Quân gật đầu, "Ta tại ảo mộng giới phân linh, trời xui đất khiến gia nhập một cái đặc thù cùng loại với giáo phái thế lực, trong đó sinh linh lại là tín ngưỡng ảo mộng giới bên trong một vị nào đó tồn tại cường đại, mà thông qua triều bái, tế tự vị tồn tại kia, liền có thể thu hoạch được tồn tại kia ban cho ta phân linh tướng tin tức truyền về đằng sau, ta bản thể vượt qua thế giới tế bái vị tồn tại kia, vậy mà đạt được hồi phục. Mặc dù lực lượng này còn rất yếu, không cách nào đối với ta tiến hành bao nhiêu tăng phúc. Khả nễ biết phía sau này ý vị như thế nào sao?" Tinh Quân lại là có vẻ hơi kích động, mà Trần Phàm thì là sợ hãi cả kinh, hai mắt cũng đầy là ngạc nhiên, cái này làm sao lại? Tinh Quân hai mắt tràn đầy hưng phấn, điều này nói rõ tồn tại kia bản thân vị trí bị cách viễn siêu chúng ta vùng thế giới này cường giả, nó có thể vượt qua vĩ độ ban cho người khác lực lượng như vậy vĩ đại tồn tại, ta muốn liền xem như Thiên Nguyên cũng chưa chắc cầm hắn có biện pháp nào. Nếu là hắn chịu che chở chúng ta phương thế giới này, lời nói Tinh Quân bọn người tốn sức thiên tân vạn khổ, thật vất vả cùng ảo mộng giới sinh ra liên hệ, thế nhưng là cũng bất quá có thể đưa qua phân linh truyền về một chút không phải thực thể tin tức. Mà lúc này giờ phút này, chỉ cần tế bái vị tồn tại kia, vị kia ảo mộng giới tồn tại cường đại liền có thể vượt qua hai thế giới, ban thưởng lực lượng, nó chi tồn tại đến tuột cùng khủng bố cỡ nào. Trần Phàm trong lòng không có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng kiêng kỵ, hắn lại là lập tức lắc đầu, "Tinh Quân tiền bối, ta khuyên ngươi hay là không nên ôm có hy vọng quá lớn. Không nói trước tồn tại kia là có hay không có thể cường đại đến thay chúng ta chống cự Thiên Nguyên xâm lấn. Coi như hắn thật đã cường đại đến loại tình trạng này, ngươi có thể bảo đảm hắn đối với chúng ta chỗ có mang chính là thiện niệm hay là ác niệm đâu? Thiên Nguyên vì sao tốn hao thời gian khá dài như vậy, không gián đoạn đối với cái này phương thế giới tiến hành xâm lấn, tự nhiên là có mưu đồ. Cái này cũng nói rõ vùng thế giới này có đáng giá Thiên Nguyên mơ ước địa phương." Trần Phàm lo lắng chính là dẫn sói đuổi hổ, dù cho thật sự có thể khu trục Thiên Nguyên, hậu hoạn cũng là vô tận. Trần Phàm lời nói, Tinh Quân lại là lắc đầu nói, "Nếu thật đến cùng đổ mặt lộ, một chút hy vọng sống này chẳng lẽ chúng ta liền không nắm chặt ở sao?" Trần Phàm thì là không khỏi trầm mặc sát na, lại nói có lẽ. Sự tình chưa chắc sẽ thật đến cùng đổ mặt lộ, Tinh Quân lần nữa lắc đầu, "Trần Phàm kiếm tiên ngươi dù sao tuổi tác nhỏ một chút, không có trải qua đại kiếp, không biết Thiên Nguyên khủng bố, cũng không rõ ràng lúc này chúng ta phương thế giới này cục diện nguy cấp. Lần này đại kiếp có thể sẽ không giống với qua lại." Trần Phàm thở dài một tiếng, hắn tự nhiên rõ ràng lần này đại kiếp hung hiểm. Thái Dương Thần Vương đã vô lực duy trì, nếu là một thân vẫn lạc, Thiên Nguyên xâm lấn tự nhiên cũng sẽ vượt xa quá hướng. Mà mất đi Thái Dương Thần Vương, vùng thế giới này không chỉ là mất đi một cái bình thường trung cực chiến lược đơn giản như vậy. Trần Phàm lắc đầu, lại là nói, "Bất kể nói thế nào, Tinh Quân tiền bối ngươi hay là cẩn thận chút thật tốt, không nên tùy tiện lại tế bái hắn, tế bái liền có thể thu hoạch được lực lượng, loại này cường đại phương thức, Trần Phàm luôn cảm giác chẳng phải bình thường." Tinh Quân cũng là nhẹ gật đầu, "Ngươi yên tâm." Trần Phàm muốn nói lại thôi, cuối cùng không tiếp tục nhiều lời. Tinh Quân có thể thành tiểu tiên nhân, tâm cảnh, ý chí cũng là từng chiếm được ma luyện, Trần Phàm tin tưởng nó không phải cái tùy tiện liều lĩnh người. Mà như sao Quân lời nói, thế giới cuối cùng thật đến cùng đổ mặt lộ, vùng thế giới này không cách nào ngăn cản Thiên Nguyên xâm lấn, như vậy lại có làm sao nhờ bao che tại vị tồn tại kia đâu? Lắc đầu, Trần Phàm đem trong lòng rất nhiều ý nghĩ đè xuống, lúc này mới nói về chính đề, nói ra, ta lần này đến lại là có chuyện tương thỉnh tinh quân nhíu mày, kiếm tiên có chuyện gì, cứ việc nói.
Là như vậy, ta gần nhất lại là đang tìm kiếm Hạo Thiên Kính hạ lạc Trần Phàm đạo, ta nghe nói, tiên nhân trong tay ngươi có nửa mặt Hạo Thiên Kính tấm gương.
Chương 1193 che đậy nhật che nguyệt kính chương 1193 che đậy nhật che nguyệt kính Hạo Thiên Kính phân kính.
Tinh quân nghe vậy lại là có chút nhíu mày, trong tay của ta thật có nửa mặt tấm gương, mặc dù tấm gương này tại ta mà nói tác dụng cũng không tính lớn, nhưng cái này nửa mặt tấm gương bản thân lại tương đối đặc thù, nó tựa hồ cũng không nguyện ý tùy tiện nhường ra cái này nửa mặt tấm gương. Đổi lại Trần Phàm kỳ thật cũng giống vậy. Dù nói thế nào, nó cũng là chí thượng tiên khí phối kiện. Coi như nó đơn nhất tấm gương hiệu quả không mạnh, nhưng là vẹn vẹn nó làm chí thượng tiên khí phối kiện điểm này, liền có đầy đủ cất giữ giá trị.
Trần Phàm lại là vội vàng nói, Tinh quân tiền bối nếu là nguyện ý nhường ra cái này nửa kính, ta nhất định bỏ ra để tiền bối hài lòng đại giới.
Trần Phàm ánh mắt kiên định, cũng là để Tinh quân nhất thời im lặng. Hắn hai mắt lấp lóe, trầm ngâm nửa ngày, lại là vừa nhìn về phía Trần Phàm, nếu là ngươi thật muốn cái này nửa mặt tấm gương.
Trần Phàm, ta không cần ngươi dùng bất luận cái gì bảo vật cùng ta trao đổi, ta chỉ cần ngươi đáp ứng ta làm một chuyện.
Trần Phàm nghe vậy cũng là nheo mắt lại, sau đó nói, Tinh quân tiền bối xin mời nói. Tinh quân nói ta chỗ nói, cũng không phải là để nễ lập tức đi làm chuyện nào đó, mà là tương lai, ta hy vọng ngươi có thể theo ta thỉnh cầu làm chuyện nào đó. Đương nhiên, ta sẽ không cần cầu ngươi đi tổn thương chính ngươi hoặc là mặt khác, kỳ thật cùng loại với lúc trước Trần Phàm cùng Vũ Hành Vương ước định.
Trần Phàm tương lai muốn giúp Tinh quân làm một chuyện.
Trần Phàm nhỏ yếu thời khắc còn chưa tính, lấy Trần Phàm lúc này thực lực, lại là đã đạt đến thế giới đỉnh điểm, trừ thiên hạ ít có mấy vị trung cực bên ngoài, có thể sánh bằng hắn tiên nhân, ma thần vương lại là căn bản không có mấy cái. Hắn lúc này hứa hẹn, cùng lúc trước Hàm Kim Lượng tự nhiên chênh lệch liền cực lớn. Chỉ bất quá Trần Phàm cũng chỉ là hơi chần chờ một chút. Lấy Tinh quân tính cách của người nọ đến xem, Trần Phàm lại là không cảm thấy một thân sẽ muốn cầu mình làm ra cái gì chuyện quá đáng.
Trần Phàm đạo, ta có thể đáp ứng Tinh quân tiền bối ngươi, chỉ bất quá, có mấy lời ta muốn nói đến đằng trước, có một số việc ta là chắc chắn sẽ không làm, không chỉ là không thể thương tổn chính mình, cũng là không thể thương tổn người nhà của mình, bằng hữu, còn có một số vi phạm Trần Phàm đạo đức cùng tam quan sự tình Trần Phàm cũng sẽ không làm.
Tinh quân cũng là lúc này gật đầu, mặt lộ mỉm cười nói, những này ta tự nhiên cũng sẽ không ép ngươi đi làm.
Hai người lại là lúc này lập xuống thiên đạo lời thề, Tinh quân cũng là lật tay một cái đem nửa mặt tấm gương giao cho Trần Phàm.
Cái này nửa mặt tấm gương, nói đến lại là đồ nhi ta Tích Nguyệt Tông môn sáng lập tổ sư ngẫu nhiên lấy được tấm gương, về sau kính này lại là truyền đến đồ nhi ta trong tay, nàng hiến tặng cho ta.
Nói đến, đồ nhi ta chỗ tông môn kia, danh tự hoàn toàn chính xác lập cũng cùng tấm gương này có quan hệ. Trần Phàm tiếp nhận tấm gương, hai mắt lại là dị thường lóe sáng cùng hưng phấn. Hắn đã có thể xác định cái này nửa mặt tấm gương chính là che nguyệt kính,
bởi vì Tích Nguyệt vị trí cái kia ẩn thế tông môn liền gọi là giả nguyệt môn.
Mà trên thực tế, khi Trần Phàm cầm tới tấm gương thời điểm, hắn cũng là có thể cảm ứng được trong thân thể của mình che đậy nhật kính ngay tại cực tốc rung động.
Hạo Thiên kính khác biệt tấm gương ở giữa, lẫn nhau độc lập, trừ phi gom góp bốn cái, nhưng là cùng một cái tấm gương ở giữa tự nhiên cũng là sẽ có cảm ứng.
Đạt được che nguyệt kính đằng sau, hắn lại là lúc này cáo biệt Tinh quân, trở về kiếm tông.
Trần Phàm tâm tương thế giới bên trong, hắn khoanh chân ngồi tại trống trải phía trên đại địa, trong tay lại là cầm đã thành công dung hợp che đậy nhật che nguyệt kính. Che đậy nhật che nguyệt kính chính là Hạo Thiên trong kính cực kỳ đặc thù một chiếc gương, nó đặc thù công hiệu, lại là sưu tập đến mặt khác tấm gương mấu chốt.
Giờ này khắc này, Trần Phàm lại là có thể nếm thử thôi diễn mặt khác Hạo Thiên kính phân kính hạ lạc.
Trần Phàm lấy ra thôi diễn tế phẩm cùng vật liệu, bắt đầu bố trí nghi thức.
Sau nửa ngày, Trần Phàm hai mắt lóe lên nhìn xem trước mặt che nguyệt che đậy nhật kính.
Thôi diễn ngược lại là coi như thuận lợi, hoàn toàn chính xác có thể thôi diễn mặt khác tấm gương, chỉ bất quá kết quả lại là để Trần Phàm cảm thấy vi diệu.
Trần Phàm chỉ có thể thôi diễn đến một bộ phận tấm gương hạ lạc, nhưng là cũng không phải là tất cả.
Có vài lần tấm gương, hắn không cách nào thôi diễn đến xác thực vị trí hoặc là nói tấm gương tại trong tay ai.
Mấy cái kia tấm gương hoặc là tại cùng loại với cổ thụ giới ngoại hải địa phương, hoặc là chính là tại một chút trung cực tồn tại lãnh địa ở trong lấy Trần Phàm thực lực, thôi động đã dung hợp che nguyệt che đậy nhật kính, còn không cách nào chuẩn xác thôi diễn ra vị trí, Trần Phàm cũng chỉ có nghĩ như vậy.
Mập mạp không phải ăn một miếng thành, ta vẫn là trước sưu tập đủ tứ phía tấm gương, dung hợp đạt tới tiên khí phẩm chất, nói không chừng đến lúc đó che nguyệt che đậy nhật kính hiệu quả càng mạnh, ta liền có thể thôi diễn đến còn lại dưới gương rơi giờ này khắc này, Trần Phàm lại là đã tập hợp đủ ba mặt tấm gương, chỉ cần lại tìm đến một chiếc gương, là hắn có thể đủ đem tứ phía tấm gương dung hợp lại cùng nhau.
Đương nhiên, hắn cũng không biết tứ phía tấm gương dung hợp có hay không coi trọng, có phải hay không tùy tiện tứ phía đều được, dung hợp đằng sau lại sẽ có hiệu quả như thế nào, hắn chỉ có thể suy đoán.
Nhưng là có thể khẳng định là, làm chí thượng tiên khí bộ kiện, tứ phía tấm gương nếu là có thể dung hợp, lực lượng tuyệt đối có thể cực lớn tăng trưởng.
Trần Phàm hai mắt lấp lóe, cũng là lúc này xuất phát.
Nam Vân Mạc, nhìn không thấy bờ báo cắt quét sạch thiên địa.
Trần Phàm thân ảnh hiện hiện lại trong báo cát.
Mặc dù Nam Vân Mạc tại chín đại kỳ địa bên trong xem như tương đối kéo hông địa phương, mức độ nguy hiểm cũng không có cao như vậy, nhưng dù sao cũng là chín đại kỳ địa, trong đó có rất nhiều không gian hỗn loạn chi địa. Mà Trần Phàm chỗ thôi diễn đến trong đó một chiếc gương hạ lạc, chính là ở chỗ này.
Trần Phàm hơi đưa tay chặt lại, kinh khủng báo cắt đột nhiên hết hạ, trên mặt đất nặng nề cắt bụi lại là phản trọng lực bình thường cực tốc bước lên không trung. Chớp mắt mặt đất liền xuất hiện hơn 10 dặm khủng bố hố sâu, mà cũng liền tại ngàn vạn bảy cắt ở giữa, một mặt tấm gương màu đen mảnh vỡ bay đến Trần Phàm trong tay.
Trần Phàm một phát bắt được tấm gương, cũng là không khỏi lắc đầu.
Cái này nhưng cũng không phải là hoàn chỉnh tấm gương, thậm chí ngay cả nửa kính đều không phải là.
Lắc đầu, Trần Phàm thân thể lại là chớp mắt biến mất tại Nam Vân Mạc.
Trung vực, một hẻo lánh thành nhỏ.
một nhà gọi là Lưu Vân Tông tiểu môn. Hậu viện, người mặc quần áo luyện công thiếu niên võ giả cầm trong tay trường đao không ngừng vung đẩy, lại là đang tu luyện võ kỹ. Trong tay thiếu niên trường đao vung vẩy ở giữa, từng đạo đao mang phá không mà ra, một thân lại là tối thiểu võ đạo ngũ trọng trở lên tu vi. Lấy tuổi tác đến xem, tại tiểu môn này tiểu phái ở trong lại là có lợi không sai. Gió nhẹ quất vào mặt, trong tay thiếu niên động tác lại là không khỏi trì trệ, biểu lộ vi diệu nhìn về phía một bên. Không biết lúc nào, trống trải trong sân lại là đột ngột nhiều hơn cái bóng người. Đây cũng là cái thanh niên nam tử mặc áo trắng, một thân mày kiếm mắt sáng, trên thân không thấy nửa điểm chân nguyên ba động, lại là tản ra để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố. Trong tay thiếu niên lưới đao hơi chậm lại, lại là một mặt cẩn thận ôn quyền, vị tiền bối này nên không phải ta Lưu Vân Tông bên trong người đi. Không biết ngài đến ta sân nhỏ, là có cái gì chỉ điểm sao? Nam tử áo trắng tự nhiên chính là Trần Phạm. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về hướng thiếu niên ngực. Ta tới nơi đây, lại là vì tìm một vật phẩm. Hắn hơi khoát tay, thiếu niên chỗ cổ lại là có một hắc sắc dây chuyền từ quần áo che giấu bên trong chui ra, đây cũng là một cái chứa vật bảo bối. Thiếu niên bất quá là ngũ trọng tu vi, có thể có chứa vật bảo vật tại thân, hiển nhiên cũng là có nhất định gặp gỡ. Mà thiếu niên sắc mặt nhưng cũng là khác hẳn biến đổi, có thể phát hiện chính mình dây chuyền là một cái chứa vật bảo vật người, đương nhiên sẽ không là nhân vật đơn giản. Hắn cầm đao chi thủ đột nhiên siết chặt, lại là lập tức lại nới lỏng. Hắn tự nhiên không cam tâm nhường ra bảo vật, nhưng hắn hiểu hơn, tại đối mặt khó lường địch nhân thời điểm, sự phản kháng của chính mình cũng không có bao lớn ý nghĩa. Trần Phàm lại là lần nữa khoát tay áo, nương theo lấy khuấy động gợn sóng, cái kia chữ vật dây chuyền bên trong, lại là có một mặt tấm gương màu vàng xuất hiện ở trong hư không. Chương 1194 tứ cảnh hợp nhất, chương 1194 tứ cảnh hợp nhất, Trần Phàm tìm vào tay, mặt kia tấm gương màu vàng lại là cũng liền trôi hướng Trần Phàm trong tay. Cầm tới tấm gương, Trần Phàm trên mặt cũng là lóe lên vẻ vui mừng. Đây cũng là hoàn chỉnh một chiếc gương, bởi vì chính mình trong tay đã có ba mặt tấm gương, cho nên đạt được tính này, Trần Phàm tự nhiên cũng là tương đương mừng rỡ, bởi vì ý vị này, mình có thể đụng đủ tứ phía cái gương. Hạo Thiên kính hết thảy có 12 kính, bốn kính hợp nhất liền có thể tạo thành tiên khí. Hắn lại là quả quyết đem tấm gương thu vào, sau đó vừa nhìn về phía thiếu niên, có thể có được tấm gương này, ngươi cũng là người có cơ duyên, chỉ bất quá kính này quá mức chân quý, lại không phải ngươi có thể nắm giữ. Chỉ bất quá, nếu ta từ trong tay ngươi đạt được tấm gương này, tự nhiên cũng sẽ cho nệ nhất định bồi thường, ngươi có thể có yêu cầu gì hoặc là cần, cứ việc có thể sách. Mặc dù Trần Phàm hoàn toàn có thể không quan tâm, trực tiếp đem tấm gương lấy đi, chỉ bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Thân là tiên nhân, mà lại là trên đời này đứng đầu nhất tiên nhân, hắn tự nhiên hay là có nhất định khí độ, mà lại chỉ là một cái ngũ trọng võ giả nhu cầu, hắn hay là tự hỏi có thể thỏa mãn. Thiếu niên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hai mắt sáng lên, ta muốn một viên tiên cấp đan dược có thể chứ? Trần Phàm cười cười, đương nhiên có thể, chỉ bất quá, ngươi mới ngũ trọng tu vi, trừ một chút đặc thù đan dược, tuyệt đại đa số tiên cấp đan dược ngươi chỉ sợ đều dùng không được, tiểu tử này tu vi quá yếu, chỉ là ngũ trọng thực lực, phàm là một cái bình thường tu hành loại tiên cấp đan dược, một thân đều tiếp nhận không đến. Ngược lại là một chút dược lực hòa hoãn đan dược chữa thương hoặc là một chút đặc thù loại hình đan dược khả năng thừa nhận được. Thiếu niên hai mắt lấp lóe, một mặt hưng phấn kích động, chỉ bất quá rất nhanh nó liếm môi một cái, lại là đè nén xuống hưng phấn, hắn lại là cũng không lập tức nói ra thỉnh cầu, mà là châm trước thật lâu, mới lại nói ta cái gì ngoại vật đều có thể không cần, ta chỉ hy vọng tiền bối ngươi có thể thu ta làm đồ đệ. Lời vừa nói ra, Trần Phàm cũng là không khỏi cười lên ha ha. Tiểu tử này trước đó hiển nhiên đã nhìn trời cấp đan dược cực độ động tâm, thế nhưng là cuối cùng lại là có thể nhịn được, thay đổi yêu cầu, cũng là sáng suốt người. Tuy nói ta trước đó đáp ứng muốn thỏa mãn nhu cầu của ngươi, nhưng muốn làm đồ đệ của ta lại không dễ dàng như vậy. Trần Phàm cười cười, bất quá, ta lại là có thể cho ngươi một cơ hội. Ngươi có nghe nói qua Liệt Thiên Kiếm Tông? Thiếu niên nghe vậy sắc mặt cũng là lộ ra kinh hỉ, tiền bối ngươi là Liệt Thiên Kiếm Tông cao nhân. Nơi này mặc dù đã ra khỏi Nguyên Thẩm Châu, nhưng lại cũng là trung vực phạm chủ, mà Liệt Thiên Kiếm Tông càng thêm cường thịnh, danh khí cũng là so với lúc trước lớn hơn nhiều. Thiếu niên này nghe nói qua Liệt Thiên Kiếm Tông, Trần Phàm nhưng cũng không ngoài ý muốn. Trần Phàm mỉm cười gật đầu, nói ta chỉ dùng kiếm người, ngươi muốn làm đệ tử ta, tự nhiên cũng cần trên kiếm đạo có nhất định thành tựu hoặc là thiên phú. Ta có thể truyền cho ngươi mấy chiêu kiếm thức, cũng cho ngươi một cái gia nhập Liệt Thiên Kiếm Tông cơ hội, nếu ngươi thật sự có đầy đủ thiên phú, tương lai ngươi ta tự nhiên còn có gặp lại ngày, đến lúc đó ta cũng sẽ cho ngươi một cái bái sư cơ hội. Nói Trần Phàm lại là khoát tay chặn lại, một đạo linh quang lại là theo hắn ngón tay chỉ qua, bay về phía thiếu niên đầu. Thân thể thiếu niên trì trệ, lập tức cảm giác trong đầu nhiều hơn không ít tin tức. Thân là kiếm tiên, Trần Phàm tự thân vì thiếu niên truyền thụ kiếm chiêu, đây đã là đệ tử tầm thường căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Đây cũng là cùng loại với lúc trước Dương tại Trần Phàm trong đầu lưu lại Hồng Mông kiếm có thể giúp Trần Phàm tu hành. Trần Phàm ở tại trong đầu lưu lại cũng là tương tự chiếu ảnh, có thể giúp thiếu niên kiếm thuật tu hành, chỉ bất quá nó tương lai đến tuột cùng có thể đi tới chỗ nào, nhưng vẫn là muốn nhìn một thân phải chăng có thiên phú. Mà đằng sau, Trần Phàm khoát tay chặn lại cũng là tiện tay ném cho thiếu niên một cái lệnh bài, ngươi cầm tấm lệnh bài này, chính mình tiến về Liệt Thiên Kiếm Tông, liền có thể trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn. Thiếu niên cũng là vội vàng thở dài, cúi đầu, hưng phấn không thôi, đa tạ tiền bối. Lấy thực lực của thiếu niên, có lẽ có cơ hội gia nhập Liệt Thiên Kiếm Tông, cũng đừng nói đệ tử nội môn, sợ là đệ tử ngoại môn cũng khó khăn. Có thể có trực tiếp trở thành Liệt Thiên Kiếm Tông đệ tử nội môn cơ hội, với hắn mà nói tự nhiên là thiên đại kỳ ngộ. Mà Hạo Thiên Kính phân kính mặc dù cường đại, nhưng tu vi của nó quá kém, căn bản vận dụng không đến, lưu tại trong tay lại là không bằng dùng để trao đổi một cái cơ hội như vậy. Trần Phàm cười cười, tương lai đến tột cùng như thế nào, lại là chỉ có thể nhìn chính ngươi thân ảnh của hắn, cũng là đột nhiên biến mất tại trước mặt thiếu niên. Tâm tướng thế giới. Trần Phàm đem đã được đến từ phía tấm gương nhau nhau lấy ra ngoài. Lúc đầu lẫn nhau độc lập cũng không cái gì liên hệ tấm gương, lại là linh quang hội tụ, sau đó từ phía tấm gương dung hợp lẫn nhau, lại là chớp mắt hóa thành một chiếc gương. Trần Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng là vui mừng. Từ phía tấm gương không cần đặc biệt tổ hợp, liền có thể dung luyện cùng một chỗ, hắn liếm môi một cái, cũng là cầm lấy dung hợp mà thành mới tấm gương. Thân thức dò vào trong đó. Rất nhanh trong đầu hắn trở nên nhiều hơn không ít tin tức. Hết thể như Trần Phàm sở liệu, từ phía tấm gương hợp lại làm một đằng sau, phát huy được nhưng vẫn là từ phía tấm gương nguyên lai riêng phần mình chỗ có được năng lực. Chỉ bất quá tất cả năng lực có thể đạt tới hạn mức cao nhất, lại là gia tăng thật lớn. Trần Phàm từ thiếu niên kia chỗ có được tấm gương tên là hậu thổ kính công hiệu quả lại là để phòng ngự làm chủ. Bốn kính hợp nhất, hậu thổ kính hiệu quả vận dụng, lại là so Trần Phàm mặc mây kim ý phòng ngự đều càng cường đại. Dù sao nó chính là chí thượng tiên khí bộ kiện, dù cho chỉ là khôi phục tiên khí cấp bậc lực lượng, cũng không phải bình thường tiên khí có thể so sánh. Mà Hạo Thiên kính cường đại nhất một chút việc, Trần Phàm hoàn toàn có thể tùy thời hoán đổi bốn kính hợp nhất trạng thái, tất cả phân kính lực lượng đều có thể gia tăng thật lớn. Mà Trần Phàm cũng là quả quyết lại vận dụng bốn kính hợp nhất che đậy ngày che nguyệt kính lực lượng, nếm thử đẩy những cái kia lúc trước hắn thôi diễn không đến tấm gương tin tức, mặc dù che nguyệt che đậy nhật kính chỗ có được có thể lực lớn tăng lên nhiều, thế nhưng là Trần Phàm có thể thôi diễn đi ra kết quả lại vẫn như cũng là tương đương mơ hồ. Hắn chỉ có thể phân biệt ra được đại khái phương vị, vị trí cụ thể, lại là căn bản không có cách nào xác định. Trần Phàm lại là cũng chỉ có từ từ tìm. Liệt Thiên kiếm tông, một tòa rộng lớn đại sảnh. Trần Phàm mỉm cười nhìn xem mặt đối lập màu đỏ tóc ngắn nam tử, không biết tiên nhân xưng hô như thế nào. Đến ta Liệt Thiên kiếm tông lại là vì chuyện gì a? Trần Phàm lại là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, trên thân nam tử này lại là tản ra một cô nóng dục khí tức, không cần phải nói cũng tất nhiên là Hỏa Diễm đại đạo tiên nhân, nó tới, tự nhiên cũng là vì đến xin mời Trần Phàm hỗ trợ. Nam tử đồng dạng mặt lộ mỉm cười, Trần Phàm kiếm tiên khách khí, tại hạ tên là Xích Viêm lần này tới, lại là vì thỉnh cầu Trần Phàm kiếm tiên ngươi trợ lực hết thảy, quả nhiên không ra Trần Phàm sở liệu. Cái này Xích Viêm cũng là kỳ vọng Trần Phàm có thể trợ lực hắn đoạt được trung cực vị trí. Trần Phàm kiếm tiên ngươi ta đều là nhân tộc, tự nhiên nên cùng có lợi hỗ trợ. Nếu là các hạ có thể trợ nắm đoạt được trung cực vị trí, ta nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi kiếm tiên ngươi. Xin mời Xích Viêm tiên nhân cho ta cân nhắc một phen. Trần Phàm nheo mắt lại, mặt ngoài mang theo chần chờ, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, cái này Xích Viêm trong miệng đều là lời nói suông, khoác lác, một chút thực tế biểu hiện đều không có. Người ta Dương Viêm đến xin mời Trần Phàm, lại là đi lên chính là một cái hoàn chỉnh Hạo Thiên kính phân kính làm lễ gặp mặt, đằng sau lại là hứa hẹn Trần Phàm một thanh thiên kiếm, mà lại bất luận cuối cùng có thể thành công hay không, đều trực tiếp đưa cho Trần Phàm. So sánh với Dương Viêm ma thần, vị này Xích Viêm tiên nhân lại là trên lệch nhiều lắm. Chứ cùng là nhân tộc bên ngoài, Trần Phàm lại là không có nửa điểm để ý kỳ nhân. Chương 1195 Lam Chi Ma Thần, chương 1195 Lam Chi Ma Thần, đợi đến cái kia Xích Viêm tiên nhân rời đi về sau, Trần Phàm lại gọi tới Vi Minh tiên nhân, ngươi có thể nhận ra vị này Xích Viêm, hắn thực lực như thế nào? Vi Minh cũng là trực tiếp gật đầu, ta cùng hắn đã từng đánh qua một phen quan hệ. Cái kia lại là tại hai cái kỷ nguyên trước đó, khoảng cách hiện tại có chừng 200.0005, hắn cùng ta là cùng một đời người thành tiên, lúc đó cùng thực lực của ta cũng rất tiếp cận. Trừ phi hắn hai cái này kỷ nguyên có cái gì khác kỳ ngộ, nếu không ta đoán chừng hắn hiện tại hẳn là sẽ không so với ta mạnh hơn bao nhiêu. Trần Phàm nghe vậy cũng là nheo mắt lại. Vi Minh tiên nhân cũng bất quá là cấp bậc thứ 3 thực lực, như vậy tới nói lời nói, vị này Xích Viêm tiên nhân cũng không thể so với Dương Viêm mạnh hơn. Mặc dù là nhân tộc, càng có thể được đến thiên đạo tán thành, nhưng là đối với Trần Phàm mà nói, tự nhiên là càng có khuynh hướng trợ giúp Dương Viêm. Lắc đầu, Trần Phàm xung Vi Minh tiên nhân khoát tay áo, ngươi đi đi. Vi Minh tiên nhân gật đầu quay người rời đi. Đằng sau, trừ Xích Viêm tiên nhân cùng Dương Viêm ma thần bên ngoài, lại tới một vị tu hành hỏa diễm đại đạo yêu tộc ma thần vương cao thủ bái phòng Trần Phàm. Ký danh là Liệt Ngao, thực lực lại là muốn so Xích Viêm, Dương Viêm mạnh hơn không ít, cùng Bác Minh ở vào một cái cấp độ, được cho tiên nhân, ma thần vương bên trong cấp bậc thứ 2 cao thủ. Chỉ bất quá nó mặc dù không giống cái kia Xích Viêm tiên nhân bình thường tay không bắt sói, nhưng cũng bất quá đáp ứng tặng cho Trần Phàm một kiện phổ thông tiên khí, còn lâu mới có được Dương Viêm chỗ đáp ứng tiên kiếm đối với Trần Phàm có lực hấp dẫn, mà lại một thân cũng không có như Dương Viêm như vậy đưa lên cái gì quá hấp dẫn Trần Phàm lễ gặp mặt. Trừ bỏ ba cái này bên ngoài, lại là cũng không có những người khác lại đến tìm Trần Phàm. Ma thần vương, tiên nhân cao thủ đều là có bài, tu hành hỏa diễm đại đạo tiên nhân, ma thần vương, tổng cộng cũng không có mấy cái, mà lại thiên hạ ma thần vương, tiên nhân cũng không phải đều biết Trần Phàm thực lực. Trần Phàm trong lòng cũng là đã quyết định chú ý. Nếu là không ai lại tìm ta, vậy ta vẫn lựa chọn trợ lực Dương Viêm tốt, không nói trước hắn muốn là nhận ra Dương Viêm, Dương Viêm cho ra thủ lao cùng thái độ cũng là tốt nhất một cái. Đối với Trần Phàm mà nói, cho dù là Tam Đại Ma Thần Vương trong cao thủ mạnh nhất Liệt Ngao cũng bất quá cấp bậc thứ 2 thực lực, căn bản không tính là bao nhiêu lợi hại. So sánh với mà nói, Trần Phàm tự nhiên càng thêm nguyện ý lựa chọn Dương Viêm. Đương nhiên, mặc dù trong lòng có chỗ thiên bệ, chỉ bất quá hắn lại là cũng không lập tức cho ra Dương Viêm hồi phục. Mặc dù Thái Dương Thần Đình xuất hiện dị động, mà dù sao Thái Dương Thần Vương còn không có thật bất lạc. Thời gian còn có. Trần Phàm nếu là có thể ở thời gian kế tiếp hiểu thông hỏa diễm đại đạo, hắn tự nhiên cũng căn bản không cần đi trợ lực bất luận kẻ nào. Lúc như dòng nước, Trần Phàm hao tốn không ít công phu, tìm kiếm Hạo Thiên kính từng cái tấm gương. Đáng tiếc khi tìm thấy thứ 6 mặt hoàn chỉnh tấm gương đằng sau, còn lại những cái kia, hắn phí hết không ít công phu, lại là vẫn luôn không thể tìm tới. Còn lại tấm gương, cho dù là Trần Phàm dựa vào tiên khí cấp bậc che đậy ngày che nguyệt kính thôi diễn, cũng là cũng không thể thôi diễn đến sát thực vị trí. Hắn mặc dù tương đương bất đắc dĩ, lại là cũng không có biện pháp gì. Về phần hỏa diễm đại đạo, mặc dù có chủ quang chi hạch có thể kéo dài thời gian, hắn cũng là từ đầu đến cuối không có thể bước ra một bước cuối cùng. Khả năng chính là bởi vì trong lòng có mang lòng ham công danh lợi lộc, quá mức tận lực, ngược lại khó mà hiểu thông. Thời gian dần dần đi qua, trong lòng của hắn ôm lấy kỳ vọng cũng là không dư thừa bao nhiêu. Tâm tướng thế giới, Trần Phàm khoanh chân ngồi tại trống trải phía trên đại điện, mà trước mặt hắn lại là một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen. Đỉnh này chính là Ma Đúc đỉnh. Trần Phàm trọn vẹn bỏ ra mấy chục năm công phu, mới rốt cục đem Thiên Xà Ma Thần luyện hóa thành một viên Ma Chú Đan. Nó cũng không hổ là một vị đỉnh tiêm ma thần vương, cái này Ma Chú Đan đẳng cấp cũng là trước này chưa có cao. Trong đó càng là không có nửa điểm tùy lực lưu lại. Ma Chú Đan bên trên tán phát lấy khí tức khủng bố. Võ giả tầm thường, nhỏ yếu một chút, sợ là bị loại khí tức này hơi tác động đến, liền khó mà ngăn cản. Trần Phàm hư tay hướng về phía trước, đem viên này Ma Chú Đan cầm trong tay, hai mắt lại là lóe ra vi diệu hào quang. Sau đó không khách khí chút nào đem Ma Chú Đan một ngụm nuốt vào. Đối mặt tương lai đại kiếp, chỉ có thực lực mình tăng lên đủ mạnh mới có thể ứng đối tương lai khả năng tình thế hỗn loạn. Mặc dù bởi vì tự thân đủ cường đại, viên này Ma Chú Đan mang cho Trần Phàm tăng lên tương đối có hạn, nhưng cho dù là lại nhỏ tăng lên, tích lũy cũng rất khó được. Thời gian thấm thoát, Đông Ngực đang cùng Diệp Vân Hân du sơn ngoạn thủy, vừa nói vừa cười Trần Phàm, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Phu quân, thế nào? Diệp Vân Hân cũng là ý thức được cái gì? Trần Phàm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sắc mặt không gì sánh được nghiêm trọng. Lúc đầu một vòng hừng hực hạo nhật, lại là dần dần bị kín một tầng bóng ma. Thiên hạ lúc đầu hào quang sáng tỏ lại là đột nhiên bắt đầu trở tối. Nương theo lấy một cỗ khó tả điều hiệu khí tức, Trần Phàm lại là cảm nhận được một cỗ kiềm chế cảm giác bắt đầu lan tràn. Một ngày này, rốt cuộc đã đến a, lúc này khoảng cách lúc trước Thái Dương phát sinh dị biến lại là đã qua gần 200 năm. Vốn là nọ mạnh hết đà Thái Dương thần vương lại mạnh mẽ chống đỡ lâu như vậy, đã là tương đương khó được sự tình. Trần Phàm quay đầu mỉm cười nhìn xem Diệp Vân Hân, tương lai một đoạn thời gian, ta bản tôn lại là có việc phải bận rộn, chỉ có thể để phân thân phía sau bồi tiếp phu nhân ngươi. Diệp Vân Hân nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, sau đó nói, phu quân hết thệ coi chừng. Trần Phàm cười cười, thân hình đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thánh đường, một cái rộng lớn bên trong đại sảnh. Dương Viêm Ma Thần mỉm cười nhìn xem trước mặt Trần Phàm, ta liền biết Trần Phàm tiên nhân nghệ nhất định sẽ đáp ứng ta. Trần Phàm lại là cười cười, Dương Viêm Ma Thần cùng ta cùng là thánh đường người, mà Ma Thần chi tử Vô Thành cùng ta cũng coi là quen biết cũ, nói đến Ma Thần được cho trưởng bối của ta, ta trợ lực tự nhiên là hẳn là. Trần Phàm cũng chỉ là nói dễ nghe. Nếu là Xích Viêm tiên nhân hoặc là Na Liệt Ngao xuất ra tốt hơn thủ lao, hoặc là cả hai có ưu thế lớn hơn, Trần Phàm thật đúng là chưa chắc sẽ lựa chọn Dương Viêm. Dương Viêm có lẽ sẽ thất bại, nhưng là Trần Phàm tới tay chỗ tốt lại là trốn không thoát. Một thanh tiên kiếm, lại là Trần Phàm căn bản không có cách nào không nhìn. Hắn gió lạnh kiếm, đừng nói không phải cựu cựu đạo khí, coi như thật sự có thể rèn đúc thành cựu cựu đạo khí, cũng không có khả năng so sánh được tiên khí. Dương Viêm cũng là mặt mang mừng rỡ, sau đó nói, Trần Phàm ngươi chờ một chút, ta hứa hẹn đưa cho ngươi tiên kiếm. Lúc này không trong tay ta, Trần Phàm nghe vậy cũng là chau lên lông mày, không sao. Dương Viêm lại là lúc này cầm lên một khối tinh thạch, lại là tựa hồ đang tại cái gì người liên lạc. Sau đó không bao lâu, lại là chỉ thấy bầu trời màu lam huyễn quang mờ mịt, lại là đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung, thon gầy bóng người. Vị này là Trần Phàm nheo mắt lại. Dương Viêm mặt lộ mỉm cười, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu, vị này là Lam Chi Ma Thần, chính là một vị tiên thiên ma thần, cũng là thánh đường cổ xưa nhất, cường đại một vị ma thần vương. Trần Phàm nghe vậy cũng là hai mắt sáng lên, nguyên lai các hạ chính là Lam Chi Ma Thần. Lam Chi Ma Thần chính là Ngư Hổ phụ thân. Ngư Hổ thiên phú đương nhiên không cần phải nói, nhìn như tốc độ phát triển không sánh bằng Đen La, Chu Bách Lam bọn người, nhưng nó trưởng thành tốc độ cũng là nhanh chóng, lúc này cũng là đã thông qua được Thông Thiên Tháp tầng 10, có phong hầu thực lực, tương lai cũng là có nhất định cơ hội thành tựu Ma Thần Vương. Mà xem như Ngư Hổ phụ thân Lam Chi Ma Thần lại là có thể xưng thánh đường một trong các cao thủ mạnh nhất. Chỉ bất quá một thân tương đối địa thấp, lại là tùy tiện cũng không tham dự thánh đường các loại thịnh hội hoặc là hoạt động, Trần Phàm cũng là lần đầu nhìn thấy một thân. Lam Chi Ma Thần cũng không phải là nhân tộc, nhưng là lúc này lại là bày biện ra một tên nhân tộc lão đầu hình tượng, hắn người khoác màu lam áo khoác, sắc mặt lại là tương đối nghiêm nghị, hướng phía Trần Phàm khẽ gật đầu, sau đó lật tay một cái lấy ra một thanh óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh đúc thành trường kiếm. Tạ ơn các vị đại lao duy trì. Phát hiện chương trước tiêu đề bốn kính viết thành tứ cảnh, các vị đại lao thứ lỗi.